Chương 183, có yêu khí chương 183, có yêu khí Chu đại sư nói đến đây, cuối cùng là nói đến chính đề, trước mặt hắn những cái kia đều là làm nền. Xác thực mà nói, Chu đại sư thân phận bây giờ chính là một cái lái buôn, chuyên môn phụ trách cho người ta kéo công việc, từ đó thu lấy một bộ phận tiền hoa hồng. Đây đối với ta danh đầu của sư phụ Phong Thủy Vương mà nói, đích thật là có chút hạ giá. Dù sao, ta sư phụ thiên hạ đệ nhất thầy phong thủy tên tuổi ở đằng kia bày biện, mà ta là hắn duy nhất thân truyền đệ tử, còn cần người khác giới thiệu chuyện làm ăn. Chỉ cần ta muốn kiếm tiền, bỏ lớn kẻ có tiền tìm ta xem phong thủy, bị hổ tử thúc không biết rõ từ chối nhiều ít, sở dĩ cự tuyệt, là bởi vì ta cảm thấy bình thường xem phong thủy, cùng nhau trạch địa loại hình chuyện, không có cái gì tính khiêu chiến, đối với ta học được những cái kia bản sự, không có bất kỳ cái gì tăng lên cùng độ dẻo. Sư phụ sở dĩ rời đi một năm, trong đó dụng ý ta cũng có thể đoán được, chính là nhường chính ta thân ở giang hồ, lịch luyện hồng trần, không ngừng ma luyện chính mình, từ đó có tăng lên, mục đích cũng không phải khiến ta kiếm tiền. Về phần hắn mở kia 1000 vạn yêu cầu, bây giờ nghĩ lại, thật không nhiều. Chu đại sư mục đích thực sự cũng không phải là hoàn toàn vì kiếm tiền, mà là vì khai hỏa hắn Chu thị danh đầu của phong thủy sự vụ sở, chỉ cần ta giúp đỡ Đường lão bản giải quyết lao bà hắn chuyện, kia hơn phân nửa phong thủy vòng đều sẽ biết là bọn hắn phong thủy sự vụ sở xử lý, như vậy đi tìm Chu đại sư đi giải quyết vấn đề người liền sẽ đạp phá cửa hạm, nối liền không dứt. Trong lúc vô hình, chính là cho bọn hắn phong thủy sự vụ sở làm một cái quảng cáo. Chu đại sư chỗ khôn khéo ngay ở chỗ này. Hổ tử thúc cũng không đốc, nghe Chu đại sư nói như vậy, hổ tử thúc trở mặt so tắc kẻ hoa đều nhanh, hắn thủy chung là muốn giữ gìn ích lợi của ta. Chu đại sư, cái này cũng có chút không ổn a. Chúng ta ra mặt giải quyết chuyện này, công lao tất cả đều rơi vào người bên kia, thiếu gia nhà ta liền cái tên hào cũng không thể giữ lại. Chu đại sư có chút lúng túng cười một tiếng, nói rằng, nô thiếu gia, ta là người làm ăn, ngài mới thật sự là cao nhân, ta biết ngài sẽ không xem ở tiền phần bên trên mới tiếp cuộc làm ăn này, ta thuần túy là muốn tới đây tìm ngài hỗ trợ, ngài nếu là cảm thấy không ổn, chúng ta có thể lại thương lượng. Ta trầm ngâm một phen, nói rằng, Chu đại sư, chúng ta cũng coi là bằng hữu, đã ngươi có thể tìm đến ta nơi này, đã nói lên để mắt ta nô kiếp, cái này chuyện làm ăn ta tiếp. Nghe nói lời ấy, hổ tử thúc cùng Chu đại sư đều có chút khó có thể tin. Nô thiếu gia, nói như vậy, những cái kia điều kiện ngài đều đáp ứng. Chu đại sư đứng lên nói. Thiếu gia, muốn hay không lại suy nghĩ một chút. Hổ tử thúc vội nói. Ta khoát tay áo, nói rằng, quyết định như vậy đi, coi như là cùng Chu đại sư kết giao bằng hữu, về sau thường xuyên qua lại đi. Chu đại sư hết sức kích động, gấp lại nói tiếp, đã nô thiếu gia sảng khoái như vậy chúng ta cũng đừng chia 37, nô thiếu gia cầm 8 thành, ta chỉ cầm 2 thành, về sau ta bên này có không giải quyết được phiền toái, sẽ còn mời nô thiếu gia xuất thủ tương trợ, nhưng là lần sau chắc chắn sẽ không nhường ngài đánh lấy ta Chu thị danh đầu của phong thủy sự vụ sở, chỉ lần này một lần mà thôi, hy vọng Ngô thiếu gia có thể hiểu được. Dễ nói, chúng ta lúc nào lên đường? Ta nói, Kim Lăng thành cách Tiến Bắc có chút khoảng cách, chúng ta tốt nhất là sáng sớm ngày mai liền lên đường, buổi chiều 3-4 giờ hẳn là có thể đuổi tới Kim Lăng thành, không biết rõ Ngô thiếu gia thời gian có thể an bài bên trên sao? Chu đại sư hỏi dò. Quyết định như vậy đi, sáng sớm ngày mai tới đón ta. Ta sảng khoái nói. Chu đại sư hết sức cao hứng, hướng phía ta vừa chắp tay, nói rằng, Ngô thiếu gia, vậy chuyện này chúng ta quyết định như vậy đi. Nói, hắn theo trên thân lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, đưa cho hổ tử thúc nói, trong này là 10 vạn khối tiền, xem như lần này tiền đi lại, sau khi chuyện thành công, chúng ta dựa theo vừa rồi hiệp nghị chia chính là. Có thể. Ta nói. Vậy được, ta liền không quấy rầy Ngô thiếu gia, ta trở về chuẩn bị một chút, thuận tiện cùng Đường lão bản lên tiếng kêu gọi, chúng ta sáng sớm ngày mai khởi hành. Chu đại sư nói, liền cùng ta cáo tử, bị hổ tử thúc một đường đưa ra ngoài. Rất nhanh, hổ tử thúc liền trở về đi qua, có chút không quá tình nguyện nói, thiếu gia, công việc này ngươi cũng tiếp. Ngươi bây giờ vừa mới xuất đạo, chính là đánh danh khí thời điểm, tốt như vậy một cái cơ hội, tiện nghi Chu đại sư, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Hổ tử thúc, ta còn trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội, không nóng nảy cái này nhất thời, ta sở dĩ đi qua, là đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ ngươi không muốn xem nhìn đường phu nhân dưới chứng bộ dạng dài ngắn thế nào sao? Thốt ra lời này, hổ tử thúc đông nhiên cười, nói rằng, ân, đích thật là muốn kiến thức một chút, ta gặp qua gà dưới trứng, ngông dưới trứng, chưa từng thấy hơn người đẻ trứng. Nói đến đây, ta cùng hổ tử thúc đồng thời cười ra tiếng. Sự tình ra khác thường tất có yêu, xem ra lần này Kim Lăng chi hành khẳng định cũng không đơn giản. Bất quá ta cũng là 10 phần mong đợi. Sáng sớm hôm sau, Chu đại sư đúng hẹn mà tới, hắn tự mình lái một chiếc xe thương vụ, bên trong rất rộng rãi, mang tới 2 người chúng ta, chạy thẳng Kim Lăng. Yến Bắc cách Kim Lăng tiếp cận 1000 cây số, ta cũng không biết thân ở Yến Bắc Chu đại sư là thế nào tiếp vào xa như vậy buôn bán. Bất quá chuyện này ta cũng không có nhiều hỏi. Vừa lên xe, cùng Chu đại sư hàn huyên vài câu về sau, ta liền nhắm mắt lại, chính mình chậm rãi điều tức, vận hành Chu Thiên. Lần trước đi kêu bên trong quỷ lâu, linh lực còn không có hoàn toàn khôi phục lại, vừa bận trên đường không có việc gì nhi, ta liền tự mình bận biểu chính mình. Tu hành không nhật nguyện, không cảm giác được thời gian trôi qua, chờ ta mở mắt lần nữa thời điểm, đã đến Kim Lăng thành bên trong. Trên đường đi, là hổ tử thúc cùng Chu đại sư đổi lấy lái xe, trọn vẹn mở hơn 10 giờ, tới Kim Lăng thành thời điểm, đã là buổi chiều 4-5 giờ. Chu đại sư đem lái xe tới Kim Lăng thành một chỗ giữa sườn núi ở giữa. Ta rất mau nhìn tới một dãy nhà diện tích khá lớn biệt thự, vô cùng dễ thấy. Cũng không biết những người có tiền này là nghĩ như thế nào, liền ưa thích ở tại loại này giữa sườn núi biệt thự, kỳ thật loại địa phương này cũng không thế nào tốt, ít người âm khí trọng, mặc dù phong cảnh không tệ, nhưng là hại lớn hơn lợi, rất dễ dàng liền có thể trêu chọc một chút đồ không sạch sẽ tới. Chu đại sư trực tiếp đem lái xe tới trong biệt thự. Ta phát hiện, tại biệt thự cửa chính, lại còn có trực ban bảo an, ăn mặc đồng phục, nhìn xem rất giống chuyện như vậy. Ta gặp qua nhất người có tiền, chính là Quách Tử Bình. Xem ra cái này Đường lão bản so Quách Tử Bình còn có tiền. Quách Tử Bình trong nhà nhưng không có lớn như thế phô trương. Trong biệt thự sân nhỏ rất lớn, bên trong ngừng lại mấy chiếc xe sang trọng. Chu đại sư chào hỏi hai người chúng ta xuống xe, sau đó nhỏ giọng nói, hai vị, một hồi làm phiền các ngươi làm tùy tùng của ta, giả mạo một chút ta Chu thị phong thủy sự vụ sở nhân viên công tác, không có vấn đề à? Có thể. Ta nói. Chu đại sư cảm kích nhìn ta một cái, liền hướng phía trong biệt thự đi đến. Lúc này, ta mở ra thiên nhãn, hướng phía ngôi biệt thự kia cẩn thận quan sát một chút, lại phát hiện, biệt thự này bên trong vậy mà tản mát ra một cỗ 10 phần nồng đậm yêu khí. Chương 184, Khôi Cương tọa mệnh chương 184, Khôi Cương tọa mệnh cỗ này yêu khí không giống bình thường, 10 phần nồng đậm, trong lúc nhất thời ta đứng tại chỗ nhìn nhiều mấy lần, Chu đại sư nhân tiện nói, "Nô thiếu gia, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, ngài nhìn cái gì đấy?" "Không có gì, tùy tiện nhìn lên, nhìn xem phong thủy của nơi này như thế nào." Ta qua loa nói. Ta coi là Chu đại sư cũng có thể nhìn ra nơi này không giống bình thường, thật là hắn giống như cũng không có phát hiện cái gì, thần sắc không có một tia xúc động. Xem ra, lấy tu vi Chu đại sư, còn không có đạt tới có thể mở thiên nhãn tình trạng. Cũng không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện mở thiên nhãn, tuyệt đại đa số phong thủy người trong vòng, cả một đời cũng không mở được. Mà ta thể chất cùng mệnh cách đều hết sức đặc thù, tại 12 tuổi năm đó, cũng chính là cùng ta sư phụ tu hành 3 năm về sau, thiên nhãn cũng đã mở ra. Chu đại sư mang theo hai người chúng ta hướng phía biệt thự đại sảnh đi đến, mới vừa đến cổng, liền có một người trung niên đi tới, người này mặc một thân đồ tây đen, giữ lại tiểu hồ tử, khuôn mặt cương nghị, ăn nói có ý tứ. Chu đại sư vừa nhìn thấy người này, liền bước nhanh tới, nhiệt tình cùng người kia kêu gọi. Mà hồ tử thúc hướng phía trung niên nhân kia nhìn thoáng qua, không khỏi biến sắc, cùng ta nhỏ giọng nói rằng, thiếu gia, người này không đơn giản, nhìn hắn đi đường tư thế, xem xét chính là hết sức lợi hại người luyện võ, hẳn là giết qua người. Ta không khỏi cao nhìn hồ tử thúc một cái, nói rằng, lợi hại a hồ tử thúc, ngươi chừng nào thì sẽ xem tướng cho người, ta sư phụ dạy ngươi. Gia chủ làm sao có thể dạy ta cái này, ta chỉ là một loại cảm giác, có thể là có loại cùng chung chí hướng ý tứ a. Hồ tử thúc trầm giọng nói, nghe ngươi ý tứ này, ở dưới tay ngươi cũng có nhân mạng. Ta nhìn về phía hồ tử thúc nói, thiếu gia, chớ nói nhảm a, ta thật là người đứng đắn. Hồ tử thúc có chút bối rối nói, mặc dù ta không biết rõ hồ tử thúc trước kia là làm cái gì, nhưng cũng biết hắn khẳng định không phải một người đơn giản vật, liền không nói thêm gì. Lập tức, chiều ta lấy nói chuyện với Chu đại sư người kia nhìn kỹ lại, nhưng thấy người này trên mặt hung thần, mùi lưng đang vỡ mắt, xương gò má hơi lồi. Nắm giữ loại này tướng mạo đích sắc rất ít người thấy, nhất là kèm theo hung sát chi khí, liền càng hiếm thấy hơn, đây là một loại gương mặt khôi cương tỏa mệnh. Nắm giữ loại này tướng mạo lòng người tính kiên cường, thông minh quả quyết, tính không chịu vừa, lâm sự tình quả quyết, nhưng là trời sinh tính dễ giết, có rất mạnh tính công kích. Loại người này xuất hiện ở loại địa phương này, nếu như ta không có tính sai, hắn hẳn là Đường lão bản bảo tiêu hoặc là quản gia loại hình thân phận. Chu đại sư đối người kia rất khách khí, nói vài câu về sau, liền chào hỏi ta cùng hộ tử thúc đi qua. Chờ chúng ta đi tới bên người Chu đại sư thời điểm, trung niên nhân kia hướng phía ta hộ tử thúc nhìn thoáng qua, ánh mắt tại trên người hộ tử thúc dừng lại một lát, liền lạnh lùng nói, "Vào đi." Cái này thái độ, rất chảnh dáng vẻ, tựa như là chúng ta đang cầu xin hắn làm việc như thế. Bất quá giống như là Đường lão bản loại này cực người có tiền, bên người bảo tiêu là cái dạng này, cũng có thể nói còn nghe được. Mà lại là trên Chu đại sư cột tới kiếm tiền. Chúng ta thân phận bây giờ chính là Chu đại sư tùy tùng cùng tùy tùng nhỏ. Một nhóm ba người đi theo trung niên nhân kia sau lưng, hướng phía biệt thự đại sảnh đi đến. Ta tiến tới bên người Chu đại sư, nhỏ giọng hỏi, người này ai vậy? Người này là Đường lão bản coi trọng nhất bảo tiêu, tên gọi Đường Ngũ, các ngươi xưng hô hắn Đường tiên sinh là được rồi. Chu đại sư nói rằng, quả nhiên, người này thật là Đường lão bản bảo tiêu, người này vậy mà cũng họ Đường, chẳng lẽ là Đường lão bản thân thích hoặc là huynh đệ. Nhìn tướng mạo, cái này Đường Ngũ cũng không phải là cái gì người đại phú đại quý. Chờ chúng ta đi đến trong đại sảnh, phát hiện trong đại sảnh đã có người. Có một cái mập hòa thượng, mặc một thân màu vàng tăng bào, hai to mặt lớn, trên cổ treo một chuỗi Phật châu. Còn có một cái xuyên đạo bào màu xanh lao đạo sĩ, giữ lại râu trắng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Cách kia mập hòa thượng chỗ không xa, còn có một cái tuổi trẻ đạo sĩ, nhìn qua so ta cũng lớn hơn không được bao nhiêu, cảm giác có cái chừng 20 tuổi, khuôn mặt gầy gò, cảm giác có chút hèn mọn, hắn mặc một thân bẩn thỉu rách dưới đạo bào, trên đầu kéo nói kê rất tùy ý, nghiêng về một bên, cái kia đạo kê bên trên còn cắm một cây duy nhất một lần nữa. Tóc không biết bao nhiêu ngày không có tẩy, lộn xộn lại dầu mỡ. Kia tiểu đạo sĩ giờ phút này đang ngồi xổm ở bên cạnh khay trà, ăn phía trên trưng bày hoa quả cùng đồ ăn vặt, kia tướng ăn rất khó coi, cảm giác cùng vài ngày chưa ăn cơm dường như. Ta thấy thế nào cái này tiểu đạo sĩ, đều cùng ta sư phụ cách ăn mặc không sai biệt lắm, không khỏi sinh ra mấy phần cảm giác thân thiết đến. Kia tiểu đạo sĩ tựa như là cảm thấy ta đang nhìn hắn, đột nhiên vừa quay đầu đến nhìn về phía ta, cười ha hả nói, "Huynh đệ, có muốn ăn chút gì hay không nhi?" "Không được, tạ ơn." Ta nói. Kia tiểu đạo sĩ liền không còn để ý ta, hết sức chuyên chú mở ra thủy giải quyết mâm đựng trái cây bên trong một trái táo. Ta nhìn thấy, kia mâm đựng trái cây bên cạnh đã thả 6-7 bị gặm không sai biệt lắm quả táo, gia hỏa này thật đúng là có thể ăn a. Cách đó không xa lão đạo sĩ kia 10 phần ghét bỏ nhìn kia tiểu đạo sĩ một cái, còn phát ra hừ lạnh một tiếng. Tiểu đạo sĩ cũng không để ý, tự mình ăn. Đường Ngũ đem chúng ta đưa đến phòng khách về sau, trực tiếp thẳng lên lầu 2. Kia mập hòa thượng nhìn chúng ta một cái, cuối cùng ánh mắt rơi trên thân Chu đại sư, cười tủm tỉm nói, tại hạ là Bạch Mã tự ngủ tạm tăng nhân, pháp hiệu Chí Không, các ngươi cũng là vì Đường lão bản lão bà mà đến a. Chu đại sư vội vàng vừa chắp tay, khách khí nói, gặp qua Chí Không đại sư, chúng ta theo Yến Bắc tới, là Chu thị người của Phong Thủy sự vụ sở, chịu Đường lão bản mời tới. Nói thật dễ nghe, chúng ta đều là chạy theo Đường lão bản tiền tới, còn không đều là chính mình tìm tới cửa. Lão đạo sĩ kia khinh thường nói. Chu đại sư cũng không có sinh khí, khách khí hỏi, vị đạo trưởng này từ đâu mà đến? Vân đạo chính là Phục Long quán, đạo hiệu Vân Thanh. Lão đạo kia trầm giọng nói, hóa ra là toàn chân giáo cao nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Chu đại sư luôn luôn đối với người nào đều là cười tủm tỉm, mười phần khách khí. Cuối cùng, Chu đại sư vừa nhìn về phía cái kia gặm quả táo tiểu đạo sĩ, vừa muốn mở miệng, tiểu đạo sĩ liền đứng lên, cười ngây ngô một tiếng, miệng bên trong phun ra rất nhiều quả táo bột phấn, ta là Mao Sơn Tông, đạo hiệu Chí Văn, ta họ là, các ngươi xưng hô ta tiểu La là được rồi, ta tại cầu vượt phía dưới bảy quẩy bán hàng đoán mệnh, nhìn thấy Đường lão bản nhà tìm người trừ tà, ta liền theo đến đây, tham gia náo nhiệt. Hắn lời kia vừa thốt ra, ta lập tức ngây ngẩn cả người. Khá lắm, Mao Sơn Tông, hàng yêu phục ma thứ nhất tông môn, nói thật, ta thật không tin giá hỏa này là Mao Sơn Tông, Mao Sơn đạo sĩ có hắn một mạc như vậy sao? Cái này trang phục cùng này ăn mày không sai biệt lắm, bất quá người không thể xem bề ngoài, nói không chừng là có bản lĩnh thật sự. Xem ra Đường lão bản cũng là thực sự không có biện pháp, vậy mà đi cầu vượt dưới đáy tìm người trừ tà, chỗ kia ngư long hỗn tạp, lừa đảo chiếm đa số. Chúng ta đang nói, liền thấy Đường Ngũ đi theo một người sau lưng, từ lầu 2 đi xuống. Đi ở phía trước người trung niên kia, hẳn là Đường lão bản. Chương 185, cột đường phu nhân chương 185, cột đường phu nhân Đường lão bản nhìn qua có cái 50 tuổi khoảng chừng, đeo một cặp mắt kiếm gọng vàng, nhìn qua hào hoa phong nhã, tự có một cỗ thượng vị người khí độ, thân bên trên tán phát lấy một cỗ người bình thường không thấy được phú quý chi khí. Chỉ là lúc này Đường lão bản, nhìn qua khuôn mặt tiểu thụy, trong mắt đều là tơ máu. Có phải là vì lão bà hắn chuyện không ít phí tâm phí lực, mới có thể nhìn qua như thế mọi bệnh không chịu nổi. Mặc dù như thế, Đường lão bản vẫn như cũ mặc mười phần bừa bộn, hắn mang theo Đường Ngũ trực tiếp hướng phía đám người bên này đi tới. Chu đại sư vừa nhìn thấy Đường lão bản tới, lập tức đứng dậy nên đón tiếp lấy, còn lại mấy người cũng là bình thường, nhao nhao đứng dậy, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ngoại trừ cái kia còn tại gặm quả táo Chỉ Văn tiểu đạo trưởng, còn có ta cùng hộ tử thúc không hề động bên ngoài, những người còn lại tất cả đều bay lại, một bộ dáng điệu xiểm định, chính là kia Chu đại sư cũng là như thế. Nhất là kia lão đạo sĩ kia, sau khi thấy Đường lão bản, trên mặt nếp nhăn đều cười thành một đóa hoa, vừa rồi hắn còn là một bộ có đức độ, khí độ bất phàm bộ dáng, trở mặt thật sự chính là nhanh. Không thể không nói, kẻ có tiền mị lực, thật không là bình thường lớn. Tại Yên Bắc, giống như là Đường lão bản loại này kẻ có tiền cũng không biết, tìm ta xem phong thủy cũng không biết, trước kia đều là cầu thấy ta một mặt, ta cảm thấy xem phong thủy không có gì kỹ thuật hàm lượng, lãng phí thời gian, đa số đều từ chối, cho nên đối với Đường lão bản loại người này cũng coi là từ không nhìn quen. Bản thân, chuyện này ta cũng không phải là chạy theo tiền tới. Đường lão bản nhìn thấy vây quanh mấy người, mặc dù thần sắc mỏi mệt, nhưng vẫn là cười cười, nói rằng, đa tạ chư vị đường xa mà đến, chắc hẳn phu nhân ta chuyện, đại gia hỏa đều có chỗ nghe thấy, ta liền không cần lại nhiều nói, phu nhân ta được cái này quái bệnh đã nửa năm lâu, hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng. Khắp nơi cầu y hỏi thuốc đều không cần phải trị, rơi vào đường cùng, chỉ cần tìm kiếm huyền môn chi đạo, rộng mời các lộ cao nhân đến đây, Đường mỗ một giới thương nhân, không hiểu huyền môn chi đạo, nếu là có cái gì cấp bậc lễ nghĩa chiêu đãi không chu đáo địa phương, còn mời chư vị cao nhân rộng lòng tha thứ. Đường lão bản khách khí, ngài đã chiêu đãi rất khá, vận đạo cũng là chạy theo trừ ma vệ đạo, hữu tế thương sinh mà đến, quý phu nhân tất nhiên là trêu chọc lợi hại gì tà ma, vận đạo cố ý đến đây nhìn lên, không biết rõ có thể hay không giúp đỡ được gì. Vân Thanh đạo trưởng vẻ mặt hòa khí nói nói, Đường lão bản, quý phu nhân ở nơi nào? Không ngại mời đi ra nhìn một cái, ở đây đều là huyền môn cao thủ, xem xét liền biết. Kia Chí Không hòa thượng cũng phụ họa theo đuôi nói. Đường lão bản thở dài một cái, nói rằng, không dối gạt chư vị, gần nhất hơn một tháng đến nay, ta đã tìm 10 cái thầy phong thủy cùng âm dương tiên sinh, còn có các lộ cao nhân, ngay từ đầu đều nói có thể trị phu nhân ta chứng bệnh, kết quả đều là không công mà lui, thật hy nhìn các ngươi chư vị bên trong, có người có thể chữa khỏi phu nhân ta chứng bệnh, bất luận là ai, chỉ cần chữa khỏi phu nhân ta, ta Đường mỗi người lập tức dâng lên tiền mặt 200 vạn, lấy làm tạ ơn. Nói, sau lưng Đường Ngũ đông nhiên đứng dậy, bên cạnh hắn đặt vào một cái dương hành lý, trực tiếp mở ra, tràn đầy một cái dương tiền. Mọi người thấy nhiều tiền như vậy, không khỏi ánh mắt đều phát sáng lên. Tiền ngay ở chỗ này, ai có bản lĩnh ai liền lấy đi, bất quá ta chuyện xấu nói trước, nếu ai dám lừa gạt sự tình, lừa gạt lao bản của chúng ta nhất định khiến hắn hối hận lại tới đây. Đường Ngũ lạnh giọng nói rằng. Nhìn thấy Đường Ngũ kia âm chắc ánh mắt, mấy người kia ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ sợ hãi, trong lúc nhất thời đều không dám nói chuyện. Không có lường trước, lúc này cái kia gọi Chỉ Văn tiểu đạo sĩ đứng dậy, vứt bỏ trong tay quả táo hạch, tùy tiện nói, nghe nói Đường phu nhân hạ một cái trứng, có thể hay không lấy ra nhìn một cái. Lời này vừa ra khỏi miệng, Đường lão bản cùng hộ vệ của hắn Đường Ngũ lập tức đổi sắc mặt. Nhất là Đường Ngũ, ánh mắt hung đều giống như muốn giết người, hung tợn nhìn chằm chằm kia tiểu đạo sĩ. Đường phu nhân hạ một cái trứng, bản thân mười phần quỷ dị, không chỉ có quỷ dị, nói ra còn không dễ nghe, chẳng ai ngờ rằng, kia tiểu đạo sĩ vậy mà như thế ngay thẳng liền nói ra, thật sự là một chút không nể mặt Đường lão bản, cho dù ai trên mặt cũng không nhịn được. Người một chết. Sắc mặt của Đường Ngũ âm tàn, hướng phía kia tiểu đạo sĩ tới gần mấy bước. Chỉ Văn đạo trưởng đội vàng khoát tay, nói rằng, đại ca, đừng hiểu lầm, tục ngữ nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, Đường phu nhân để chứng chuyện này, tất nhiên có chỗ thần kỳ, viên kia trứng nói không chừng là giải quyết Đường phu nhân bệnh trứng mấu chốt vị trí, ta muốn thấy viên kia trứng, chủ yếu là muốn biết một chút viên kia trứng đến cùng có chỗ đặc thù gì, cũng không có ý tứ khác. Chu đại sư liền vội vàng tiến lên giải bày nói, vị này tiểu đạo trưởng nói cũng không phải không có lý, người có thể đẻ trứng, bản thân cũng có chút ly kỳ, viên kia trứng càng là không giống bình thường, nói không chừng có cái gì yêu nghiệt. Cái này lời vừa nói ra, sắc mặt Đường lão bản mới dịu đi một chút, hướng phía Đường Ngũ khoát tay áo, Đường Ngũ trừng chỉ văn tiểu đạo trưởng một cái, lúc này mới gãy trở lại. Đại gia hỏa vẫn là đi trước nhìn một cái phu nhân ta à, một hồi ta đem viên kia trứng lấy ra. Đường lão bản có chút bất đắc dĩ nói, chư vị, mời theo ta bên này mời. Đường Ngũ mặt lạnh lấy, hướng phía lầu hai phương hướng đi đến. Ta cùng Hổ Tử thúc liếc nhau một cái, theo đám người cùng nhau lên lầu hai. Kia Đường Ngũ dừng ở lầu hai cửa một căn phòng, cửa căn phòng kia còn có hai cái mặc đồ tây đen người trông coi. Đi tới đây thời điểm, Đường lão bản đỗng nhiên ngừng lại, nhìn về phía chúng nhân nói, chư vị, một hồi cần phải cẩn thận một chút, phu nhân ta tinh thần đã hoàn toàn thất thường, hiện tại tướng mạo quỷ dị, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi điên, đã từng có một cái đại sư bị phu nhân ta cắn rớt một cái lỗ tai, bị đánh cũng không ít, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, xin đừng nên dựa vào là nàng quá gần. Đám người nghe nói đều biến sắc, mà ta lại càng thêm tò mò, mười phần muốn nhìn một chút kia Đường phu nhân lúc này cái gì bộ dáng. Giao phó xong về sau, Đường lão bản liền đẩy ra cửa phòng. Căn phòng này rất lớn, đẩy mở cửa phòng, ta bỗng nhiên liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi tanh hôi, có chút giống là thối cá nát tôm hương vị nhì, ngoài ra còn có một cỗ mười phần nồng đậm yêu khí từ trong nhà lan tràn đi ra. Cái này yêu khí thật rất nặng, sợ không phải đã mấy trăm năm đạo hạnh. Cảm nhận được cỗ này yêu khí về sau, ta không khỏi cũng hơi khẩn trương lên. Phòng lớn như thế bên trong, trống rỗng, cũng chỉ có một người ngồi trên ghế, màn cửa cũng bị kéo lên, trong phòng rất đen. Rất nhanh, Đường lão bản mở ra trong phòng đèn, chúng ta liền nhìn rõ ràng. Có một nữ nhân, bị trói tại trên một cái ghế, trên cổ chân còn buộc lấy một sợi xích sắt tử. Nữ nhân kia lần đầu gặp gỡ, cũng không có chỗ gì không giống tầm thường, nhìn qua cũng liền chừng 30 tuổi, tướng mạo mỹ lệ, đầu tóc rối bời, rối tung ở đầu vai. Nàng tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Đèn mở ra không bao lâu, Đường phu nhân bị đánh thức, đột nhiên mở mắt, thấy được nàng cặp mắt kia, ta lập tức giật nảy mình. Chương 186, phân nhánh đầu lưỡi chương 186, phân nhánh đầu lưỡi Đường phu nhân cặp mắt kia là một đôi quỷ dị hổ phách sắc, con ngươi rất nhỏ, hơn nữa kia con ngươi vẫn là một đạo đường dọc, thấy thế nào đều không giống như là nhân loại hẳn là có ánh mắt, tản ra ý lạnh âm u trước đó ta ngửi được cỗ này mùi hôi khí tức, bắt đầu từ trên người Đường phu nhân phát ra. Chỉ là một đôi mắt này, liền đem trước mấy người kia sợ hãi đến sắc mặt đại biến. Đường lão bản, tại sao phải cột Đường phu nhân? Chí Không Hòa thượng hỏi. Không có cách nào, không có nàng, nàng lúc nào cũng có thể sẽ nổi điên, gặp người liền đánh, ta có cái bảo tiêu, đều bị nàng đánh nhập viện rồi, bây giờ còn đang trong bệnh viện ở lại đâu. Đường lão bản nói. Các người ai tới trước? Đường Ngũ quét mắt một cái đám người, đống nhiên nói rằng. Bần tăng trước qua thử một chút đi. Chí Không Đại Hòa thượng việc nhân đức không nhường ai, cái thứ nhất hướng phía Đường phu nhân đi tới. Ta cùng Hổ Tử Thúc liền đứng ở trong góc nhỏ, ở một bên xì xào bàn tán, Hổ Tử Thúc nói, thiếu gia, ngươi nhìn ra môn đạo gì đến không có, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể giải quyết? Khó mà nói, ta hiện tại cũng không có hoàn toàn làm rõ ràng Đường phu nhân là chuyện gì xảy ra nhi. Ta cau mày nói, vậy ngươi cảm thấy kia đại hòa thượng có thể làm được không? Hổ Tử Thúc lại hỏi, xem một chút đi, ai biết được? Ta lại nói, Hổ Tử Thúc lật ra một cái liếc mắt, hợp lấy tương đương cái gì đều không hỏi ra đến. Lúc này, kia đại hòa thượng chạy tới bên người của Đường phu nhân. Hắn đầu tiên là đem treo ở trên cổ mình kia một chuỗi Phật châu lấy xuống, đeo ở Đường phu nhân trong cổ. Kia Đường phu nhân ngoại trừ một đôi mắt nhìn qua mười phần quái dị, cũng là không có biểu hiện ra cái gì dị thường cử động đi ra. Nàng kia một đôi hổ phách sắc ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Chí Không đại sư, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hắn chạy đi đâu, ánh mắt của nàng liền một mực theo đến chỗ nào. Đem kia một chuỗi Phật châu treo ở Đường phu nhân trên cổ về sau, Chí Không đại sư bỗng nhiên lấy ra một cái cá gỗ đi ra, bắt đầu vây quanh Đường phu nhân xoay lên vòng tròn, một bên chuyển, một bên đập cá gỗ, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, có thể là đọc Phật kinh. Ta cũng nghe không hiểu, có chút mơ hồ không rõ. Theo động tác của Chí Không Hòa thượng, Đường phu nhân bắt đầu biến không đứng yên, bị trói trên ghế thân thể, vẫn xoay bắt đầu chuyển động, trong cổ họng bắt đầu phát ra một hồi nhi trầm thấp tiếng gầm gừ. Sau một lúc lâu, Chí Không đại sư niệm tụng Phật kinh thanh âm bỗng nhiên biến lớn lên, gõ cá gỗ tốc độ cũng đi theo tăng tốc. Sắc mặt Đường phu nhân lập tức biến dữ tợn, phát ra tiếng rít chói tai thanh âm, ta chỉ cảm thấy màng nhĩ ông tác hưởng. Xem ra, đại hòa thượng này còn có chút tài năng, bất quá ta luôn cảm thấy phải có chuyện không tốt xảy ra. Đại hòa thượng này giống như đem trong cơ thể Đường phu nhân vật kia cho chọc giận. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, chuyện kinh khủng liền đã xảy ra. Nhưng thấy kia trên mặt Đường phu nhân, đột nhiên nhanh chóng mọc ra bảy rắn, trong nháy mắt hiện đầy cả khuôn mặt, ngay cả đầu, cảm giác cũng kém không nhiều biến thành hình tam giác. Kia đại hòa thượng còn đang không ngừng niệm tụng lấy Phật kinh, trong tay cá gốt đều sắp bị hắn cho đập bể cảm giác. Đúng vào lúc này, Đường phu nhân đột nhiên một cái miệng, vươn ra một đầu thật dài đầu lưỡi. Đầu lưỡi kia vẫn là phân nhánh, một chút liền quấn quanh ở Chí Không đại sư trên cổ, đột nhiên kéo một cái, liền đem Chí Không đại sư kéo đến bên cạnh mình. Đoán chừng Đường phu nhân thực sự chịu không được cái này, Chí Không đại sư một mực tại bên cạnh mình lẩm bẩm bức lẩm bẩm, phiền đến không được, lúc này mới bỗng nhiên ra tay. Cũng không phải là cái này Chí Không đại sư lớn bao nhiêu bản sự. Chí Không đại sư lúc này phát ra một tiếng hét thảm, trong tay cá gỗ đều bay ra ngoài. Kia màu đỏ lưới dài, tại Chí Không đại sư trên cổ quấn quanh tầm vài vòng, siết rất chặt, kia mập hòa thượng sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Mọi người thấy khung cảnh này, lập tức bị chấn trụ. Thân xác của Đường lão bản siết chặt, vội vàng hô, nhanh cứu người. Đang khi nói chuyện, mọi người nhất thời như ong vỡ tổ hướng phía Đường phu nhân bên kia vào tới, bao quát cổng kia hai cái bảo tiêu cũng vào. Có người bắt lấy Chí Không đại sư kéo ra ngoài, có người đi khống chế Đường phu nhân. Nhưng mà, căn bản không làm nên chuyện gì, kia Chí Không đại sư bị kia Đường phu nhân vươn ra đầu lưỡi siết đều nhanh mắt trợn trắng. Chu đại sư theo trên thân lấy ra một trương phù đi ra, liền phải xông lên phía trước, ta lại kéo lại hắn nói, "Chu đại sư, bình thường phù không dùng được, vừa rồi ta nhìn lầu một đại sảnh có cái tủ rượu, ngươi đi lấy một bình rượu đế đi ra, vậy vào trên người Đường phu nhân, Chí Không đại sư liền được cứu." Dù sao thân phận của ta bây giờ là thủ hạ của Chu đại sư, loại này làm náo động chuyện, tự nhiên muốn từ Chu đại sư tới làm. Chu đại sư đối với ta tin tưởng không nghi ngờ, vội vàng chạy xuống lầu dưới, mang tới một bình rượu đế, tại mọi người luôn cuống tay chân thời điểm, Chu đại sư trực tiếp khui rượu cái bình, hướng phía trên mặt Đường phu nhân rồi đổ qua. Kia bình rượu đế một chút không dư thừa, tất cả đều vung trên thân Đường phu nhân. Rất nhanh liền có hiệu quả. Đường phu nhân phát ra một tiếng thống khổ kêu rên thanh âm, trên mặt có yêu khí màu trắng tràn ngập ra. Sau một lúc lâu về sau, nhưng thấy Đường phu nhân quấn quanh lấy Chí Không đại sư đầu lưỡi rụt trở về, ngay cả trên mặt vảy rắn cũng đang nhanh chóng biến mất. Ta sở dĩ kết luận rượu đế có tác dụng, là bởi vì ta cảm giác quấn lấy Đường phu nhân cái kia mấy thứ bẩn thỉu, khẳng định cùng rắn có quan hệ, mà rắn là e ngại có kích thích tính mùi vị vật chất và khí thể, đặc biệt là hóa học dược thể, như hùng hoàng, thuốc lá, lưu huỳnh, cồn cùng long não loại hình đồ vật. Mặc dù tại trong cơ thể Đường phu nhân yêu vật đạo hạnh cũng cạn, cũng vẫn như cũ sẽ sợ sợ những vật này. Làm rượu đế vậy ở trên người nàng thời điểm, ta có thể rõ ràng cảm giác được, tràn ngập ở trên người Đường phu nhân yêu khí nhanh chóng rụt trở về, một lần nữa lui về trong thân thể nàng. Chí Không đại sư cuối cùng là nhặt về một cái mạng, nằm rạp trên mặt đất miệng lớn thở dốc. Hắn cảm kích nhìn thoáng qua Chu đại sư, kích động nói, "Chu đại sư, đa tạ ân cứu mạng, bằng không ta cái này cái mạng nhỏ liền không có." Hẳn là, Chí Không đại sư không cần phải khách khí. Chu đại sư đi qua, đem kia Chí Không đại sư nâng đỡ lên. Lúc này, ngay cả Đường lão bản nhìn về phía ánh mắt của Chu đại sư, không khỏi đều trịnh trọng mấy phần. Nhiều người như vậy, đều cầm lão bà hắn không có cách nào, không nghĩ tới Chu đại sư dùng một bình rượu đế liền giải quyết. Bất quá chuyện này còn chưa xong, cái kia yêu vật vẫn như cũ chiếm cứ tại trong cơ thể của Đường phu nhân. Chu đại sư hướng phía ta cảm kích nhìn thoáng qua, gật đầu cười. Mà ta bỗng nhiên cảm giác được phía sau mình có một đạo ánh mắt nóng hừng hực nhìn ta chằm chằm, ta quay đầu nhìn lại, phát hiện là cái kia gọi Chỉ Văn tiểu đạo sĩ, một mực đang cười híp cả mắt nhìn ta. Hắn tiến tới bên cạnh ta, nhỏ giọng nói, "Vàng Hữu, có chút tài năng, ngươi là cái nào môn phái?" "Ta là Chu thị Phong Thủy sự vụ sở." Ta cười nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta, cái kia Chu đại sư có thể so sánh ngươi kém xa lắm." Chỉ Văn đạo trưởng vẻ mặt cao thâm mặt chắc bộ dáng. Chương 187, tên giả mạo chương 187, tên giả mạo từ vừa mới bắt đầu, ta đã cảm thấy cái này gọi Chỉ Văn tiểu đạo trưởng có chút không đi đường, vui buồn thất thường. Lúc này xem ra đúng là như thế. Ta nghĩ hắn hẳn là vẫn luôn đang quan sát ta, vừa rồi ta cùng Chu đại sư nhỏ giọng nói chuyện độc tĩnh, khẳng định là bị hắn nghe được, cho nên mới sẽ có vừa hỏi như thế. "Đạo trưởng, ta cũng không có lắc lư ngươi, chúng ta đúng là Chu thị người của Phong Thủy sự vụ sở, cùng Chu đại sư cùng đi, ngài vừa rồi cũng nhìn thấy." Ta cười nói, trước đó là đáp ứng Chu đại sư, không thể bại lộ thân phận của mình, ta nhất định phải muốn làm như thế, đáp ứng, liền phải nói lời giữ lời. Chí Văn tiểu đạo trưởng cũng chỉ là cười cười, cũng không có tiếp tục nói nữa. Hắn đối với chuyện của Đường phu nhân, lộ ra cũng rất hờ hững, vừa rồi kia Chí Không đại sư bị Đường phu nhân đầu lưỡi của lấy, người này cũng là một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, thậm chí đều không có một chút thần sắc kinh hoàng, cũng không có đi lên hỗ trợ ý tứ. Loại tình huống này, giải thích rõ ra hỏa này không phải có bản lĩnh thật sự, chính là đầu óc có vấn đề. Ta cũng cẩn thận quan sát một chút cái này gọi Chỉ Văn Mao Sơn tiểu đạo sĩ, nhưng lại từ trên người hắn nhìn không ra bất kỳ dấu vết để lại, không khỏi đối với hắn có mấy phần tâm phòng bị. Chí Không đại sư không riêng không có giải quyết vấn đề, còn kém chút nhi nạp mạng, được cứu đến về sau, đối Chu đại sư thiên ân vạn tạ một phen, sau đó xám xịt liền rời khỏi nơi này, cũng không xa xỉ muốn kia 200 vạn sự tình. Một cái đại hòa thượng, không hảo hảo tu hành, lao nghĩ đến kiếm tiền, xem ra cũng không phải đứng đắn gì đại hòa thượng. Đối với một cái chân chính người xuất gia mà nói, tiền tài đều là vật ngoài thân, không nên có dạng này hiệu quả và lợi ích chi tâm mới là. Bị gắn một cái bình rượu đế Đường phu nhân, khôi phục bình thường bộ dáng, vẫn như cũ ngồi ở kia cái băng bên trên, bị ngũ hoa lớn cột. Đường lão bản nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy chịu mến cùng đau lòng. Mỗi một lần có người tới, lời thề son sắt nói có thể trị hết Đường phu nhân quái bệnh, trong lòng Đường lão bản có lẽ đều sẽ dâng lên một đoàn hy vọng hòa hoa. Thật là nhiều lần, người liền sẽ thay đổi chết lặng. Mỗi giày vò một lần, Đường phu nhân cũng biết chịu đựng một phen gặp chắc trở. Thật là bất trị lại không được. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, Đường phu nhân đoán chừng cũng không đến bao lâu có thể sống. Kia Chí Không đại sư vừa đi, trước đó cái kia Phục Long quán Vân Thanh lão đạo trưởng liền sinh động hẳn lên, đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nói với Đường lão bản, "Đường lão bản, từ vừa mới bắt đầu bần đạo đã cảm thấy hòa thượng kia không quá đi, rõ ràng chính là một rượu thịt hòa thượng, căn bản không có tu vi gì, hàng yêu trừ ma, Phật pháp vẫn là trên lệch một chút, quan dụng nhất vẫn là đạo pháp, chỉ cần bần đạo xuất thủ, tất nhiên hiệu quả nhanh chóng." Đường lão bản nghe nói, nhân tiện nói, "Vân Thanh đạo trưởng, ngài có mấy phần chắc chắn, phu nhân ta có thể không nhịn được quá lớn dày vò. Yên tâm, chỉ cần dựa theo bần đạo phân phó đi làm, khẳng định không có vấn đề gì, bần đạo tu hành mấy chục năm, phiền toái gì chưa bao giờ gặp, này một ít vấn đề, bất quá là trò trẻ con. Vân Thanh đạo trưởng khoát tay áo nói rằng, thấy hắn nói như thế lời thề son sắt, sắc mặt Đường lão bản có chút âm tình bất định, có thể là đối với hắn sinh ra một vẻ hoài nghi, bất quá vẫn là nói rằng, Vân Thanh đạo trưởng, ngài cần gì, cứ việc nói. Ta cần bày một cái pháp đài, chuẩn bị kỹ càng bày đồ cúng gà vịt cá ngỗng, trái cây lên đảo chờ cống phẩm, sau đó lại chuẩn bị hương hỏa đến đỏ, ba bình rượu đế, hai lượng chu sa, liền có thể chu sát trong cơ thể Đường phu nhân chi yêu tà. Vân Thanh đạo trưởng luốt luốt râu ria, mũi vểnh lên trời nói. Đường lão bản quay đầu nhìn thoáng qua Đường Ngũ, trực tiếp khoát tay áo, nói rằng, thứ mà Vân Thanh đạo trưởng cần đều nhớ kỹ a, nhanh đi chuẩn bị đi. Đường Ngũ nhìn Vân Thanh một cái nói dài, lên tiếng, liền ngay cả bận bịu xuống dưới chuẩn bị. Lúc này, Đường lão bản liền tiến tới bên người của Vân Thanh đạo trưởng, bắt đầu hỏi thăm về thi pháp chi tiết. Hổ tử thuốc hừ lạnh một tiếng, cùng ta nhỏ giọng nói, thiếu gia, ta nhìn cái này Vân Thanh đạo trưởng cũng không ra thế nào, trước rèm pha một chút người khác, lại nâng lên một chút chính mình, khoác lác đều không làm bản nhát, loại người này nhân phẩm đều không được, còn có thể có bản lĩnh gì? Lời nói đừng bảo là như vậy chết, vạn nhất người ta giải quyết đâu. Ta cười cười, nói rằng, liền hắn, ta ngược lại là cảm thấy không đáng tin cậy. Hổ tử thuốc cùng ta xử lý tốt mấy chuyện, cũng coi là có chút kinh nghiệm, cũng có thể nhìn ra một chút môn đạo hiện ra. Làm Đường lão bản cùng kia Vân Thanh đạo trưởng lúc nói chuyện, Chu đại sư cũng hướng phía ta bên này đi tới, nhỏ giọng nói, nô thiếu gia, vấn đề này có chút khó làm à, ở trên người Đường phu nhân đến tuột cùng là cái gì, ngài nhìn ra sao? Không kém bao nhiêu đâu, có chút mặt mũi. Ta nói, vậy vạn nhất một hồi chúng ta muốn động thủ, ngài có nắm chắc đem Đường phu nhân chữa khỏi sao? Chu đại sư có chút lo lắng hỏi. Chu đại sư, ngài nói gì vậy? Đã ngài tìm tới nhà chúng ta thiếu gia, liền phải đối thiếu gia có lòng tin mới là. Hổ tử thúc có chút không vui nói rằng, ngài nói cũng đúng, ta khẳng định tin tưởng thủ đoạn của Ngô thiếu gia. Chu đại sư cười theo nói, Chu đại sư, một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào, tất cả nghe ta phân phó chính là, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ hiệp trợ ngươi trừ tà. Ta trả lời, có Ngô thiếu gia câu nói này, ta an tâm. Chu đại sư nói, chúng ta bên này đang nói chuyện, Đường Ngũ liền dẫn mấy người đi vào căn phòng này. Dựa theo kia Vân Thanh đạo trưởng phân phó, sắp mở pháp đàn tất cả vật phẩm tất cả đều chuẩn bị đủ. Một chương pháp đài, pháp trên đài phủ lên vải vàng, phía trên bày đầy các loại cống phẩm, tại pháp đài phía dưới còn thả một cái chậu than. Về phần diệu đế, chu sa loại hình đồ vật cũng là đầy đủ mọi thứ, tất cả đều bày ở pháp trên đài. Đường lão bản nhìn đồ vật đều bày xong về sau, liền đi ra phía trước, khách khí nói, Vân Thanh đạo trưởng, ngài muốn đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết, ngài nhìn còn thiếu cái gì sao? Kia Vân Thanh đạo trưởng làm như có thật đi tới pháp đài phía trước, nhìn lướt qua, rồi mới lên tiếng, rất tốt, đều đầy đủ hết, vận đạo bây giờ liền bắt đầu thi pháp, giúp Đường phu nhân trừ tà. Nói, kia Vân Thanh đạo trưởng liền từ trên thân lấy ra một sấp giấy vàng, hướng phía trong chậu than thả tới. Sau đó một đạo hoàng chỉ phù liền bước xuống trong chậu than, kia một chậu tử giấy vàng liền theo hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hổ tử thuốc xem xét kia Vân Thanh đạo trưởng lại có thể không lửa tự đốt, đốt lên những cái kia giấy vàng, không khỏi mở to hai mắt nhìn, nói với ta nói, thiếu gia, lão đạo này thật sự có tài a. Mà ta lại lắc đầu, nghĩ thầm không tốt, lão đạo này đoán chừng là tên giả mạo. Hắn chơi đùa càng màu sắc rực rỡ liền càng vô dụng, hơn nữa vừa rồi ném ra tấm kia hoàng chỉ phù có thể bốc cháy lên, hoàn toàn chính là tại ảo thuật, bởi vì hắn ở đằng kia trường trên hoàng chỉ phù thả lân trắng, mặc dù nhìn qua thiên ý vô phùng, vẫn là bị ta phát hiện. Lân trắng gặp phải không khí liền có thể tự hành tiêu đốt. Nếu như một cái chân chính người tu hành, nhóm lửa hoàng chỉ phù đều cần lân trắng phụ trợ, vậy tuyệt đối chính là cái phế vật. Chương 188, người biến cự mãng chương 188, người biến cự mãng điểm này, chính là Chu đại sư cũng không có phát hiện. Kia Vân Thanh đạo trưởng rất sắp bắt đầu thi pháp, không biết từ nơi nào lấy ra một thanh đạo một kiếm, vây quanh pháp đàn qua lại xoay quanh tử, trong miệng còn nói lẩm bẩm, có đôi khi thân thể còn run run hai lần. Đây cũng không phải là cái gì khai đàn thi pháp, nhìn qua cùng khiêu đại thần không sai biệt lắm. Chân chính khai đàn thi pháp, hết sức phức tạp, hơn nữa đều dùng cho cảnh tượng tương đối lớn pháp sự mới dùng tới được. Tỷ như cầu mưa cầu phúc, chúc quốc nên tưởng, nhiếp triệu vong hồn, tắm rửa độ cầu, phá ngục phá hồ chờ trọng đại hạng mục công việc. Hơn nữa chân chính khai đàn thi pháp, cần tại thi pháp trước đó tắm rửa thay quần áo, đi trai giới, không ăn thức ăn mặn, không ở giữa ngủ, hơn nữa còn muốn làm tâm trai, ngồi quên cùng tồn nghĩ chờ. Mặc dù ta là một cái thầy phong thủy, nhưng cũng là người của đạo gia, bởi vì ta sư phụ cũng là một cái đạo sĩ. Đạo sĩ hiểu, ta sư phụ đều hiểu, chỉ có điều ta sư phụ tại phong thủy phương diện này tạo nghệ càng đột xuất, cái này để người khác lại không để ý đến ta sư phụ là một cái đạo sĩ chuyện, mà là gọi hắn là phong thủy vương. Kỳ thật, ta sư phụ đạo gia ngũ mạch, mỗi một dạng đều hết sức lợi hại. Ngoại trừ phong thủy, ta sư phụ sơn chữ mạch cũng rất mạnh, cái gọi là sơn liền là thông qua trúc cơ, huyền điện, quyền pháp, phụ chú chờ phương pháp tới tu luyện thân thể cùng tinh thần, lấy đặt tràn ngập thể xác tinh thần một loại học vấn, thông tục mà nói, chính là dùng để hàng yêu trừ ma thủ đoạn, còn có chứ bao nhiêu lợi hại thuật pháp. Điểm này cũng là ta cảm thấy hứng thú nhất chuyện. Liền ưa thích đối phó các loại yêu ma quỷ quái, ngược lại là cho người ta xem phong thủy chuyện, thật sự là để không nổi hứng thú gì. Phong thủy môn học vấn này, bác đại tinh thâm, ta cùng sư phụ cũng coi là học được tinh túy. Bất quá ta cảm thấy, còn là đối phó các loại tà vật đến kích thích một chút. Ngược lại đều là nghĩ biện pháp kiếm tiền, thuận tiện hồng trần lịch luyện, ta tự nhiên muốn tuyển mình thích, hơn nữa đối phó các loại yêu ma quỷ quái, đối với tu vi của mình tăng lên cùng nhãn giới đề cao là nhanh nhất một loại đường đi. Vân Thanh đạo trưởng lại nhải, không ngừng tại pháp đài phía trước nhảy tới nhảy lui. Lúc này ngay cả Chu đại sư cũng nhìn ra cái này Vân Thanh đạo trưởng có chút không đúng lắm, còn có kia Mao Sơn Chỉ Văn đạo trưởng, nhìn về phía ánh mắt của Vân Thanh đạo trưởng Nhi cũng mang theo một nụ cười trào phúng. Chúng ta là khám phá không nói toạc, còn là bạn tốt. Liên nhìn cái này Vân Thanh đạo trưởng thế nào dày vò, một hồi khẳng định có trò hay nhìn. Ngược lại thua thiệt lại không phải chúng ta. Làm ầm ĩ trong chốc lát về sau, kia Vân Thanh đạo trưởng rốt cục cũng ngừng lại. Khung cảnh này, nhường đường lão bản cùng bên cạnh hắn mấy cái bảo tiêu cũng là sững sờ sững sờ. Không biết rõ, còn thật sự cho rằng lão đạo này là cái gì thế ngoại cao nhân. Lúc này, liền thấy Vân Thanh đạo trưởng lấy ra một cái chén lớn, đem kia hai lượng chu sa tất cả đều rót vào trong chén, sau đó mở ra một bình rượu đế, cũng đều đổ đi vào. Nguyên vốn đã an tĩnh lại đường phu nhân, bị kia Vân Thanh đạo trưởng một phen làm ầm ĩ, lúc này lại bắt đầu biến nóng nảy bất an. Nàng một đôi mắt lần nữa biến thành hổ phách sắc, trực câu câu nhìn chằm chằm Vân Thanh đạo trưởng. Lúc này, ta phát hiện kia đường phu nhân miệng bên trong lại còn có hai viên răng nanh xông ra. Vân Thanh đạo trưởng đem rượu đế hỗn hợp có chu sa chén lớn cho nâng lên, trực tiếp hướng phía đường phu nhân phương hướng đi đến. Lúc này, ta rốt cuộc minh bạch tới, cái này Vân Thanh đạo trưởng là muốn làm gì. Vừa rồi hắn nhìn thấy Chu đại sư dùng rượu đế đối phó phát cuồng chu phu nhân có hiệu quả, liền chiếu theo pháp luật pháo đốt, dùng chu sa hỗn hợp rượu đế tới đối phó nàng. Thật là vừa rồi ta nói cho Chu đại sư biện pháp này chỉ là ngộ biến tùng quyền, chỉ ngọn không chỉ gốc, cũng không thể ngoại trừ trong cơ thể đường phu nhân cái kia tà ma, hắn làm như vậy chỉ có thể đem trong cơ thể đường phu nhân cái kia tà ma chọc giận, hậu quả khó mà lường được. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, Vân Thanh đạo trưởng bưng kia một bát huyết hồng diệu đế, chạy tới bên người của đường phu nhân, không nói hai lời, đổ ập xuống chính là một trận đổ bảo. Những này diệu đế hỗn hợp có chu sa ngã xuống trên mặt đường phu nhân. Đường phu nhân lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể đều thẳng băng, trên thân toát ra đại lượng yêu khí màu trắng, trong lúc nhất thời xương trắng tràn ngập. Đường lão bản nhìn thấy phu nhân thống khổ như vậy, liền muốn tiến lên ngăn cản, kia Vân Thanh đạo trưởng ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, nói rằng: "Đường lão bản, muốn nhường đường phu nhân tốt, liền không nên ngăn cản bần đạo thi pháp." Nói, Vân Thanh đạo trưởng lần nữa lấy ra mở ra rượu đế, tiếp tục hướng phía trên người đường phu nhân đổ vào. Rượu đế mặc dù có thể đối phó loài rắn, thật là trong cơ thể đường phu nhân rất có thể là một con đường đi không cạn xà yêu. Lần này đưa nó hoàn toàn chọc giận, Vân Thanh đạo trưởng đoán chừng nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. Khi hắn cầm lấy bình thứ ba rượu đế, dự định tiếp tục đổ vào tới trên người đường phu nhân thời điểm, ta rốt cục kiểm chế không được, vội vàng đi ra phía trước, cùng kia Vân Thanh đạo trưởng nói rằng: "Đủ, đừng lại tới rượu đế, dạng này sẽ chọc giận trong cơ thể đường phu nhân tà ma." Ta bởi vì quá gấp, giọng nói chuyện có chút mạnh mẽ, kia Vân Thanh đạo trưởng lập tức phẫn nộ, tràn đầy khinh thường nhìn về phía ta nói: "Ngươi là ai? Nơi này cũng có phần của ngươi nói chuyện nhi, vân đạo tu hành mấy chục năm, đi qua cầu so ngươi đi qua đường đều nhiều, còn cần đến ngươi tiểu tử này ở chỗ này khoa tay múa chân, ngươi tại giáo bần đạo làm việc sao?" Hổ tử thúc nghe xong hắn cái này thái độ, lập tức nổi giận lên, một sắn tay áo, liền hướng phía lao đạo kia vào tới. Mà lúc này, Chu đại sư giống như bỗng nhiên phát hiện gì rồi, chỉ vào đường phu nhân nói rằng: "Các ngươi mau nhìn, đường phu nhân thế nào?" Tất cả mọi người dừng động tất lại, hướng phía trên người đường phu nhân nhìn lại, nhưng thấy lúc này đường phu nhân thay đổi hoàn toàn một bộ dáng. Trên người nàng mọc ra vậy thật dày, đầu lần nữa biến thành hình tam giác bộ dáng, một đầu thật dài lưỡi rắn theo miệng bên trong phun ra, hơn nữa lúc này thân thể của nàng giống như là thổi hơi cầu như thế, từ từ lớn lên, cả người đều không khác mới biến thành một cái cự mãng bộ dáng. Kia một đôi hổ phách sắc ánh mắt, tràn đầy oán độc nhìn về phía Vân Thanh đạo trưởng, sau một lúc lâu, ngay cả hai chân của nàng cũng mọc ra lân phiến đi ra, đồng thời nhanh chóng khép lại thành một đầu cái đuôi hình dạng. Thấy cảnh này, ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đường phu nhân chỉ là trong chớp mắt, liền biến thành một con mãng xà. Không chờ ta kịp phản ứng, liền nghe tới phanh phanh vài tiếng vang động, cuốn quanh ở trên người đường phu nhân dây thừng, vậy mà trực tiếp căng đứt đi. Kia dây thừng vừa đứt, đường phu nhân liền tránh thoát trói buộc, sau một khắc, trực tiếp từ trên ghế bắn lên, hướng phía kia Vân Thanh đạo trưởng nào tới. Vân Thanh đạo trưởng mới vừa rồi còn một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, nhìn thấy đường phu nhân bỗng nhiên biến thành kinh khủng như vậy bộ dáng, lập tức sợ hãi đến phát ra một tiếng kêu rên, đặt mông liền ngồi trên mặt đất. "Cứu mạng! Cứu mạng a!" Vân Thanh đạo trưởng lộn nhào, thật là đường phu nhân đã nhìn chằm chằm hắn, nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, một chút liền đem thân thể của hắn chăm chú của lấy. Chương 189, Xà Linh chương 189, Xà Linh đoán chừng đường lão bản cũng chưa từng gặp qua phu nhân của mình biến thành qua khủng bố như thế bộ dáng, trong lúc nhất thời sợ choán váng. Không riêng đường lão bản, còn có bên cạnh hắn những người hộ vệ kia, nơi nào thấy qua đáng sợ như vậy cảnh tượng, nguyên một đám sợ hai đến một mực về sau co lại, đều đã thối lui đến cổng. Sống sờ sờ một người, biến thành một con mãng xà, hơn nữa đã hoàn toàn không bị khống chế, người bình thường lại chỗ nào có thể đối phó được. Giờ phút này, đường phu nhân hóa thành mãng xà, đã đem kia Vân Thanh đạo trưởng kéo chặt lấy, càng quấn càng chặt, một há to mồm đột nhiên mở ra, liền hướng phía Vân Thanh đạo trưởng trên cổ tát tới. Đường phu nhân vươn một đầu thật dài đầu lưỡi, phát ra từng tia tiếng vang, kia động tĩnh chỉ là nghe liền làm cho người đáy lòng phát lạnh. Mặc dù cái này Vân Thanh đạo trưởng là lường gạt, cũng không có bản lĩnh gì, ta cũng không thể thấy chết không cứu, dù sao cũng là một cái mạng. Ta bên này đã đem thiên đồng xích đem ra, cùng Chu đại sư nháy mắt, liền cùng nhau hướng phía đường phu nhân phương hướng nào tới. Để chúng ta cũng không nghĩ tới chính là, ta bên này vừa lấy ra thiên đồng xích, cũng cảm giác bóng người bên cạnh nhoáng một cái, một mùi mồ hôi thối theo bên cạnh ta phiêu tới. Tập trung nhìn vào, hóa ra là kia chỉ Văn tiểu đạo trưởng, trực tiếp lách mình tới bên người của đường phu nhân, nhưng gặp hắn theo trên thân lấy ra như thế pháp khí, hướng thẳng đến đường phu nhân hóa thành mãng đầu rắn bên trên đánh ra. Kia pháp khí là màu xanh sẫm, nhìn qua tựa như là một khối ngọc bội. Làm chỉ Văn tiểu đạo trưởng đem ngọc bội kia đập vào đường phu nhân trên trán thời điểm, lập tức một vệt kim quang chợt hiện, kia mãng xà lại bị đông lại bất động. Nguyên bản kia mãng xà miệng rộng liền phải tiến đến Vân Thanh đạo trưởng trên cổ. Lúc này, Trì Văn tiểu đạo trưởng đột nhiên hai tay kết ấn, quát to một tiếng, sắc lệnh. Ngọc bội kia lần nữa toát ra một vệt kim quang, bốn phía khí trường phun trào, kế tiếp chính là hành một thanh âm vang lên động. Đường phu nhân hóa thành cự mãng, đột nhiên buông lỏng ra Vân Thanh đạo trưởng, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình cho bắn ra ngoài, trực tiếp lăn rơi xuống kia góc phòng bên trong. Trì Văn đạo trưởng khẽ vươn tay, trực tiếp đem tê liệt trên mặt đất Vân Thanh đạo trưởng một thanh nhấc lên, vứt xuống một bên, cút sang một bên. Hóa thân thành cự mãng Đường phu nhân, tựa hồ đối với trước mắt Trì Văn đạo trưởng vô cùng kiêng kỵ, cao cao ngóc lên đầu, không ngừng phun ra lời giáng, cũng không dám lại tới gần. Trì Văn đạo trưởng đem viên kia rơi xuống đất lục sắc ngọc bội cho nhặt lên, một lần nữa treo ở trên cổ, giun tay một cái, theo trong tay áo trượt xuống hiện ra một thanh một kiếm, linh lực thôi động ở giữa, kia phía trên một kiếm lập tức nổi lên một tầng kim sắc vầng sáng, tại mở ra thiên nhãn tình huống phía dưới, ta liền nhìn thấy kia phía trên một kiếm có phức tạp phù văn lấp loé, quả nhiên là một thanh hiếm có pháp khí. Mặc dù là như thế, Trì Văn tiểu đạo trưởng cũng là vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, dùng trong tay một kiếm chỉ hướng kia Đường phu nhân phương hướng, vẻ mặt đề phòng. Thiếu gia, cái này Lạm Thát đạo sĩ có chút bản lĩnh thật sự a. Hổ Tử thúc thấy cảnh này, cũng là khiếp sợ không thôi. Ta cũng xác nhận trước đó suy đoán, gia hỏa này quả thật là cao thủ, thân tàng bất lộ a đang muốn cùng ta cùng một chỗ xông lên phía trước Chu đại sư, cũng là vẻ mặt trợn mắt hốt hồn, không nghĩ tới cái này tiểu đạo trưởng lợi hại như vậy. Bị kia mãng xà quấn lấy Vân Thanh đạo trưởng tổn thương không nhẹ, mặc dù không có bị cắn cổ, thân thể cũng bị kia mãng xà quấn quanh một hồi lâu, xương cốt không biết rõ gãy mất mấy cây, đau trên mặt đất không ngừng kêu rên. Đường Ngũ lúc này hướng phía kia Vân Thanh đạo trưởng đi tới, bước tóc liền hướng phía trên mặt hắn đánh mấy bàn tay, mắng: "Ngươi lão già lừa đảo, hơi kém đem chúng ta đều hại chết, thật muốn ném ra bên ngoài đưa người cho ăn." "Đừng, đừng đánh ta!" Vân Thanh đạo trưởng cơ một cái tay, giãy giụa, hắn một cái tay khác cánh tay đã gãy mất, bị kia Đường Ngũ trực tiếp kéo ra ngoài. Đường lão bản một hồi lâu mới phản ứng lại, hướng phía lao bà của mình phương hướng nhìn qua. Lúc này, Đường phu nhân đã hoàn toàn hóa thành một con cự mãng, hơn nữa trên thân còn đang nhanh chóng phát sinh biến hóa kỳ dị. Trên người nàng lân phiến nâng lên hạ xuống, phát ra rầm rầm tiếng vang, một đôi hổ phách sắc con người, gắt gao tập trung vào Chỉ Văn tiểu đạo trưởng. Lúc này, ta cũng xách theo Thiên Đồng Xích cùng Chu đại sư cùng một chỗ, đi tới kia bên người của Chỉ Văn đạo trưởng, nhìn về phía kia con cự mãng. Nhìn ra môn đạo gì không có. Chỉ Văn tiểu đạo trưởng quay đầu nhìn về phía ta. Một đầu xà linh, ít ra 400 năm trở lên đạo hạnh, có thể phụ thân ở trên người của Đường phu nhân, tất nhiên là có nhân quả gì. Ta nói. Chỉ Văn tiểu đạo trưởng cười ha ha một tiếng, nói rằng: "Tiểu huynh đệ, quả thật không có nhìn là ngươi, con mắt này rất độc a. Mấy vị cao nhân, phu nhân ta làm sao lại biến thành cái dạng này, còn có được cứu sao?" Đường lão bản đi lên phía trước, hoảng sợ nói rằng: "Đường lão bản, đem phu nhân ngươi dưới viên kia chứng lấy tới, có thể là giải quyết chuyện này mấu chốt, lúc này cũng không cần che giấu." Chỉ Văn tiểu đạo trưởng đột nhiên nói rằng: "Không nghĩ tới, gia hỏa này giống như ta, giống nhau đối viên kia chứng hết sức cảm thấy hứng thú. Nhanh đi, đem viên kia chứng lấy tới." Đường lão bản phân phó một tiếng, một cái bảo tiêu liên tục không ngừng chạy ra ngoài, nếu không phải phụ trách bảo hộ Đường lão bản, lấy người tiền tài, đoán chừng mấy người này bảo tiêu đã sớm chạy mất dạng. "Tiểu huynh đệ, cái này xà linh mười phần khó chơi, may mắn không phải là xà yêu bản thân, bằng không chỉ bằng cái này là hạnh, hai chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ, ngươi có biện pháp gì ứng đối sao?" Chỉ Văn tiểu đạo trưởng lần nữa nhìn về phía ta nói: "Đối phó loại này tà ma, chỉ có thể đem thần hồn ép diệt, bằng không Đường phu nhân tiếp tục bị dây dưa lời nói, đoán chừng sống không quá một tuần." Ta nói: "Nói cũng đúng à, Đường phu nhân một cái nữ lưu hạng người, làm sao lại cho hung ác như thế đồ vật?" Chỉ Văn đạo trưởng vẻ mặt buồn bực. Đúng vào lúc này, Đường phu nhân hóa thành mãng xà, đột nhiên nhanh chóng lắc lư lên đầu, thử thăm dò hướng phía chúng ta bên này du đi tới. Chu đại sư cầm trong tay một thanh đảo một kiếm, căn bản không dám đến gần, đội vàng lui lại. Chỉ Văn đạo trưởng lần nữa đem treo ở trong cổ ngọc bội đem ra, hướng phía Đường phu nhân phương hướng chiếu tới. Lúc này, ta mới nhìn rõ ràng, trên khối ngọc bội kia hạ tả hữu, phân biệt có bốn chữ: Trảm yêu chỉ tả. Nhất vị trí giữa còn có một cái Thái cực âm dương ngư đồ án. Mặc dù ngọc bội không lớn, nhưng là phía trên lại tản mát ra một cố đạo gia hạo nhiên chi khí, hướng phía bốn phía khuyết tán ra ngoài. Ngọc bội kia vừa lấy ra, kia kích động Đường phu nhân lập tức rụt đầu về, hiển nhiên mười phần e ngại ngọc bội kia bên trên phát ra khí tức. Đúng vào lúc này, Đường lão bản bảo tiêu vươn một cái hộp bước nhanh tới. Cái hộp kia dùng lồng thủy tinh bao bọc, bên trong có một cái hình bầu dục trứng, kia trứng là màu xanh sẫm, phía trên xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết rách, dáng góc là thật không nhỏ. Ta cùng Chỉ Văn tiểu đạo trưởng đồng thời hướng phía cái kia trứng nhìn thoáng qua, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Chương 190, lục sát xương độc. Chương 190, lục sát xương độc. Bởi vì cùng ta Chỉ Văn tiểu đạo trưởng đồng thời phát hiện, viên này không giống bình thường lục sát trứng, yêu khí càng thêm nồng đậm, hơn nữa bốn phía đã xuất hiện vô số vết rách, trong cảm giác muốn có cái gì kinh khủng đổ bật tấp đi ra. Viên này trứng, thế nào đều cảm thấy so sánh khập khiễng thân ở trên người Đường phu nhân cái kia xả linh còn kinh khủng hơn. Chỉ Văn tiểu đạo trưởng chỉ nhìn thoáng qua, liền dùng trong tay đảo một kiếm, hướng phía kia chụp lồng thủy tinh bên trên đột nhiên đập xuống. Nương theo lấy soạt một thanh âm vang lên, kia chụp lồng thủy tinh lập tức vỡ vụn ra, lộ ra bên trong cái kia lục sắc trứng. Lúc này, ta nhìn thấy Chỉ Văn đạo trưởng còn muốn giơ kiếm, hướng phía viên kia lục sắc trứng bên trên đập tới, ta vội vàng ngăn cả nói: "Ngươi muốn làm gì? Viên này trứng yêu khí quá nặng đi, ta nhất định phải đem nó hủy, một khi có cái gì tà vật ấp đi ra, chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết." Chỉ Văn tiểu đạo trưởng trầm giọng nói: "Ngươi còn chưa hiểu là cái gì, liền tùy tiện ra tay, vạn nhất cái này chứng phá hủy, xảy ra chuyện gì không thể đoán được chuyện làm sao bây giờ? Ta nói, không quản được nhiều như vậy, tiên hạ thủ vi cường. Nói, Trì Văn đạo trưởng đống nhiên hướng phía ta vỗ ra một trường, trường phong sắc bén, ta theo bản năng lui về sau một bước. Ta thế nào đều không nghĩ tới, gia hỏa này sẽ ra tay với ta. Nhưng mà, Trì Văn tiểu đạo trưởng liền là cố ý đem ta dọa lùi, chính là sợ ta ngăn cản hắn, sau đó lại lần giơ lên trong tay một kiếm, hướng phía viên kia lục sắc trứng chém vào xuống dưới. Nương theo lấy hắn phía trên một kiếm phủ văn lưu chuyển, một chút liền gõ vào viên kia trên vỏ trứng, lòng ta cũng đi theo đột nhiên trầm xuống. Đại gia, cái này tiểu đạo trưởng cũng không đáng tin cậy à, mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng là quá vọng động rồi. Viên kia lục sắc trứng trong nháy mắt liền bị Trì Văn cho đập bể đi. Kia vỏ trứng vỡ vụn về sau, liền có một đoàn nồng đậm lục sắc khí thể phiêu bay ra, ta cũng không biết là cái gì, trực tiếp theo cổng liền bay ra ngoài. Trì Văn đem kia trứng đập bể về sau, còn quay đầu hướng về phía ta đắc ý cười cười, nói rằng, tiểu huynh đệ, thấy không, cái gì vậy không có. Nhưng là ta lại luôn cảm giác có cái đại sự gì muốn xảy ra như thế. Ngay tại kia vỏ trứng bị đập bể về sau, một mực co lại trong góc đường phu nhân, đột nhiên biến vô cùng nóng nảy, nàng phát ra một tiếng rít chói tai âm thanh, liều lĩnh hướng phía đám người bên này nhanh chóng đi khắp mà đến. Sắc mặt của Trì Văn đạo trưởng trầm xuống, quay đầu nhìn lại, lần nữa đem ngọc bội kia lấy ra, hướng phía đường phu nhân chiếu tới. Nhưng mà, kia đường phu nhân chỉ là thân hình dừng lại, đột nhiên há miệng ra, hướng phía đám người bên này phun ra một ngụm lục sắc xương độc, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng. Xương độc này cay độc gây mũi, khẳng định là có chứa kịch độc. Ta vội vàng bế ngừng nói mũi, chào hỏi chúng nhân nói, nhanh đi ra ngoài. Tiếng nói chuyện bên trong, chiều ta lấy kia đường phu nhân phương hướng đánh ra một đạo vân lôi phủ. Kia vân lôi phủ lập tức hóa thành một đạo lôi mang, hướng phía đường phu nhân đụng tới. Lôi pháp khắc vào ta, một chút liền đem kia đường phu nhân đánh lui một khoảng cách. Lúc này, ta bắt lại hổ tử thúc, liền hướng phía cổng đẩy tới. Chu đại sư căn bản không cần ta nhắc nhở, làm ta hô lên âm thanh thời điểm, hắn liền đã đến cổng, đem trận mắt hốc mồm đường lão bản cho đẩy đi ra. Trì Văn tiểu đạo trưởng phát ra một tiếng kinh hô, niệm nó, mạnh như vậy, ngay cả ta ngọc đội còn không sợ. Nói, hắn cũng không dám cùng kia phát cuồng đường phu nhân chính diện giao phòng, theo sát những người còn lại cũng đã chạy ra phòng. Ta phụ trách ở phía sau đoàn hậu, nhìn thấy người đều đi ra không sai biệt lắm, kia đường phu nhân lần nữa hướng phía ta bên này đánh tới, ánh mắt hung ác mà âm độc. Lập tức, ta đem bắt quái kính đem ra, cắn nát ngọn nó giữa, nhanh chóng vẽ lên một đạo phù, hướng phía đường phu nhân hóa thành kia con cự mãng chiếu tới. Trong lúc nhất thời kim quang chói mắt, kia đường phu nhân bị kim sắc quang mang bao phủ, lập tức hướng phía nơi hẻo lánh bên trong rút lui đi qua. Thừa dịp lúc này, ta cũng liền bận bịu thối lui ra khỏi phòng, trực tiếp đóng lại cửa phòng, nhìn thấy cửa phòng bên trên còn mang theo chìa khóa, vội vàng bận bài vòng, phòng ngừa đường phu nhân chạy đến. Vừa rồi ta một mực nhắm miệng mũi, cũng có thể cảm giác được đường phu nhân phun ra ngoài chiếc kia lục sắc khí độc mười phần mạnh mẽ, có chút cay ánh mắt. Bên này ta vừa mới đi ra, liền thấy đường phu nhân một cái bảo tiêu đột nhiên hai tay bóp lấy cổ, toàn thân run rẩy, thẳng tóc ngã trên mặt đất, liền bắt đầu miệng sủi bọt mép. Tiểu Lưu, Đường Ngũ đội vàng đi qua, bóp lấy hắn người bên trong, ý đồ cứu tính mạng hắn. Thật là ta biết, cái này Tiểu Lưu vừa mới khẳng định là hít một hơi kia đường phu nhân phun ra ngoài xương độc, đã trúng độc, dùng loại biện pháp này căn bản cứu không được bệnh. Cái này Tiểu Lưu hẳn là tại trước đó, người đi ra sau cùng người. Ta tới đi. Ta đi tới bên người của Đường Ngũ, ngồi xổm xuống, Đường Ngũ quay đầu nhìn ta một cái, ánh mắt âm lãnh nói, ngươi có thể trị không? Ta có thể. Nói, chiều ta lấy hổ tử thúc vây tay một cái, hổ tử thúc đội vàng đi tới, lấy ra một cái bao bố mở ra, cái này trong bao vải đều là ngân châm, dùng để châm cứu dùng, ý chứa mạch đồ vật, ta cũng cùng sư phụ học không ít. Lấy ngân châm ra về sau, ta cầm ngân châm ở trên người của Tiểu Lưu du tẩu một lát, sau đó trực tiếp đâm vào hắn trên khí hộ huyệt. Sau đó, lại phân biệt rút ra mấy cây ngân châm, phân biệt cắm vào hắn vân môn huyệt, thần phong huyệt cùng trên cự huyết huyệt. Cái này mấy cây kim đâm kết thúc về sau, tay của ta đặt ở ngực của hắn phần bụng bị bắt đầu nhẹ nhàng nén, không bao lâu, kia Tiểu Lưu trong lỗ mũi lập tức chảy ra máu đen, liền đình chỉ toàn thân co quắp. Ta dò xét một chút hơi thở, khí tức trầm ổn, hẳn là không có việc gì. Đem hắn khiêng xuống đi, đặt ở thông gió địa phương, đoán chừng nửa canh giờ liền có thể tỉnh lại. Nói, ta đem những cái kia ngân châm tất cả đều lấy xuống. Nhìn thấy Tiểu Lưu khôi phục bình thường, Đường Ngũ nhìn về phía ánh mắt của ta nhi nhu hòa rất nhiều. Tiểu huynh đệ, thật sự có tài, ngươi đây đều sẽ. Trì Văn cười hắc hắc nói, ngươi lại ra, vừa rồi ta cho ngươi biết không cần nện cái kia trứng, ngươi vì sao không phải muốn động thủ, hơi kém hại chết người. Ta nổi giận nói, cái này có thể trách ta sao? Cái này trứng nếu là không phá đi, chúng ta chết thảm hại hơn. Trì Văn vẻ mặt không cam lòng nói, ta khi nói không ra lời, làm sao lại gặp phải dạng này một cái có thể gây chuyện ra hỏa. Đường Ngũ rất nhanh chào hỏi mấy người, đem Tiểu Lưu mang lên lầu một trong đại sảnh. Đường lão bản sắc khóc, tiến tới mấy người chúng ta bên người, nói rằng, chư vị đại sư, phu nhân ta nàng hiện tại thế nào? Ta vừa muốn nói cái gì, sau lưng cửa phòng đống nhiên chuyển đến phanh một tiếng vang thật lớn, dọa đám người nhảy một cái. Quay đầu nhìn lên, kia nặng nề cửa gỗ lại bị xô ra một vết nứt đi ra. Hoàng Bét bị nhốt trong phòng Đường phu nhân tại số cửa, đoán chừng không có mấy lần liền có thể phá tan. Đại gia hỏa đều lùi đến lầu một, tuyệt đối không nên chạy loạn. Ta hô. Giang Giáp ta vừa nói xong, kia đạo môn liền bị một cái đầu to lớn phá tan một cái lỗ hổng, một cái hổ phách sắc ánh mắt, theo trong khe hở bắn ra một đạo hàn mang. Chương 191, bầy rắn hội tụ chương 191, bầy rắn hội tụ. Ta quay đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy kia phụ thân ở trên người Đường phu nhân xà linh, cái kia âm tàn ánh mắt đang từ đụng bể trong khe hở nhìn chòng chọc vào ta, ánh mắt kia nhì, nhìn trong lòng ta vậy mà dâng lên một cô ý lạnh. Nó khẳng định là hận thấu ta. Lập tức, ta cũng không lo được như vậy rất nhiều, trực tiếp theo trên thân lấy ra một trường chấn linh phủ, hướng phía trên cánh cửa kia giáng bảo. Phù vừa kề sát bên trên, đạo phù kia phía trên lập tức có chút lóe lên một đạo quang mang, ngay sau đó trong phòng đường phu nhân, lập tức về sau rụt lại đầu. Hiển nhiên là e ngại đạo phù này bên trên chấn linh khí hơi thở. Bất quá loại tình huống này cũng không thể kiên trì bao lâu, dù sao kia đạo hạnh của xà linh quá cao. Ta nhìn thoáng qua kia Lạp Thát đạo sĩ, trong lòng cái kia khi à, thật sự là tay thiếu, không có chuyện đập cái kia chứng làm gì. Vật kia khẳng định đối xà linh mà nói 10 phần chân quý, trước đó kia Vân Thanh đạo trưởng một phen tao thao tác, đã đem kia xà linh hoàn toàn chọc giận, Lạp Thát đạo sĩ đập nát xà đản, xem như đem xà linh hoàn toàn đắc tội, ở vào điên cuồng biên giới, nó sẽ liều lĩnh đem chúng ta đám người này giết chết. Trước đó, ta cũng nhìn ra cái kia chứng có vấn đề, nhưng là không cần thiết trực tiếp đem nó đập nát, có thể khai thác phong ấn hoặc là giam cầm phương pháp, tạm thời ngăn chặn viên kia chứng bên trong tà vật đi ra, thật là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nhưng là kia Lạp Thát đạo sĩ lại cùng không có chuyện người dường như, trong tay xách theo một thanh một kiếm, còn hướng lấy kia trong khe cửa nhìn tới. Ngay từ đầu, ta cảm thấy gia hỏa này thật lợi hại, hiện tại mới phát hiện, gia hỏa này chính là tới quấy rối. Hiện tại ta cũng có chút luống cuống, không biết rõ bước kế tiếp nên làm như thế nào. Đúng vào lúc này, trong phòng đường phu nhân lần nữa phát ra một tiếng rít chói tai, tiếp tục xô cửa. Môn kia đụng ầm, chấn linh phủ cũng đi theo lão đạo muốn ngã. Ngay tại ta nghĩ đến nên thu xếp làm sao cái này xả linh thời điểm, đột nhiên, biệt thự cửa phòng đống nhiên mở ra, có mấy cái đường lão bản nhà người lộn nhào chạy vào, ngay cả thủ vệ người an ninh kia đều tiến đến. Nhân viên an ninh kia đầu đầy là mồ hôi, vẻ mặt hoảng sợ nói rằng, "Đường lão bản, xảy ra chuyện lớn, có rất nhiều rắn hướng phía bên này bò đến đây, rất nhiều rắn." Bảo an bị sợ hãi đến có chút nói năng lộn xộn, toàn thân phát run, còn lại mấy cái xông người tiến vào, nhìn qua cũng đều không khác mấy. Lần này, ta mới nhớ tới, trước đó Lạp Thát đạo sĩ đập nát cái kia chứng thời điểm, có một sợi lục sắc khí tức hướng phía bên ngoài phiêu bay ra ngoài, khẳng định là đoàn kia lục sắc khí tức đem rắn trò dẫn đi qua. Ta lúc này cũng không hiểu rõ, kia chứng bên trong bay ra lục sắc khí tức đến cùng là cái quái gì. Đường lão bản vốn là có chút bối rối, nghe được nói có rắn bò đến đây, lúc này trên trán đều xuất mồ hôi, vội vàng mang theo Đường Ngũ hướng phía cổng bước nhanh tới. Ta quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng, Đường phu nhân còn tại số cửa, kia chấn linh phủ còn có thể kiên trì một hồi, liền cũng đi theo Đường lão bản tới lầu 1, đi tới cổng. Đường lão bản đánh khai môn, lúc này chúng ta liền thấy được 10 phần một màn kinh khủng. Không biết rõ lúc nào thời điểm, trong viện vậy mà khắp nơi đều là rắn, cũng không biết bọn chúng từ nơi nào xuất hiện, có bạch có hắc, có hoa, có hắc, có mảnh như ngón út, có thô như trưởng thành đùi, tất cả đều nhanh chóng hướng phía bên này đi khắp mà đến. Đường lão bản chỉ là mở ra cửa phòng liếc mắt nhìn, lập tức liền đem cửa phòng đóng lại. Chờ hắn quay đầu thời điểm, mặt đều gió đen, cùng Đường Ngũ nói, "Quan, đóng lại tất cả cửa cùng cửa sổ, tìm đồ giữ cửa chắn." Dù là Đường Ngũ loại này nhà của tâm ngoan thủ là bằng, nhìn thấy nhiều như vậy rắn xuất hiện ở trong viện, cũng là sắc mặt đại biến, kêu gọi mấy cái bảo tiêu, đem trong phòng tủ đựng ngăn tủ cùng ghế sofa, tất cả đều ngăn ở cổng, sợ những cái kia rắn chui vào. Đường lão bản ở nơi này ngay tại giữa sơn núi, hơn nữa còn là biệt thự, phương viên vài trăm mét đều không có một gia đình. Vốn là ở trên núi, dâm mát chi địa, cách đó không xa còn có kéo dài quần sơn, phong cảnh cũng không tệ, nhưng lại dễ dàng sinh sôi ra âm vật đi ra. Khẳng định là vừa rồi đoàn kia theo xà đạn bên trong phiêu đi ra lục sắc khí tức, đem phương viên mấy chục dặm rắn tất cả đều chào hỏi tới. Ta theo cửa sổ nhìn thoáng qua, cách đó không xa, không ngừng có đủ loại rắn đang hướng phía bên này tụ lại. Đường lão bản nhà căn biệt thự này rất nhanh liền biến thành ổ rắn, hơn nữa trong đó còn có không ít rắn độc. Một khi bọn này rắn xuống tới, trong phòng đoán chừng sẽ không giữ lại một người sống. Lúc này, bên cạnh ta bỗng nhiên thêm một người, chính là kia Lạp Thát đạo sĩ, hắn cũng hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, khí hư nói, "Ta đi, nhiều như vậy rắn, một hồi bắt mấy đầu đấu, hương vị khẳng định không tệ." Ta cũng không biết gia hỏa này tâm thế nào lớn như thế, đến lúc nào rồi, lại còn nghĩ đến ăn. Ngươi từ nơi nào xuất hiện? Qua tôi quấy rối a ngươi. Nhiều như vậy rắn tới, còn không đều là ngươi làm chuyện tốt nhì, ngươi có phải hay không nhàn khó chịu, không có chuyện đập cái kia chứng làm gì. Ta thật sự là bị gia hỏa này bị chọc tức. Ta cũng không biết món đồ kia có thể dẫn ra nhiều như vậy rắn à, tiểu tử ngươi hướng ta phát cái gì lửa. Lạp Thát đạo sĩ một bộ dáng vẻ rất không phục. Nếu không phải nơi này còn có phiền toái nhiều như vậy, ta không phải đánh gia hỏa này dừng lại không thể. Đường lão bản đã sớm loạn trợ cước, hắn nhìn thấy Chu đại sư đứng ở một bên, vội vàng đi tới, run giọng nói, "Chu đại sư, nơi này liền ngài nhất có bản lãnh, trong nhà bỗng nhiên tụ tập nhiều như vậy rắn là chuyện gì xảy ra nhi, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp à?" Chu đại sư so Đường lão bản còn hoảng, hắn hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, nói rằng, "Đường lão bản, không cần kinh hoàng, ta đi cùng ta sự vụ sở người thương lượng một chút, nhìn xem sau này thế nào xử trí." Nói, Chu đại sư liền đi tới bên cạnh ta, vẻ mặt đưa đám nói, "Nô thiếu gia, đây rốt cuộc chuyện ra sao a? Chứ ta không thành, chúng ta còn phải đem mệnh đáp ở chỗ này không thành. Xem ra Đường lão bản tiền không dễ kiếm a. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết chuyện này không tầm thường, hiện tại nháo đến loại tình trạng này, cũng phải kiên trì lên." Ta để cho mình nhanh chóng chấn định lại, sau đó cùng Chu đại sư nói, "Đừng hoảng hốt, ngươi nói với Đường lão bản, nhường hắn những người hộ vệ kia đem trong tủ rượu tất cả đều lấy ra, theo cổng hoặc là cửa sổ khe hở giải ra, loài rắn sợ nhất cồn hương bị nhi, bọn hắn không dám vào đến. Nếu như thực sự không được, liền làm mấy cái bó đuốc, chắn tại cửa ra vào, rắn cũng sợ lửa cùng nhiệt độ cao, còn có thể ngăn cản một hồi nhi, một hồi chúng ta trước đem trong cơ thể Đường phu nhân xà linh khống chế, chỉ cần đem kia xả linh cho thu thập, những này rắn liền không có chủ tâm cốt, tự nhiên sẽ thối lui. Nghe ta nói như vậy, Chu đại sư liên tục gật đầu, liền đi qua nói với Đường lão bản chuyện này. Đường lão bản đội vàng phân phó những cái này bảo tiêu đi trong tủ rượu đem rượu đều rời đi ra. Ta nhìn thoáng qua, Đường lão bản rượu đều là rượu ngon, có chút đều là thả mấy chục năm ủ lâu năm, một bình liền có khả năng giá trị mấy chục vạn, giờ phút này tất cả đều đổ, không khỏi đáng tiếc. Nhưng là lúc này mệnh đều nhanh không có, ai còn quan tâm được những này. Chương 192, Hồng Liên Nghiệp Hỏa chương 192, Hồng Liên Nghiệp Hỏa ngay tại Đường lão bản kêu gọi những người hộ vệ kia tại cửa ra vào cùng cửa sổ khe hở ngược rượu đế thời điểm, những cái kia rắn liền đã vây quanh, cổng truyền đến phanh phanh tiếng đánh vang. Ngay cả cửa cửa sổ vị trí cũng có mấy con rắn leo lên, đang dùng đầu đụng chạm lấy thủy tinh. Nghe được động tĩnh này, trong lòng mọi người càng hoảng, Đường lão bản trong tay cũng cầm một bình rượu đế, hướng phía cửa cửa sổ vị trí tắt tới. Rượu này phát ra nồng đậm mùi vị, xác thực đối rắn có nhất định tác dụng khắc chế, có không ít rắn ngửi thấy mùi rượu, theo cửa sổ ngã rơi xuống. Nhưng là cái này rắn số lượng nhiều lắm, che ra mang mọc, càng ngày càng nhiều rắn bò lên trên bệ cửa sổ. Ta xem xét tình huống này, cảm giác muốn mất khống chế, lại không nghĩ biện pháp, những cái kia rắn sớm muộn là muốn xông vào tới. Vừa rồi, ta thấy được mấy con đại xà, kia đã không gọi rắn, mà gọi là mãng. Thứ này khí lực rất lớn, cửa sổ chỗ nào có thể đỡ nổi. Đúng vào lúc này, ta nghe được lầu hai phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngẩng đầu nhìn lên, giam giữ đường phu nhân kia phiến nặng nề cửa gỗ, trực tiếp bay lên, từ lầu hai ngã xuống, ném tới lầu một trong đại sảnh, lập tức nát bấy. Trước đó kia đạo môn liền đã bị đường phu nhân hóa thành cự mãng đụng thủng trăm ngàn lỗ. Ta dán ở phía trên cái kia đạo trấn linh phủ, đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Một tiếng quái thiếu, mười phần chói tai, ngay sau đó, chúng ta liền thấy được đầu kia đường phu nhân hóa thành cự mãng từ trong nhà dò ra một cái đầu to lớn đi ra. Lúc này công phu, kia đường phu nhân lại thay đổi một bộ dáng. Hình thể nhìn qua càng lớn hơn rất nhiều, trên người lân phiến chập trùng lên xuống, phát ra rầm rầm tiếng vang, nhanh chóng theo trong phòng kia du đi ra. Ngươi hình thể lớn, vậy mà đem cửa khung đều cho chen rách ra. Thấy cảnh này, ta lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, trong viện những cái kia rắn càng ngày càng nhiều, mà đường phu nhân hóa thành cự mãng, lại từ trong nhà bò lên đi ra. Đường lão bản cùng hắn những người hộ vệ kia đang bận rộn lấy huy sái rượu đế, nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại thời điểm, tại chỗ liền đem mấy người sợ hãi đến co quắp ngồi trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Đường lão bản cũng là sợ hãi đến hít một hơi lanh khí, không ngừng lùi lại. Lớn như thế mãng xà, trên người lân phiến còn có thể run run. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như ta thấy được, cũng không khỏi kinh hồn bạt vía. Kia con cự mãng theo thang lầu một đường nhanh chóng đi khắp mà đến, một đôi hổ phách sắc ánh mắt, nhìn người ánh mắt tựa như là đang nhìn một đám người chết như thế. Kia xà linh vậy mà mượn nhờ thân thể của đường phu nhân một lần nữa diễn hóa ra pháp thân, cái này cũng đã đầy đủ kinh khủng. Đường phu nhân từ lầu 2 xuống tới về sau, thẳng đến ta bên này mà đến, Chu đại sư nhìn thấy như thế lớn một con mãng xà, nơi nào còn có tới đánh nhau chết sống dũng khí, liền phù cũng không dám lấy ra dùng, chỉ là không ngừng lùi lại, đi tới bên cạnh ta, run giọng nói, nô thiếu gia, nghĩ một chút biện pháp, cái này, làm sao xử lý a? Hổ tử thuốc lá gan như thế phì người, nhìn thấy cái này cự mãng cũng là sợ hãi đến trực xuyên thuốc khí, bất quá hắn vẫn là theo bên người bắt tới một cái ghế, ngăn khuất trước mặt của ta. Trong tay của ta cầm thiên đồng xích, không ngừng thôi động linh lực, ra chỉ thiên đồng xích uy lực, theo kia mãng xà càng ngày càng gần, ta cũng đi theo khẩn trương lên. Đúng vào lúc này, ta thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên liền xông ra ngoài, trong tay xách theo một thanh một kiếm, quát to một tiếng, một kiếm liền hướng phía kia cự mãng trên thân chém dụng đi qua. Cái kia thanh phía trên một kiếm phủ văn đột nhiên lóe lên, vô cùng sống động, lập tức theo kia bên trong một kiếm bắn ra một đạo bạch quang, hướng phía kia mãng xà trên thân đánh qua. Mới vừa từ lầu 2 leo xuống mãng xà, đoán chừng cũng không ngờ tới kia Lạp Thát đạo sĩ lại đột nhiên ra tay công kích nàng, lá gan này cũng quá mập. Không nghĩ tới, kia một đạo bạch quang liền trực tiếp đánh vào kia cự mãng trên thân, nhường kia cự mãng thân thể rung động, đầu to lớn trùng điệp nện xuống đất. Nhìn cái gì đâu? Mau tới a. Lạp Thát đạo sĩ hướng phía ta chào hỏi một tiếng, thừa dịp kia mãng xà bị đả thương thời điểm, đột nhiên nhanh chóng chạy vội tới kia mãng xà phụ cận, hướng trên mặt đất ném đi mấy đạo phù, vây quanh kia mãng xà dạo qua một vòng. Kia mãng xà mặc dù bị thương, lại cũng không có đả thương được căn bản, từ dưới đất rất nhanh lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia ánh mắt của Lạp Thát đạo sĩ hận ý càng đậm. Nguyên bản kia mãng xà là chạy theo ta tới, lúc này Lạp Thát đạo sĩ lại trở thành nàng mục tiêu công kích. Ta thật là có chút xem không hiểu ra hỏa này, ngươi nói hắn dũng mãnh à, hắn còn có chút biu hô hô, làm sự tình không so đo hậu quả, đi lên liền cùng kia mãng xà chơi lên. Ngươi muốn nói hắn lợi hại à, hắn còn tổng có thể làm ra một chút để cho người ta không nghĩ ra chuyện. Kia mãng xà đứng dậy về sau, trên thân lân phiến lần nữa kịch liệt lay động, bị Lạp Thát đạo sĩ lần nữa chọc giận. Lạp Thát đạo sĩ giả thoáng một thương về sau, nhanh chóng lui lại, trong tay một kiếm lắc một cái tay khác nhanh chóng kết ấn, trong miệng đột nhiên quát to một tiếng nói, Nam Phương Tam Nguyên, Đỏ Linh Đan Thiên, biết nói cùng thật, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, lên. Cái cuối cùng âm tiết kết thúc, kia mãng xà bốn phía, đột nhiên dâng lên từng đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ, giống như là hoa sen đồng dạng, đỏ chói, phun ra cao hơn một trượng, đem kia cự mãng cho bao quanh vây khốn. Những ngọn lửa này, là trước kia hắn đặt ở mãng xà bốn phía những đùa chú kia thiêu đốt bố trí. Thật đừng nói, cái này Lạp Thát đạo sĩ bản sự là có, một chiêu này nhường ta cũng là lau mắt mà nhìn. Nhìn thấy hắn động thủ, ta cũng không thể nhàn rỗi, lúc này đem bắt quái kính đem ra, chạy vội tới kia bên người của Lạp Thát đạo sĩ, lần nữa cắn nát vào nó giữa, ở đằng kia trên bắt quái kính vẽ lên một đạo phù. Lúc này, thiên đã tối hẳn xuống tới. Chúng ta tới đường lão bản trong nhà cũng đã là 4-5 giờ. Một vầng minh nguyệt trong sáng treo ở trên trời, có ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xuất tại trên bát quái kính mặt. Theo ta niệm tụng lên chú ngữ, cái kia đạo huyết phù lập tức toát ra một đoàn kim sắc quang mang, lại chết xạ tới kia cự mãng trên thân. Vốn là bị một đoàn liệt diễm vây quanh cự mãng, thống khổ không chịu nổi, bị ta trên bát quái kính nguyệt hoa chi lực bao phủ, càng là tại liệt diễm bên trong không ngừng dãy rủa. Thủ đoạn cao cường, ta đi chừng trị nàng, ngươi ở một bên giúp ta áp trận. Lạc Thát đạo sĩ nói, lần nữa nhấc lên một kiếm, theo trên thân lấy ra hai đạo phù, đột nhiên hướng phía kia trên một kiếm đánh ra. Kia hai đạo phù lập tức dung nhập vào trong thân kiếm, nhường kia một kiếm kim mang đại thịnh. Trong mơ hồ, ta giống như nhìn thấy trong tay hắn phía trên một kiếm lại có màu lam dòng điện lưu chuyển. Khá lắm, cái này một kiếm thật không là bình thường pháp khí. Ngay tại ta coi là gia hỏa này muốn đại triển thần uy thời điểm, liền thấy hắn xách theo một kiếm vừa mới tới gần kia con cự mãng, trước đó hắn làm ra những cái kia hồng liên nghiệp hỏa đoàn bỗng nhiên dập tắt đi. Tình huống này, nhường kia Lạp Thát đạo sĩ cũng là vẻ mặt một bức. Trong tay một kiếm còn không có hướng phía kia mãng xà trên thân chào hỏi, kia cái đuôi của mãng xà bỗng nhiên hướng phía Lạp Thát đạo sĩ quét ngang tới. Chương 193, trong ngoài giáp công chương 193, trong ngoài giáp công nhìn thấy kia Lạp Thát đạo sĩ hướng phía phía trên một kiếm đập hai đạo phù, kia phía trên một kiếm lập tức kim mang đại thịnh, ta coi là kế tiếp kia Lạp Thát đạo sĩ sẽ đại triển thần uy. Kết quả, thật là không có mắt thấy. Lạp Thát đạo sĩ vừa vọt tới kia cự mãng bên người, trước đó hắn bố trí đi ra hồng liên nghiệp hỏa lập tức toàn bộ dập tắt, kia cự mãng to lớn cái đuôi quét ngang, trực tiếp đánh về phía Lạp Thát đạo sĩ. Trong nháy mắt đó, ta nhìn thấy trên mặt Lạp Thát đạo sĩ lóe lên một vẻ chấn kinh cùng bất đắc dĩ. Sau một khắc, ta liền nghe tới phanh một tiếng vang trầm, kia thân thể của Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp bay ra ngoài, bay thẳng hướng về phía lầu hai phương hướng, trung điệp đập vào trên vách tường, thân thể tuột xuống. Lần này, thật là sặc, ta đều cảm thấy đau. Nếu là người bình thường chúng vào như thế lập tức, nhất định là mất mạng, toàn thân xương cốt đều phải giải tán giá. Kia cự mãng không có hồng liên nghiệp hỏa ngăn cản, chính là ta kia trên bắt quái kính uy lực, cũng khống chế không nổi nàng, hắn lắc lư lên thân thể to lớn, trên người lân phiến lần nữa rầm rầm rung động, đột nhiên nhảy lên đi ra ngoài một khoảng cách, né tránh bắt quái kính phạm vi bao phủ. Sau một khắc, kia cự mãng một đôi hổ phách sắc ánh mắt, liền hướng phía ta bên này nhìn lại. Ta cũng không kịp nhìn một chút kia Lạp Thát đạo sĩ sống hay chết, ánh mắt gắt gao khóa chặt cái kia phụ thân ở trên người đường phu nhân xà linh, nắm chặt trong tay thiên đồng xích. Kia cự mãng nhanh chóng hướng phía ta đi khắp mà đến, còn không có đi vào bên cạnh ta, trực tiếp mở ra miệng rộng, hướng phía ta phun ra một ngụm lục sắc nọc độc. Hổ tử thúc còn ở bên cạnh ta cản trở, ta xem xét tình huống không đúng, vội vàng liền đẩy ra hổ tử thúc, ta cũng hướng phía một bên nhảy ra mấy bước. Kia cự mãng phun ra ngoài lục sắc nọc độc, rơi vào trên sàn nhà, lập tức liền bốc lên một cỗ khói trắng nhì. Ta quay đầu nhìn lại, nhưng thấy kia đá cẩm thạch sàn nhà gạch đều bị kia cự mãng phun ra nọc độc cho ăn mòn thành bã đậu như thế đồ vật. Nọc độc này nếu là rơi vào trên thân thể người, cùng vào đầu dội cho một chậu axit sủn phiệu diệp hiệu quả không sai biệt lắm. Nhìn thấy khung cảnh này, ta không khỏi tâm kinh đẳng hàn. Cái đồ chơi này không riêng thân hình to lớn, toàn thân đều là nặng nề lân thiến, lại còn có thể phun ra nọc độc cùng xương độc đi ra. Quả thực liền là có chút không có kẽ hở. Trong phòng có không ít người, ngoại trừ ta cùng Chu đại sư bên ngoài hổ tử thúc, còn có đường lão bản mấy cái bảo tiêu, còn có trong nhà hắn người hầu, chừng 10 cái. Lúc này ta nếu là không chế bảo, tất cả mọi người phải chết. Buồn bực nhất chính là, hiện tại chúng ta cũng trốn không thoát, trong viện nhiều như vậy rắn, ra ngoài cũng là chết. Trong ngoài giác công, loạn trong giặc ngoài, thế nào đều cảm thấy là một con đường chết. Ngay tại ta cùng kia cự mãng rằng co thời điểm, đột nhiên, bên hai truyền đến vài tiếng thủy tinh tiếng vỡ vụn. Ta quay đầu nhìn lại, nhưng thấy mặt ngoài có mấy con mãng xà, vậy mà vung vẩy cái đuôi, đem bệ cửa sổ trước thủy tinh đều đánh nát, kia miệng thủy tinh rách ra về sau, liền bắt đầu có rắn theo lỗ rách miệng chui đi vào, trực tiếp rơi vào trong phòng. Hổ tử thúc, Chu đại sư, các người đi ngăn lại những cái kia rắn. Ta lớn tiếng chào hỏi nói. Chu đại sư mặc dù không có cách nào đối phó cái kia phụ thân ở trên người đường phu nhân xà linh, nhưng là đối phó những này bình thường rắn vấn đề không lớn. Hắn dẫn đầu tiến lên, theo trên thân lấy ra mấy trương hoàng chỉ phù đi ra, hướng phía cửa sổ phương hướng ném đi. Lúc này kia mấy trương hoàng chỉ phù liền hóa thành mấy cái đại hỏa cầu, lăn xuống tại bầy rắn bên trong, đem những cái kia rắn bao vây lại, đốt đôm đốt rung động, kia lửa bùng nổ, mới vừa từ cửa sổ bò vào rắn, cảm nhận được hỏa cầu kia phát ra cực nóng nhiệt độ, lúc này liền có không ít quay đầu trở về. Đường lão bản còn có đường ngũ mấy người cũng đều không có nhàn rỗi, cầm lên trong phòng tất cả thuận tay đồ vật, liền hướng phía những cái kia bò vào rắn chính là dừng lại gõ gõ đập đập, không ít rắn đều bị đập bẹp, trong phòng lập tức tản ra mùi máu tươi nồng nặc nhi. Còn có người đốt lên trước đó chuẩn bị xong bó đuốc, rót một bình rượu đế, trực tiếp điểm đốt, hướng phía những cái kia cửa sổ bò vào rắn không ngừng lăn lư. Rượu đế mùi vị tăng thêm ánh lửa, những cái kia rắn thì càng e ngại, trong lúc nhất thời lui ra không ít. Mà kia phụ thân ở trên người đường phu nhân xà linh, lại một mực tại cùng ta dây dưa, nàng lúc này đã hướng phía ta bên này phun ra mấy miệng lục sắc nọc độc, đều bị ta nhẹ nhàng linh hoạt né tránh. Thấy nọc độc không đả thương được ta, phụ thân ở trên người đường phu nhân xà linh lần nữa lắc lư một thân cứng rắn lân giáp, ào ào vang lên không ngừng, nàng đỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng phía ta bên này nhanh chóng đi khắp mà đến. Luôn luôn bị động như vậy tránh né không phải biện pháp, lập tức, ta theo trên thân lấy ra mấy trương hoàng chỉ phù đi ra, vẫn là ta sư phụ lưu lại vân lôi phù. Lão nhân gia ông ta vẽ phù, so ta vẽ ra lợi hại hơn không chỉ gấp 10 lần, ta đều không thế nào cam lòng dùng. Nhưng là lúc này nhưng lại không thể không lấy ra. Trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, nhanh chóng niệm tụng vài câu khẩu quyết, liền đem kia vân lôi phù hướng phía cự mãng phương hướng thả tới. Kia cự mãng một lòng muốn giết ta, cũng không biết vân lôi phù này uy lực, kia mấy vân lôi phù đang thoát tay về sau, lập tức hóa thành mấy đạo ánh sáng, vang một tiếng liền rơi vào kia cự mãng trên thân. Đem kia cự mãng thân thể cao lớn chấn bay ngược ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất. Lúc này, ta phát hiện, kia mấy đạo vân lôi phù đi qua, đem kia cự mãng trên người lần phiến đều bong ra từng mảng không ít. Hơn nữa kia cự mãng trên thân còn có một số nhỏ bé màu lam dòng điện ở trên người nàng đi khắp. Không hổ là ta sư phụ vẽ phù, chính là uy lực lớn. Vừa đem kia cự mãng đánh bay ra ngoài, ta liền nghe tới kêu đau một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy kia Lạp Thát đạo sĩ bị tưởng chậm rãi đứng lên, khí hư một tiếng nói, "Ai u ta eo, tôi kém bị cái này cự mãng cắt đứt thật kháng đánh a ra hòa này." Ta ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng không khỏi như vậy nghĩ đến. Kia cự mãng bị vân lôi phù tổn thương không nhẹ, trên người lân phiến rơi xuống không ít, nhìn về phía ánh mắt của ta có một tia kiêng kỵ. Bất quá cái này mấy đạo vân lôi phù cũng không có đả thương về căn bản, nàng rất nhanh lần nữa chậm rãi hướng phía ta du đi tới, cao cao ngóc lên to lớn đầu lâu. Lần này, kia cự mãng dự định trực tiếp dùng nàng kia há to mồm trực tiếp cắn chết ta. Cách ta còn có 4-5 mét thời điểm, kia cự mãng thân thể đột nhiên bắn ra, liền hướng phía ta đánh tới, tốc độ rất nhanh, mang theo một cỗ tanh gió đập vào mặt. Ta mũi chân điểm mặt đất, lập tức nhảy ra đi, hiểm hiểm tránh đi. Đúng vào lúc này, lầu hai Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên hướng phía ta hô một tiếng, ta nhìn hắn hướng về phía ta vẫy vẫy tay, vừa chỉ kia con cự mãng. Hắn ý tứ là muốn cho ta đem kia cự mãng dẫn tới hắn bên này. Mặc dù ta không biết rõ hắn muốn làm gì, còn là dựa theo hắn ý tứ đi làm, con cự mãng này, ta một người thật không thu thập được. Kia cự mãng lập tức lần nữa hướng phía ta nhanh chóng đi khắp mà đến, đột nhiên mở ra miệng rộng, hướng phía ta cắn tới. Lần này ta không có trốn tránh, hơn nữa trực tiếp giơ lên tiên đồng xích, hướng phía nàng đầu trùng điệp đánh ra. Chương 194, Cựu U Minh Hỏa chương 194, Cựu U Minh Hỏa linh lực thôi động phía dưới, kia phía trên tiên đồng xích phủ ban đột nhiên sáng lên, giờ phút này, ta đem sinh tử không để ý, nhìn thấy đầu rắn to lớn kia đột nhiên đánh tới, ta đều thấy được nàng kia há to mồm bên trong sắc bén lên răng. Ánh mắt của ta nhìn chòng chọc vào đầu của nàng, tại nàng sắp cắn ở của ta một phút này, thân thể của ta đột nhiên lóe lên, thuận thế đem tiên đồng xích hướng phía nàng tâm kia đầu to bên trên mãnh đập tới. Ta đem trên thân tất cả khí lực đều dùng ra, liền nghe tới phanh một tiếng vang trầm, kia thiên đồng xích rắn rắn chắc chắc rơi vào cự mãng trên đầu. Kia cự mãng đầu bị thiên đồng xích đập nghiêng về một bên. Thiên đồng xích cũng bất quá là mấy chục cm dài như vậy, cùng cái này cự mãng đầu to so sánh, thật sự là không đáng nhắc tới. Nhưng mà, trên thiên đồng xích khắc chế yêu tà phù văn, lại đối cái này phụ thân ở trên người đường phu nhân xà linh, có to lớn tác dụng khắc chế. Cái này một thức tử, liền đem kia cự mãng cho đánh cho hồ đồ. Chờ ta trốn tránh tới một bên, mới bắt đầu có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi kia cự mãng, liền kém một chút nhi đem tan vỡ. Làm kia cự mãng thân thể vừa rơi xuống đất. Đúng vào lúc này, tại lầu 2 Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên quát to một tiếng, lần nữa theo trên thân lấy ra mấy chương màu lam phụ lục đi ra, hướng trong tay trên một kiếm mặt vỗ mạnh một cái, kia phía trên một kiếm lập tức bốc cháy lên một đám lửa, kia lửa cũng là quỷ dị màu u lam. Ta vừa nhìn thấy ngọn lửa kia, trong lòng chính là nhảy một cái. Ngọn lửa kia chính là một loại 10 phần hiếm thấy cửu u minh hỏa, có thể thiêu đốt linh thể thần hồn một loại hỏa diễm, đây đối với giờ phút này phụ thân ở trên người đường phu nhân xà linh, quả thực chính là uy hiếp chí mạng. Lạp Thát đạo sĩ từ lầu 2 nhảy xuống, từ trên trời giáng xuống. Hai tay nắm cái kia thanh một kiếm, đột nhiên hướng phía kia cự mãng trên thân nhảy tới. Phốc phốc một tiếng, kia một kiếm trực tiếp đâm vào cự mãng trong thân thể. Hơn nữa vị trí kia công bằng, đúng lúc là kia cự mãng bảy tấc vị trí. Nơi này một khi bị thương, kia cự mãng trên cơ bản liền không có cái gì năng lực hoạt động. Càng làm cho ta không có nghĩ tới là, làm trong tay Lạp Thát đạo sĩ một kiếm đâm vào kia mãng xà bảy tấc vị trí về sau, theo kia trên người một kiếm, lập tức bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, trong nháy mắt đem kia mãng xà toàn bộ thân bao vây lại, cháy hùng hực. Ngọn lửa này cũng không có cái gì nhiệt độ. Người bình thường thậm chí còn có thể cảm giác được có một cô âm hàn chi lực. Đó cũng không phải bình thường hỏa diễm, ta thật rất hiếu kỳ, gia hỏa này sao có thể phóng xuất ra cường đại như thế uy lực cửu u minh hỏa đi ra? Chẳng lẽ hắn thật sự chính là một cái Mao Sơn đạo sĩ không thành? Thấy thế nào cũng không quá giống. Gia hỏa này không riêng gì hổ, còn có một chút hay. Không thể không nói, hắn lần này cuối cùng là làm hơi có chút nhân sự nhi. Đừng lo lắng a, mau tới. Hai tay Lạp Thát đạo sĩ cầm kiếm, hướng phía ta lớn tiếng chào hỏi nói. Kia cự mãng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, to lớn thân hình bắt đầu đung đưa, kia một tiếng gào thét, đem biệt thự mấy chỗ thủy tinh đều cho làm vỡ nát đi. Ta lúc này phản ứng lại, thu hồi tiên đồng xích, theo trên thân lại lấy ra tiên cương ấn, lúc này, nên nó phát huy lực lượng. Cầm tiên cương ấn, ta nhanh chóng kết ấn, quát to một tiếng, thiên địa vô cực, cản khôn tà pháp. Nói, ta đã chạy vội tới kia cự mãng bên người, trực tiếp nhảy dựng lên, hai tay giơ tiên cương ấn, hướng thẳng đến kia cự mãng trên đầu đập tới. Tiên cương ấn vừa rơi xuống ở đằng kia cự mãng trên thân, lập tức đưa nàng kia to lớn đầu ép đột nhiên trầm xuống, đụng trên mặt đất. Lúc này, kia cự mãng thân thể còn đang lắc lư. Đột nhiên hất lên, kia Lạp Thát đạo sĩ liền bị quăng bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, vô cùng chật vật. Bất quá kia cự mãng bị thiên cương ấn áp chế, trên thiên cương ấn mặt bốn phía phủ văn lấp lóe, lập tức theo kia cự mãng thể nội, bắt đầu có từng đoàn lục sắc khí tức, bị thiên cương ấn thôn phệ đi. Hiện tại kia cự mãng có thể động địa phương, cũng chỉ có cái đuôi. Lạp Thát đạo sĩ cái kia thanh một kiếm, còn tại trên lưng nàng cắm. Theo thiên cương ấn không ngừng thôn phệ phụ thân ở trên người đường phu nhân sức mạnh của xà linh, nàng dãy rủa biên độ cũng càng ngày càng nhỏ. Ta nhìn thấy kia cự mãng một đôi mắt tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng, thậm chí còn có mấy phần cầu khẩn. Nàng hơi kém đem tất cả chúng ta đều giết chết, ta khẳng định không thể tha nàng. Liên đội vàng hai tay lần nữa kết ấn, thôi động tiên cương ấn, nhanh chóng thôn phệ kia xà linh yêu khí. Để cho ta không hề nghĩ tới chính là, ta ta hai tay vừa kết một cái pháp ấn, kia cự mãng một đôi mắt đống nhiên trở lớn, giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, gắt gao tập trung vào ta. Sau một khắc, kia cự mãng trong lỗ mũi đống nhiên phun ra một đoàn lục sắc khí tức, hướng phía ta đối diện đánh tới. Ta liền đứng tại nàng kia to lớn đầu đầu bên cạnh, liền nửa mét cũng chưa tới khoảng cách, liền tránh đều không có thời gian. Đoàn kia lục sắc khí tức lập tức đâm vào trên người của ta. Một phút này, ta cảm giác toàn thân lạnh lẽo thấu xương, đầu ông một tiếng vang, lập tức trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, liền ngay cả lấy lui về sau mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngay sau đó, ta cảm giác thần hồn nhói nhói, thân thể nhanh chóng đã mất đi trí giác. Không tốt, kia xà linh vậy mà theo trong thân thể của Đường phu nhân tránh thoát đi ra, thừa dịp ta thôi động tiên cương ấn thời điểm, vậy mà chui vào trong thân thể ta. Ta không nghĩ tới, cái này xà linh đã bị Lạp Thát đạo sĩ một kiếm trọng thương, lại còn có thể có dư lực tập kích bất ngờ ta. Chỉ cần kia xà linh chiếm đoạt thân thể của ta, ta chẳng mấy chốc sẽ cùng Đường phu nhân biến thành đồng dạng bộ dáng. Ngay tại ý thức của ta sắp hoàn toàn mẫn diệt thời điểm, bên hai bỗng nhiên vang lên thở dài một tiếng, tựa như là kia âm thanh của Lạp Thát đạo sĩ, "Ai nha, tiểu huynh đệ, ngươi lần này chỉ sợ mạng nhỏ giữ không được." Nhưng mà, đúng vào lúc này, ta cảm giác ý thức của ta bên trong biển sâu, đột nhiên có một cỗ lực lượng mãnh bạo ra. Cái này khiến ta đột nhiên mở mắt, cảm giác lại có thể trưởng khống thân thể của mình. Lúc này, ta phát hiện, tại phía sau của ta, xuất hiện lần nữa 8 đầu to lớn cái đuôi, không ngừng đung đưa. Mà trước đó, chui vào trong thân thể ta xà linh, mạnh mẽ bị cỗ này lực lượng khổng lồ ép ra ngoài. Kia xà linh sau khi đi ra, liền hóa thành một đạo thân ảnh màu xanh lục, là một con rắn hình dạng, bàn ở bên cạnh ta 4-5 mét địa phương, cao cao ngóc lên đầu, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía ta. Chỉ một lúc sau, đằng sau ta kia 8 đầu cái đuôi bỗng nhiên biến mất, theo ta linh đài chỗ, một vệt ánh sáng bỗng nhiên rơi vào ta ngay phía trước, cũng huyền hóa ra một cái bóng, là một đầu mọc ra 8 đầu cái đuôi bạch ma hồ ly. Kia bạch ma hồ ly hết sức xinh đẹp, giờ phút này sắc mặt lại hết sức dữ tợn, hướng về phía kia xà linh không ngừng nhai răng, hơn nữa chậm rãi hướng phía nàng đi tới. Kia xà linh cũng đang không ngừng hướng về phía bát vĩ hồ ly phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Bạch ma hồ ly đột nhiên thêm tốc độ nhanh, hướng phía kia xà linh nào tới. Hai cái yêu thú trong nháy mắt quấn quanh ở cùng nhau, đánh cuối bụi. Ta thở phào một cái mạng này lại nhặt được trở về, kém một chút nhi liền bị kia xà linh nắm trong tay. Chương 195, thôn vệ yêu khí chương 195, thôn vệ yêu khí vừa rồi quá kinh hiểm, nếu không phải trong cơ thể ta bát vĩ hồ đống nhiên xuất hiện, ta cái này cái mạng nhỏ xác định vững chắc liền không có. Giờ phút này nhìn thấy kia bát vĩ hồ cùng kia xà linh đánh nhau chết sống ở cùng nhau, lòng ta mới thoáng an định lại. Kia xà linh giờ phút này bị trọng thương, chủ yếu vẫn là kia Lạp Thát đạo sĩ vận dụng cửu u minh hỏa đốt đả thương nàng thần hồn, mà ta lại dùng tiền cương ấn thôn phệ nàng một bộ phận yêu khí, nàng lúc này mới bất đắc dĩ theo thân thể của Đường phu nhân bên trong đi ra, nhập thân vào trên người của ta. Thật là kia xà linh đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới, trong cơ thể ta vậy mà lại có một cái bát vĩ hồ thần hồn, nó khẳng định là vào không được. Ta thở dài một hơi, hướng phía Đường phu nhân phương hướng nhìn lại, lúc này Đường phu nhân đã sớm khôi phục người bình thường bộ dáng, nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Chỉ là nàng hiện tại quần áo trên người cũng không có, kia xà linh mượn nhờ thân thể của nàng, biến thành một con tự mãng, trước đó quần áo trên người sớm đã bị xé nát, không biết nơi nào đi. Giờ phút này khôi phục nàng nguyên bản bộ dáng, tự nhiên trên thân cũng không có gì y phục. Không thể không nói, Đường phu nhân dáng người vẫn là có thể. Ta vội vàng từ trên ghế xả lòn giật xuống tới ghế sofa che đậy, trực tiếp đóng trên thân Đường phu nhân. Mặc dù mọi người băng đều bị những cái kia rắn sợ hãi đến mất hồn mất vía, không có người sẽ chú ý tới Đường phu nhân bên này, thật là làm đại gia một hồi kịp phản ứng thời điểm, kia Đường lão bản tất nhiên sẽ hết sức khó xử. Như thế một kẻ có tiền, lão bà bị người thấy hết, giống như thế nào đều không thể nào nói nổi. Ta bên này vừa mới cho kia Đường phu nhân che lại thân thể, sau lưng lập tức lại thêm một cái người, liền nhìn thấy kia Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên đi tới đằng sau ta, vừa cười vừa nói, "Huynh đệ, ngươi gọi tên gì? Nô Kiếp, có chuyện gì sao?" Mặc dù gia hỏa này vừa rồi giúp ta một tay, ta trong lòng vẫn là có chút khí. Nếu không phải hắn đập cái kia xà đàn, chuyện tuyệt đối không có hiện tại phức tạp như vậy. Gia hỏa này tay quá thiếu. Danh tự này không tệ, vừa vặn ứng mệnh của ngươi, cả đời thập bát kiếp, cướp cướp muốn mạng người à. Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên tới một câu như vậy. Ta không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn, không nghĩ tới hắn một cái liền nhìn ra mệnh cách của ta. Gia hỏa này thật không đơn giản. Nhìn ta nhìn như vậy lấy hắn, kia Lạp Thát đạo sĩ lại cười hắc hắc nói, như thế nhìn ta làm gì, ta nói có lỗi sao? Ta không muốn lại phản ứng hắn, quay đầu nhìn về phía đang cùng bắt vĩ hồ đánh nhau chết sống xà linh. Kia xà linh thần hồn mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng là trong cơ thể ta bắt vĩ hồ tình huống cũng không tốt lắm. Trước đó ở đằng kia tòa nhà lao nữ sinh túc xá lâu bị quỷ vật kia gây thương tích, lại thêm nàng vốn là thần hồn suy yếu, vẹn vẹn chỉ là so kia xà linh hơi hơi mạnh một chút. Lúc này, kia Lạp Thát đạo sĩ ở bên cạnh ta lần nữa nói lời kinh người nói, chậc chậc, cái này cửu vĩ hồ lợi hại à, chỉ tiếc lúc trước độ kiếp thời điểm thất bại, đạo hạnh 10 không còn một, nếu như là cường thịnh trạng thái, cái này nho nhỏ xà yêu đều không đủ nàng nhét cái răng, hiện tại thật sự là đáng tiếc đi. Bắt vĩ hồ tình huống, ngay cả chính ta đều không rõ ràng. Lạp Thát đạo sĩ vậy mà nói ra lời nói này, không khỏi để cho ta cao nhìn qua, ngươi nói nàng trước đó là cửu vĩ hồ. Đúng vậy a, tại trong cơ thể ngươi cũng không biết. Nếu không phải thay ngươi cảm kiếp, nàng cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy, đây chính là ngàn năm đạo hạnh đại yêu a, yêu khí trùng điên, không nghĩ tới vậy mà luân lạc tới tình cảnh như vậy, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lạp Thát đạo sĩ nhịn không được lắc đầu thở dài lên. Ta cũng không biết hắn nói thật hay giả, cái này bắt vĩ hồ vậy mà thay ta ngăn cản cướp. Chẳng lẽ lại là ta ra đời thời điểm, nàng cho ta cả cướp, cho nên mới để cho mình biến thành hiện tại tình cảnh như vậy. Khi còn bé ta nghe ta cha cùng gia gia nói qua, ta sinh ra tới thời điểm, tại nhà sân nhỏ bốn phía rơi xuống 19 đạo thiên lôi, chẳng lẽ lại những ngày này lôi đều là hướng về phía ta tới? Rất nhiều nghi vấn hiện lên ở trong lòng của ta, ta lúc này mới phát hiện, ta đối tình huống của mình một chút đều không hiểu rõ, còn không bằng trước mắt cái này Lạp Thát đạo sĩ. Ngay tại ta nghĩ đến những chuyện này thời điểm, kia Lạp Thát đạo sĩ nhặt lên cái kia thanh một kiếm, trực tiếp liền hướng về phía kia xà linh nào tới, còn hướng lấy ta bên này hô, Ngô Kiếp, nhanh đến giúp đỡ, thu cái này xà linh. Nói, kia Lạp Thát đạo sĩ phía trên pháp kiếm, lần nữa tràn ngập lên một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, hướng phía kia trên người xà linh liền chào hỏi đi qua. Nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ đều lên đi, ta cũng không thể nhàn rỗi, lúc này đem thiên bổng xích đem ra, hướng phía kia xà linh phía bên phải bọc đánh tới. Bát Vĩ Hổ chính diện tiến công, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ một bên một cái, theo hai bên phối hợp tác chiến. Kể từ đó, kia xà linh một cây chẳng chống bước nhà, rất nhanh liền không chống nổi. Lạp Thát đạo sĩ trên một kiếm lam sắc hỏa diễm, đây chính là cửu u minh hỏa, chuyên môn thiêu đốt thần hồn, nhất làm cho kia xà linh kiêng kỵ. Mà trong tay của ta thiên đồng xích cũng là một cái hàng yêu trừ ma thần binh, tứ phía đều có khắc chế tà vật phù văn. Hai người chúng ta giáp công kia xà linh thời điểm, phía ngoài bầy rắn càng thêm táo động. Kia xà linh biết ngăn không được hai người chúng ta còn có Bát Vĩ Hổ tiến công, một bên cùng chúng ta chiến đấu, một bên phát ra kỳ quái từng kia tiếng vang, đây là tại chào hỏi những cái kia rắn qua đến giúp đỡ. Nghe được kia xà linh triệu hoán, bên ngoài kia bầy rắn hoàn toàn điên cuồng, nguyên một đám không muốn mạng hướng phía trong phòng bỏ vào. Nhất là cửa sổ bên kia, từng mảng lớn rắn theo vỡ vụn cửa sổ chen vào. Chu đại sư không ngừng ném ra ngoài liệt hỏa phù đi thiêu đốt những cái kia rắn, cảm giác cũng có chút không ngăn được, Đường lao bản bọn người thậm chí đều có chút tuyệt vọng. Ta còn chứng kiến Hổ Tử Thúc trực tiếp điểm đốt hai cái bó đuốc, hai tay quơ, không ngừng hướng phía những cái kia thân rắn bên trên chào hỏi. Không thể rằng co tiếp nữa, một lát nữa đợi những cái kia rắn bò tiền đến, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lập tức, ta cắn đầu lưỡi một cái, một cỗ nhói nhói truyền khắp toàn thân, đầu lưỡi máu rất nhanh lưu chảy ra ngoài, tràn ngập tại trong miệng. Làm máu tích xúc không sai biệt lắm, ta một ngụm liền phun trong tay trên tiên đồng xích. Kia thiên đồng xích đụng một cái tới đầu lưỡi của ta máu, lập tức quang mang đại thịnh, phù văn vô cùng sống động. Sau một khắc, ta đem kia thiên đồng xích hướng thẳng đến kia trên người xà linh đập tới. Kia xà linh đang bị Bát Vĩ Hổ cuốn lấy, chỗ nào có thể né tránh được, lập tức liền phát ra một tiếng rú thảm, thân ảnh trong nháy mắt liền mở nhạt không ít. Bát Vĩ Hổ cặp kia xinh đẹp ánh mắt hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, tám đầu cái đuôi đồng thời lắc lư, đem kia thân thể của xà linh quấn quanh. Sau đó, ta liền nhìn thấy Bát Vĩ Hổ đem đầu tiến tới bị cuốn lấy bên người xà linh, đột nhiên khẽ hấp, kia xà linh lập tức liền hóa thành một đoàn lục sắc khí tức, bị Bát Vĩ Hổ cho hút vào trong lỗ mũi. Làm cỗ này lục sắc khí tức bị hút vào về sau, Bát Vĩ Hổ cảm giác quanh thân đều nổi lên một tầng quang, trước đó thân ảnh nhìn qua có chút mờ nhạt, lúc này lại có vẻ càng thêm chân thực lên. Đem kia xà linh nuốt chửng lấy về sau, Bát Vĩ Hổ lập tức hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía ta bên này bay tới. Chương 196, chấn nhiếp bầy rắn chương 196, chấn nhiếp bầy rắn ta còn không biết chuyện ra sao, kia Bát Vĩ Hổ liền chui vào ta thiên linh chỗ, không thấy bóng dáng. Làm Bát Vĩ Hổ lần nữa tiến vào trong cơ thể của ta về sau, có như vậy một cái mắt, ta cảm giác trên người mình tràn đầy lực lượng, đan điền khí hải cũng là linh khí tràn đầy. Bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất đi. Kia xà linh lại bị Bát Vĩ Hổ cho trực tiếp nuốt lấy. Làm ta ngây ngốc đứng ở nơi đó thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ xách theo cái kia đem phá một kiếm đi tới, có chút ước ao nói, Nô Kiếp lao đệ, chúc mừng ngươi à, kia Bát Vĩ Hổ thôn phệ cái này không sai biệt lắm có 400 năm đạo hạnh xà linh, tất nhiên đạo hạnh tăng nhiều, ngươi khẳng định cũng đi theo được ích lợi vô cùng, lần này ngươi thật sự là kiếm lợi lớn. Ta biết yêu cùng yêu ở giữa có thể lẫn nhau thôn phệ, thu hoạch đối phương năng lượng, quỷ vật cùng quỷ vật ở giữa cũng là như thế, chính như cá lớn nuốt cá bé đồng dạng. Đồng lý, đại yêu cũng có thể thôn phệ tiểu yêu năng lượng, theo cho mình dùng. Cái này Bát Vĩ Hổ tại trong cơ thể ta ôn dưỡng vài chục năm, cũng không bằng thôn phệ hôm nay lần này khôi phục nhanh. Kia Bát Vĩ Hổ cùng ta một thể song hồn, sự cường đại của nàng, ta cũng có thể cảm giác được. Nàng mạnh lên, ta cũng sẽ cùng theo mạnh rất nhiều, tu vi có không ít tăng lên. Cái này đích xác là một cái đáng giá thật đáng mừng chuyện. Sự tình khác không nói trước, nhường Bát Vĩ Hổ thôn phệ kia chuyện của Sa Linh, Lạp Thát đạo sĩ đích thật là giúp ta đại ân. Nhưng là vừa nghĩ tới hắn đập kia chuyện của Sa Đản, ta thật đối với hắn nói không nên lời cái gì cảm tạ lời nói. Xà linh bị Bát Vĩ Hổ nuốt chửng lấy về sau, không ngừng hướng phía cái này trong biệt thự tràn vào những cái kia rắn giống như cũng không có trước đó điên cuồng như vậy. Lúc này, ta cũng không biết vì sao, đồng nhiên liền hướng phía cửa chính đi tới. Biệt thự đại môn chất liệu không tệ, mặc dù rất nhiều mãng xà vớt cửa phòng, lại chỉ là vô ra vài vết rách đi ra, cũng không có đem cửa phòng đánh nát. Ta đi thẳng tới cổng, trực tiếp đem cửa ra vào chặn lấy những cái kia ghế sofa cùng ngăn tủ về sau đẩy lên một bên. Đường Ngũ nhìn thấy ta làm như vậy, lập tức đi lên phía trước, sợ hãi còn có chút tức giận mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Bên ngoài đều là rắn. Ngươi nếu là mở ra cái này đạo môn, chúng ta đều phải chết. Ta nhìn về phía Đường Ngũ, cùng kia ánh mắt lập tức lạnh giọng nói rằng, đi ra. Đường Ngũ hung ác như thế hung hãn ra hỏa, nghe Hổ Tử Thúc nói trên thân khả năng có nhân mạng, nhưng là tại cùng ta đối mặt thời điểm, vậy mà cũng hiển lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, lui về phía sau mấy bước, đem những cái kia chắn tại cửa ra vào đồ vật đều đẩy ra về sau, ta một cước đi qua, liền đem đại môn đạp ra. Cổng chặn lấy những cái kia rắn, lập tức bị băng bay ra ngoài không ít. Mở ra đại môn về sau, ta nhìn thấy đầy sân rắn, còn có không ít rắn đều treo ở trên cây. Nhìn thấy ta xuất hiện ở cổng, kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ, xanh xanh đỏ đỏ rắn, tất cả đều cao lên đầu lâu, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, hướng phía ta bên này nhìn lại. đêm hôm quyết phát, những cái kia rắn ánh mắt tất cả đều lục u, lít nha lít nhít một mảnh, nếu là có dày đặc sợ hãi chứng người, nhìn thấy đáng sợ như vậy một màn, đoán chừng có thể dọa sợ. Vậy rắn xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, sau một khắc, bọn chúng tăng nhanh tốc độ, hướng phía ta bên này lao qua. Đúng vào lúc này, đằng sau ta bỗng nhiên xuất hiện lần nữa một cái hồ ly cái bóng, tám đầu cái đuôi to không ngừng đung đưa. Chính là sau lưng Đường lão bản bọn người, thấy cảnh này, cũng không khỏi đến sắc mặt đại biến, sợ hãi đến hướng lui về phía sau mấy bước. Một phút này, ta cảm giác trên thân yêu khí đại thịnh, hướng phía trước nhanh chóng lan tràn ra. Cái này một cỗ nồng đậm yêu khí, đối với những này rắn mà nói, quả thực chính là một cái đại sát khí, một đường ép tới. Cảm nhận được trên người của ta phát ra quần quật yêu khí, những cái kia sông ở phía trước rắn, lập tức nhao nhao lui lại, nơi nào còn dám tới gần ta nửa phần. Những này chỉ là bình thường rắn, ở đằng kia xà linh triệu hoán phía dưới tới, thôn vệ xà linh yêu khí bát vĩ hổ, yêu khí 10 phần nồng đậm, đối phó những này rắn tự nhiên là một bữa ăn sáng. Yêu khí còn đang không ngừng lan tràn, lại sau một lúc lâu, những cái kia Đường lão bản nhà tụ tập rắn, tất cả đều thay đổi phương hướng, hướng phía bốn phương tám hướng chạy thủ mạng, tốc độ kia quá nhanh, cũng liền mấy phút quan cảnh, trong viện một con rắn cũng không có. Đường lão bản cùng Đường Ngũ bọn người thấy cảnh này, đều là vẻ mặt thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn tự nhiên cảm giác không thấy trên người của ta phát ra yêu khí, chỉ là nhìn thấy ta xuất hiện về sau, những cái kia rắn tại mấy bên trong phút tất cả đều chạy hết. Toàn bộ đường ra biệt thự lập tức an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Đại sư, ngài mới thật sự là đại sư, quá lợi hại. Đường lão bản kích động nói. Ta quay người nhìn về phía Đường lão bản, nói rằng, mau quay trở lại Đường phu nhân a, nàng sẽ không có chuyện gì. Đường lão bản cái này mới phản ứng được, liên tục gật đầu, gãy quay trở về trong phòng. Lúc này biệt thự trong đại sảnh đã một mảnh hỗn độn, bốn phía đều tràn ngập mùi rượu cùng mùi máu tươi, phòng khách trên mặt đất có đếm không hết bị đập dẹp rắn thi thể. Đường lão bản đi tới bên người của Đường phu nhân, một tay lấy bế lên, "Bình Bình, Bình Bình, ngươi tỉnh a?" Nhưng là Đường phu nhân căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Đường lão bản quay đầu nhìn về phía ta, xin giúp đỡ nói, "Đại sư, ngài nhìn xem phu nhân ta, thế nào không có tỉnh đâu." Ta đi qua ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của Đường phu nhân, hô hấp còn tại, nhưng là mười phần yếu ớt, nàng bị xà linh dây dưa lâu như vậy, tình trạng cơ thể đã rất chênh lệch. Lập tức, ta chào hỏi hổ tử thúc tới, nhường hắn lấy ra ngân châm đi ra, đâm vào trên người nàng mấy chỗ đại huyệt, xúc tiến máu của hắn lưu thông, thuận tiện đả thông hắn mấy đạo bế tắc huyệt vị, chỉ một lúc sau, Đường phu nhân ung dung tỉnh lại. "Lão công, ta đây là thế nào?" Đường phu nhân hết sức yếu ớt nói, sắc mặt trắng bệnh. Nhìn thấy phu nhân tỉnh, Đường lão bản vui đến phát khóc, đem Đường phu nhân chăm chú ôm ở trong ngực, kích động nói, "Bình Bình, ngươi rốt cuộc tỉnh, rốt cuộc khôi phục bình thường, quá tốt rồi, như vậy tốt quá." Hai người nói một hồi, kia Đường lão bản lúc này mới nhớ tới ta đến, vội vàng chào hỏi mấy người, đem Đường phu nhân nhấc lên trên lầu trong phòng ngủ, lúc này mới đi đến bên cạnh ta, cảm kích vạn phần nói rằng, "Đại sư, thật sự là quá cảm tạ ngài, ta cho là ta phu nhân không sống nổi, là ngài cứu được hắn, ta nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngài." Đường lão bản cầm tay ta, kích động thân thể đều đang phát run. "Không cần cảm ơn ta, ngươi phải thật tốt tạ ơn Chu đại sư, ta là Chu thị người của Phong Thủy sự vụ sở." Ta thản nhiên nói. "Trước khi đến, ta đáp ứng Chu đại sư, muốn lấy Chu thị Phong Thủy sự vụ sở nhân viên thân phận xuất hiện ở đây, chuyện này ta còn nhớ, không thể nuốt lời. Lúc đầu coi là đây không phải đại sự gì, chỉ phải phối hợp lấy Chu đại sư trừ tà là được rồi, không nghĩ tới chuyện náo lớn như thế, mà Chu đại sư lại không giải quyết được, chỉ có thể ta xuất thủ." Chu đại sư vội vàng đi tới, cảm kích nhìn ta một cái, rồi mới lên tiếng, "Đường lão bản, không cần khách khí, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, là chúng ta Chu thị Phong Thủy sự vụ sở chuyện một phận." Chương 197, Bát Xà Nhân chương 197, Bát Xà Nhân thừa dịp Chu đại sư cùng Đường lão bản hàn huyên một chốc lát này, ta đem hổ tử thúc chào hỏi tới, cùng hắn muốn tới giấy bút, viết một bộ phương thuốc tử, chủ yếu là giúp đỡ Đường phu nhân khôi phục nguyên khí. Đường phu nhân bị xà linh phụ thân lâu như vậy, không chết đã là vận hạnh. Liên nàng loại tình huống này, liền xem như ăn ta kê đơn thuốc, tối thiểu cũng muốn nằm trên giường mấy tháng, thân thể khả năng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên. Thừa dịp Đường lão bản không chú ý thời điểm, ta sắp mở bộ kia phương thuốc tử đưa cho Chu đại sư, sau đó hướng phía lầu hai phương hướng nhìn thoáng qua. Chu đại sư nhân vật bậc nào, lập tức minh bạch ta ý tứ, hắn chỉ nhìn thoáng qua ta mở phương thuốc kia tử, liền đưa cho Đường lão bản, khách khí nói, "Đường lão bản, quý phu nhân bị kia xà linh quấn lâu như vậy, thân thể suy yếu dị thường, ta chỗ này có một bộ phương thuốc tử, có thể trị Đường phu nhân chứng bệnh, chỉ cần mỗi ngày sắp phục, thẳng đến nàng hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, mới có thể đình chỉ thuốc, nhớ lấy nhớ lấy." Đường lão bản liền vội vàng hai tay nhận lấy phương thuốc tử, lại là một phen thiên ân bạc tạ. Lúc này, ta mới đi tới bên người Đường lão bản, khách khí hỏi, "Đường lão bản, quý phu nhân là như thế nào trêu chọc phải kia xà linh, ngài biết sao?" Đường lão bản sửng sốt một chút, nói rằng, "Nửa năm trước đó, phu nhân ta trở về một chuyến tương Tây lão gia, lúc ấy ta chuyện làm ăn tương đối bận rộn, không cùng nàng cùng một chỗ trở về, nàng trở về sau, lại đột nhiên sinh quái bệnh, trên thân ngay từ đầu ngứa lạ khó nhịn, sau đó liền sinh ra lân tiến, ta mang theo nàng khắp nơi cầu y hỏi thuốc, không thấy tốt hơn, về sau liền biến thành cái dạng này, chư vị cũng đều thấy được." Ta suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, "Hiện tại ta có thể lên đến hỏi Đường phu nhân mấy câu sao?" Chuyện này vẫn tồn tại một chút điểm đáng ngờ, nếu như không biết rõ ràng lời nói, sợ là Đường phu nhân sẽ có để lại hậu quả gì, vậy thì không dễ làm. Đường lão bản giật mình, vội vàng nói, "Phu nhân ta hiện tại thân thể suy yếu, không biết rõ có thể nói hay không, nếu như có thể nói lời nói, đại sư đi lên hỏi chính là." "Không sao, nàng hiện tại thân thể suy yếu là bình thường, nói chuyện không có vấn đề." Nói, chúng ta một đoàn người liền hướng phía lầu hai phương hướng đi tới. Lạc Thác đạo sĩ cùng Hổ Tử Thúc bọn hắn cũng đều theo sau. Đường phu nhân được an bài tại lầu 2 ở giữa một gian trang trí xa hoa trong phòng ngủ, nằm ở trên giường, trên thân che kín thật dày một tầng chăn mền, toàn thân vẫn không cầm được đang phát run. Sắc mặt nàng trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. Ta đi tới bên người của Đường phu nhân, Đường Ngũ chợt lấy ra một cái ghế, đặt ở đằng sau ta. Trước đó kiến thức thủ đoạn của ta, nhất là dọa lùi viện kia bên trong rắn một màn, nhường Đường Ngũ hoàn toàn khuất phục, giờ phút này đối ta 10 phần khách khí. Có thể khiến cho loại này nắm giữ khôi cương tọa mệnh mệnh cách người coi trọng mấy phần, xác thực không dễ dàng. Loại người này vốn là ngạo khí 10 phần, rất ít đem những người khác để vào mắt. Ta hướng về phía Đường Ngũ nhẹ gật đầu, ngồi ở Đường phu nhân bên giường, nhìn về phía nàng. Đường phu nhân lúc này cũng biết chuyện gì xảy ra, cảm kích nhìn ta một cái, thiếu khí vô lực nói rằng, cảm ơn ngươi Đường phu nhân khách khí, ta có mấy câu muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta, cái này liên quan tại thân gia tính mệnh của ngươi. Ta nghiêm mặt nói. Đường phu nhân nhẹ gật đầu, một bên Đường lão bản vội vàng nói, bình bình, vị đại sư này hỏi ngươi cái gì, ngươi đều không cần giấu giếm, tình hình thực tế nói liền tốt. Đường phu nhân lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng hướng về phía ta. Ta nghe Đường lão bản nói, ngài nửa năm trước đó trở về một chuyến tương tây lao ra, ngươi ở nơi đó đều làm cái gì? Đường phu nhân cẩn thận suy nghĩ một chút, hư nhược nói rằng, quê nhà ta tại tương tây một cái xa xôi nông thôn, hơn 10 năm trước quen biết lão công ta, đến Kim Lăng thành, cơ hồ hàng năm ta đều muốn về tương tây lão ra hai chuyến, vốn ăn trong thôn thân nhân, mỗi lần trở về, ta đều muốn tiếp tế một chút trong thôn thân thích, ít thì 2-3 bạn, nhiều thời điểm, mỗi nhà đều cho 4-5 bạn, chúng ta cái thôn kia quá vắng vẻ, hơn nữa rất nghèo, bốn phía đều là mênh mông đại sơn. Trong thôn thân thích đều rất cảm kích ta, mỗi lần ta trở về, bọn hắn đều sẽ lấy ra đồ tốt nhất chiêu đãi ta. Mấy năm trước đó, ta lúc trở về, người trong thôn cho ta làm một món ăn, hương vị 10 phần ngon, ta một mạch ăn một chén lớn, về sau hỏi bọn hắn đây là vật gì, ăn ngon như vậy, trong thôn nhân tài nói cho ta, kia là làm khẩu vị xà, về sau hàng năm, chỉ cần ta trở về, bọn hắn đều cho ta làm ta thích ăn nhất khẩu vị xà. Nghe đến đó, ta giống như tìm tới mấu chốt vị trí, liền hỏi, năm nay trở về, ngươi có phải hay không cùng ăn rắn, hơn nữa ăn rắn tương đối đặc thù. Đường phu nhân nhẹ gật đầu, nói rằng, đúng vậy, năm nay ta sau khi trở về, tại gia tộc nhiều ở lại mấy ngày, liên tiếp ăn 2 ngày khẩu vị xà, thật là về sau ta còn muốn ăn thời điểm, nói là không có rắn, lúc này, trong thôn một cái hàng xóm Lưu Bá liền nói có thể mang ta tới Sơn Lâm đi bắt rắn, hắn là xa gần nghe tiếng bắt xà nhân, thường xuyên nằm rắn, bán cho một chút dược liệu thương nhân, nghe nói độc rắn là một loại quý báu dược liệu. Lúc ấy ta nghe Lưu Bá muốn mang ta đi bắt rắn, ta lập tức liền hứng thú, từ khi gả cho lão công ta về sau, một mực tại trong thành ở lại, trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt, cũng không hề có làm qua như thế chuyện kích thích, thế là ta liền theo Lưu Bá, còn có trong thôn hai cái thân thích cùng một chỗ tiến vào sơn đi bắt rắn, chúng ta đi suốt cực kỳ lâu, đi tới một chỗ rừng sâu núi thẳm, một con rắn đều không có tìm được, về sau còn có mưa, đánh lên lôi. Thế là chúng ta ngay tại trong một cái sơn động tránh mưa, lúc này, bên ngoài bỗng nhiên đánh lên lôi, mấy đạo lôi rơi vào cách đó không xa trên một cây đại thụ, bốc lên khói đặc, bất quá gốc cây kia bên trên hỏa hoạn rất nhanh bị mưa cho tới tát. Đợi mưa tạnh về sau, Lưu Thúc liền mang theo chúng ta tiếp tục đi bắt rắn, đi qua cây kia bị sét đánh đại thụ bên cạnh thời điểm, Lưu Thúc tựa như là phát hiện gì rồi, vây quanh cây kia bị sét đánh đại thụ chuyển vài vòng, đột nhiên theo trong thụ động lôi ra ngoài một con đại xà, kia rắn dài tới hơn 3 m, trên thân đen như mực, giống như là từng bị lửa thiêu, nó bụng phình lên, giống như là có bầu. Kia rắn bị Lưu Thúc chảnh sau khi đi ra, liền ngóc lên đầu, không ngừng nâng lên hạ xuống, còn chảy ra nước mắt, tựa như là cầu chúng ta thả nó như thế. Ta nhìn rắn vô cùng có linh tính, liền để Lưu Thúc thả nó một ngựa, thật là Lưu Thúc không nghe, trực tiếp lấy ra một cái túi, bao lấy con rắn kia, liền đem nó đánh chết tươi, mang về thôn. Nghe đến đó, ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một bên Lạp Thác đạo sĩ thở dài một cái, nói rằng, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống a, con rắn kia xem xét liền đã có thành tựu, là một đầu xà yêu, lúc ấy bị sét đánh, kia là độ kiếp đâu, cho nên mới trốn ở trong thụ động, các ngươi phát hiện nó thời điểm, chính là nó suy yếu nhất thời điểm, cho nên mới không có cái gì sức phản kháng, nếu là bình thường các ngươi gặp phải nó, chết như thế nào cũng không biết. Chương 198, tránh không song cấp chương 198, tránh không song cấp Lạp Thác đạo sĩ đối với chuyện này nhìn mười phần thông suốt. Kia xà yêu tránh thoát thiên kiếp, sống tiếp được, lại không có đào thoát một cái bắt xà nhân săn giết, cuối cùng lại thành người khác món ăn trong mâm, kết thúc lạo thảo giáng sinh. Cái này xà yêu cũng là đủ khổ cực. Bất quá Đường phu nhân cùng kia bắt xà nhân xuất hiện, cũng nên là kia xà yêu cướp, tránh thoát nhất thời, lại tránh không khỏi một thế, chung quy là ứng cướp. Động vật tu luyện thành tinh, vốn là nghịch thiên mà làm, là thiên địa bất dung, cho nên mới sẽ trải qua thiên kiếp, mỗi một cái yêu vật tu hành mấy trăm năm hoặc là hơn ngàn năm, đều muốn trải qua nhiều lần thiên kiếp, có thể còn sống sót, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, không tránh thoát, hoặc là sinh tử hồn tiêu, hoặc là vạn kiếp bất phục. Kia xà yêu vì tránh né thiên kiếp, ẩn thân tại một cái đại thụ trong hốc cây, kết quả đại thụ bị sét đánh, kia xà yêu cũng bị trọng thương, hơn nữa trong bụng còn mang thai. Làm bắt xà nhân đưa nàng theo trong thụ động chảnh lúc đi ra, kia xà yêu là tràn ngập tuyệt vọng, muốn cầu bắt xà nhân tha cho nàng một lần. Nhưng là kia bắt xà nhân không hề lay động, vẫn là đưa nàng giết. Kia xà yêu không có cam lòng, oán khí ngập trời, chính là trong bụng thai nhi cũng mất, tự nhiên muốn tìm người trả thù. Đường phu nhân khẳng định là ăn kia xà yêu thịt. Ta lần nữa nhìn về phía Đường phu nhân, nói rằng, về sau thế nào? Đường phu nhân có chút sợ hãi nói, về sau bắt xà nhân Lưu Thúc đem đầu kia bị đánh chết rắn mang về thôn, tự tay rút gân lột ra, lấy nội tạng, kết quả tại xé ra bụng rắn thời điểm, còn phát hiện mấy quả sa đạn, cũng cùng nhau đun sôi cho ta ăn. Lưu Thúc bắt tới con rắn này, so ta nếm qua bất kỳ một con rắn đều muốn ngon vô cùng, nhất là kia sa đạn, hương vị món ngon nhất, chỉ là con rắn kia, liền làm thật nhiều nói đồ ăn, ăn xong mấy ngày mới ăn xong, đa số đều là ta một người ăn, để tỏ lòng cảm tạ, ta còn đưa Lưu Thúc 5 vạn khối tiền, Lưu Thúc thật cao hứng, nói chờ ta lần sau trở về thời điểm, còn muốn mang ta đi trên núi bắt rắn. Sa yêu dù chết, nhưng là xà linh lại tại, đem bán khí tất cả đều phân tán tại xác rắn phía trên, bắt đầu ăn hương vị tự nhiên ngon vô cùng. Nhưng mà, ăn cái này rắn, liền phải bị ảnh hưởng của xà linh, theo thời gian trôi qua, xà linh sẽ từng bước một khống chế lại đường phu nhân, đưa nàng cũng thay đổi thành một cái không người không quỷ tạp vật, may mắn dễ xử lý còn tính là kịp thời, bằng không tiếp qua một tuần, đường phu nhân đoán chừng liền vô lực hồi thiên. Vừa vặn lúc ấy đường phu nhân mang thai, cái này oán khí tự nhiên cũng ảnh hưởng đến trong bụng thai nhi, oán khí ngưng kết phía dưới, trực tiếp nhường nàng trong bụng thai nhi hóa thành một quả xà đạn. Kia bên trong xà đạn khẳng định cũng dựng dục ra một cái tà vật đi ra, mắt thấy không bao lâu cũng biết ấp đi ra, kết quả bị kia Lạp Thát đạo sĩ một kiếm liền đập nát. Lúc này mới chiêu chọc tới vô số loài rắn hội tụ ở này, hơi kém đem tất cả chúng ta đều giết đi. Xem ra là không sai, đường phu nhân ăn con rắn kia, chính là một cái không sai biệt lắm 400 năm đạo hạnh xà yêu, lúc ấy kinh nghiệm thiên kiếp không chết, kết quả lại bị các ngươi bắt đi ăn, lúc này mới phụ thân ở trên người của đường phu nhân, dẫn đến tình huống không ngừng chuyển biến xấu, nếu như ta không có tính sai, cái kia bắt xà nhân đoán chừng cũng mất mạng. Ta nói, đường phu nhân mười phần sợ hãi, nói rằng, ta bất quá là ăn một con rắn, nơi nào sẽ nghĩ đến gây phiền toái lớn như vậy, hơn nữa lúc ấy ta nhường Lưu Thúc thả con rắn kia, thật là Lưu Thúc căn bản không nghe ta, cuối cùng vẫn là bị hắn giết đi. Lúc đầu ta không tâm tình ăn con rắn kia, thật là làm quen về sau, hương vị kia nhi quả thực quá thơm, ta căn bản nhịn không được cái này rất bình thường, kia xà linh liền là cố ý dẫn dụ ngươi đi ăn thịt của nó, dạng này khả năng không chế ngươi. Lạp Thát đạo sĩ ở một bên nói, Đường lão bản ở một bên nghe trợn mắt hốt mồm, nhìn về phía đường phu nhân nói, những chuyện này, trước ngươi thế nào không có nói cho ta. Ta cũng không biết ta là bởi vì ăn con rắn kia mới như vậy, trước kia ta về nhà thời điểm, cũng thường xuyên ăn rắn, cũng không có xảy ra chuyện như vậy, lúc ấy cũng không có nghĩ tới phương diện này đường phu nhân nói. Rắn là có linh tính sinh linh, là không thể tùy tiện ăn, lần này đường phu nhân may mắn sống tiếp được, chỉ sợ lần sau lại không có may mắn như vậy. Ta nói, đường phu nhân liên tục gật đầu, sợ hãi đến nước mắt đều chảy ra, ta về sau cũng không tiếp tục ăn rắn. Sự tình lần này xem như viên mãn làm xong, lúc này đã là đêm khuya, Chu đại sư vốn là muốn mang theo chúng ta rời đi, bất quá kia đường lão bản lại không nghĩ để chúng ta nhanh như vậy liền đi, khăng khăng ta giữ lại chúng ta tại nhà hắn ở một đêm bên trên, hơn nữa còn để cho người ta chuẩn bị phong phú bữa tối đến chiêu đãi chúng ta. Cái kia Lạp Thát đạo sĩ cũng không đi, đi theo chúng ta cùng một chỗ lưu lại ăn trực. Nhất để cho người ta buồn bực chính là, kia Lạp Thát đạo sĩ còn trong phòng khách nhặt được mấy đầu đầu bị đập dẹp rắn, đi tìm đường lão bản, nhường nhà hắn đầu bếp đi làm canh rắn. Cái này có thể đường lão bản làm cho sợ hãi, nói cái gì cũng không chịu làm, đánh chết cũng không dám ăn. Chỉ sợ về sau đường lão bản một nhà đều muốn đàm luận rắn biến sắc. Cũng không biết cái này Lạp Thát đạo sĩ là đầu óc có vấn đề, vẫn là thiếu sợi dây nhi, loại chuyện này hắn đều có thể làm được, rõ ràng là tự tìm phiền phức. Đường lão bản sở dĩ không muốn để cho chúng ta nhanh như vậy rời đi, đoán chừng là lo lắng nàng phu nhân còn sẽ có để lại hậu quả gì không có giải quyết, cố ý lưu lại chúng ta quan sát một chút. Dày vò lâu như vậy, ta cũng cảm giác rất mệt mỏi, liền không có cự tuyệt đường lão bản ý tốt, tại nhà hắn ở một đêm. Lần này tới đường lão bản nhà thật không uổng công, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là tiền, mà là trong cơ thể ta bắt vĩ hồ thôn vệ đầu kia nắm giữ 400 năm đạo hạnh xà linh, cứ như vậy, đạo hạnh của bắt vĩ hồ sẽ có được tăng lên rất nhiều, nàng vốn là thần hồn suy yếu, lần này rốt cục có thể đền bù một chút. Trong khoảng thời gian này, bắt vĩ hồ đoán chừng là sẽ không xuất hiện, nàng nhất định phải tiêu hóa một chút kia xà linh năng lượng, toàn bộ hấp thu mới được. Chỉ cần bắt vĩ hồ trở nên mạnh mẽ, vậy thì chứng minh ta cũng biết mạnh lên, dù sao chúng ta là một thể song hồn, ai cũng không thể rời bỏ ai. Tình ngủ một giấc về sau, phát hiện đường ra rối bởi biệt thự đại sảnh đã khôi phục như lúc ban đầu, những cái kia rắn thi thể tất cả đều bị dọn đẹp, bất quá vẫn là có thể mơ hồ ngửi được một chút mùi máu tươi cùng mùi rượu. Giúp bọn hắn nhà giải quyết như vậy một kiện đại sự, đường lao bản đối mấy người chúng ta đều rất khách khí, an nghỉ đường ra chuẩn bị phong phú bữa sáng về sau, đường lao bản vung tay lên, sau lưng bảo tiêu đường ngũ liền đem dương hành lý kia cho sách đi qua, tại trước mặt chúng ta mở ra, nói với Chu đại sư, vô cùng cảm tạ các ngươi có thể đường xa mà đến, giúp ta giải quyết như thế lớn một nan đề, ta đường mẫu người khác không nhiều, chính là bằng hữu nhiều, về sau có cần, ta sẽ giúp Chu đại sư nhiều giới thiệu một chút chuyện làm ăn. Chu đại sư chính là vì việc này mà đến, lập tức nói cảm ơn liên tục. Đường lao bản gấp lại nói tiếp, trước đó nói, chuyện giải quyết, liền có thể đạt được 200 vạn tiền thuê, số tiền này các ngươi cầm đi đi. Ta kia một phần đâu? Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt không cam lòng nói. Chương 199, có người cản đường chương 199, có người cản đường Lạp Thát đạo sĩ nhìn thấy đường lao bản đem 200 vạn tiền mặt trực tiếp đặt ở trước mặt của Chu đại sư, đối với hắn lại không nhắc tới một lời, lập tức nổi giận lên. Đối với việc này, hắn cũng giúp không ít đại ân, nhất là cuối cùng diện trừ kia xà linh thời điểm, không thể bỏ qua công lao. Ngay cả ta cũng cảm thấy Lạp Thát đạo sĩ hẳn là có một ít tạ ơn mới là. Chưa từng nghĩ, đường lao bản lại híp mắt nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, đột nhiên nói, ngươi dựa dẫm vào ta, một phân tiền đều cầm không đi. Dựa vào cái gì? Chuyện này ta cũng xuất thủ, nếu không phải ta giúp đỡ nô kiếp đánh kia xà linh, lão bà ngươi cũng không sống được. Lạp Thát đạo sĩ dựa vào lý lẽ biện luận. Sắc mặt của đường ngũ trầm xuống, âm trầm nói rằng,
ngươi nghĩ rằng chúng ta mắt mù sao? Lúc trước nếu không phải ngươi đập nát viên kia trứng, nơi nào sẽ làm thành cái dạng này? Ngươi hơi kém đem tất cả chúng ta đều hại chết, không có đưa ngươi đuổi đi ra, liền đã đối ngươi rất khách khí, ngươi còn muốn cùng chúng ta đòi tiền. Ngươi biết cái gì? Viên kia trứng bên trong dựng dục là kia xà linh oán niệm cùng trong cơ thể đường phu nhân thai nhi kết hợp thể, còn có nửa năm lâu, một khi giáng sinh, chính là chí hung chi vật, chờ kia tà vật đi ra, các ngươi chết như thế nào cũng không biết, đạo gia ta đập nát viên kia trứng, hoàn toàn là vì các ngươi suy nghĩ, các ngươi lại còn chó cắn lữ độc thân, không biết nhân tâm tốt. Lạc Thát đạo sĩ trực tiếp tức thiếu chút nữa nhi nhảy dựng lên. Ngươi mắng ai là chó? Đường Ngũ cũng không phải dễ chơi, sầm mặt lại, vẫy tay một cái, theo đại sảnh bên ngoài lập tức xông tới mười mấy người, trong tay cầm côn đồng trực tiếp đem Lạc Thát đạo sĩ cho vây quanh. Ta nghe kia Lạc Thát đạo sĩ nói như vậy, trong lòng không khỏi run lên, hắn nói có thể là thật. Viên kia chứng bên trong thật là dựng dục một cái chí hung chi vật, mắt thấy là phải phá xác mà ra. Về phần là cái gì, lúc ấy ta cũng không thể kết luận, liền bị kia Lạc Thát đạo sĩ một kiếm đập nát. Người này bắt nguồn không rõ, nhưng bản sự là thật có, chính là đầu óc có đôi khi sẽ rút gần, cũng không quá biết là người. Từ vừa mới bắt đầu, liền không có cấp đường lão bản bọn hắn giữ lại ấn tượng tốt gì, còn không có nói mấy câu, liền phải nhìn đường phu nhân dưới cái kia chứng. Cũng chính là đường lão bản tính tình tốt, muốn đổi làm một người khác, sớm đã đem Lạc Thát đạo sĩ cho loạn côn đánh ra. Hôm đấy, đường lão bản vẫn rất mang thủ, một mực nhớ kỹ chuyện này đâu. Hơn nữa, lúc trước Lạc Thát đạo sĩ đập nát cái kia chứng về sau, tình huống xác thực trong nháy mắt chuyển biến xấu, hoàn toàn không thể khống chế. Lạc Thát đạo sĩ nhìn thấy Đường Ngũ gọi tới 10 cái đại hán và bỡ, trong tay đều cầm ra hỏa, đem hắn cho vây quanh, lúc này liền sợ, mặt kia biến so trời đều nhanh, vội vàng quát tay, một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ, có chuyện nói rõ ràng, đừng động thủ a, chúng ta quen biết một trận, đừng tổn thương hòa khí, Đường lão bản, ngài nói có đúng hay không? Đường lão bản hừ lạnh một tiếng, khoát tay áo, ra hiệu Đường Ngũ lui ra. Lúc này mới nói với Lạc Thát đạo sĩ, La đạo trưởng, ngươi giúp một chút, ta cũng xem ở trong mắt, nhưng là ngươi gây nhiều loạn cũng không nhỏ, ta Đường mỗ người cũng không phải không kẻ thấu tình đạt lý, chuyện này liền công tội bù nhau. Ta cũng không truy cứu, ngươi cũng đừng hòng dựa dẫm vào ta đạt được một phân tiền, nếu không phải Ngô đại sư cũng Chu đại sư ở chỗ này, đoán chừng chúng ta tất cả đều bị ngươi hại chết. Ta cũng không nghĩ tới, Đường lão bản vậy mà đối Lạc Thát đạo trưởng có lớn như thế ý kiến, hắn kỳ thật thật giúp không ít bận điệu, ta đang muốn thay Lạc Thát đạo trưởng lúc nói chuyện, một bên Chu đại sư bỗng nhiên vô vô cánh tay của ta, ra hiệu ta không cần xen vào việc của người khác. Tốt, đã như vậy, coi như ta chưa có tới, chúng ta sơn thủy có gặp lại, có duyên gặp lại. Lạc Thát đạo trưởng nói, hướng phía ta ý vị thâm trường nhìn thoáng qua, quay người liền hướng phía ngoài cửa nên ngang đi ra ngoài. Một bộ mười phần tiêu sái bộ dáng. Nhìn xem hắn rời đi, trong lòng ta luôn cảm thấy có chút băn khoăn, cảm giác Đường lão bản chuyện này làm có hơi quá. Lạc Thát đạo trưởng hay là thực sự có bản lãnh, nếu như hắn ghi hận trong lòng, muốn đối phó Đường lão bản, kia Đường lão bản liền có đến mùi đau khổ. Thật là liền chết như thế nào cũng không biết. Đối với loại này người tu hành, liền xem như không thế nào ưa thích, cũng ngàn bạn không thể là tội. Chỉ cần Lạc Thát đạo trưởng hơi hơi làm một chút tay chân, động một cái mộ tổ tiên của nhà hắn, hoặc là cải biến một chút căn biệt thự này phong thủy, đều đủ kia Đường lão bản uống một bình. Ta đưa mắt nhìn Lạc Thát đạo trưởng rời đi. Trong lòng có chút khó chịu, không rõ Chu đại sư vì cái gì ngăn đón ta giúp Lạc Thát đạo trưởng nói chuyện. Kế tiếp, Chu đại sư cùng Đường lão bản nói chuyện cái gì, ta cũng không nghe lọt tai, có chút không quan tâm. Hai người rốt cục nói chuyện phiếm xong, chúng ta bên này cùng Đường lão bản chào từ biệt. Tại sắp đi ra biệt thự thời điểm, Đường lão bản đột nhiên gọi lại ta, "Nô đại sư, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Ta nhìn Chu đại sư một cái, hắn nhẹ gật đầu, cũng không nói gì, thế là liền đi theo Đường lão bản đi tới một căn phòng khác. Vừa vào nhà, Đường lão bản liền mười phần khách khí nói, "Nô đại sư, lần này phu nhân ta có thể xuống mệnh, đều dựa vào ngài, cho nên muốn làm mặt lại biểu thị một chút lòng biết ơn." "Không cần Đường lão bản, ngài đã biểu thị qua, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, thiên kinh địa nghĩa, không có gì có thể cảm tạ." Ta ngữ khí mười phần bình thản nói rằng, có thể là bởi vì hắn đối Lạc Thát đạo trưởng thái độ, nhường trong lòng ta có chút không thích, cho nên về sau cũng không muốn lại cùng hắn có cái gì gặp nhau. Đường lão bản thoáng có chút xấu hổ, nói rằng, "Nô đại sư, có thể hay không giữ lại ngài một chiếc điện thoại? Về sau tốt liên hệ, ta bên này nếu là có phiền toái gì lời nói, còn có thể lại tìm ngài hỗ trợ." Ngươi trực tiếp liên hệ Chu đại sư là được, ta chính là Chu đại sư một trợ lý, giữ lại điện thoại của ta không có tác dụng gì." Ta nói. Đường lão bản cười cười, nói rằng, "Nô đại sư, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, ngài có thể so sánh kia Chu đại sư bản lãnh lớn nhiều, nhìn xem không hề giống là phụ tá của hắn, hơn nữa Ngô đại sư đối với ngài cũng mười phần khách khí, ngài liền xem như Chu thị người của phong thủy sự vụ sở, đoán chừng cũng là cung phụng cấp bậc." Đường lão bản không hổ là người làm ăn, ánh mắt thật là thật độc, cái này đều bị hắn nhìn đi ra. Lập tức ta cũng không biết nói cái gì cho phải, kia Đường lão bản nhiều lần năn nỉ, ta không thể làm gì khác hơn là đem tay của hộ tử thuốc số máy để lại cho hắn. Ta biết, hắn giữ lại điện thoại ta cũng không phải là tất cả đều vì về sau tìm ta làm việc, khẳng định còn lo lắng Đường phu nhân sẽ có cái gì cái khác triệu chứng, đến lúc đó dễ tìm ta xử lý. Đường lão bản một phen thiên ân và tặng, đem ta đưa đi ra. Ta đi ra cùng Chu đại sư cùng hộ tử thuốc tập hợp, trực tiếp rời đi Đường lão bản nhà. Đường lão bản thái độ một mực rất tốt, mang theo hắn những người hộ vệ kia, đem chúng ta trực tiếp đưa đến cổng. Chu đại sư lái xe, tại lái ra khỏi Đường lão bản nhà một khoảng cách về sau, chúng ta tới một đầu đường nhỏ, đột nhiên Chu đại sư thắng gấp ngừng lại, ta cùng Hổ Tử Thúc thân thể đều là rung động. "Chu đại sư, sao không đi?" Hổ Tử Thúc buồn bực nói. "Phía trước có người cản đường." Chu đại sư khóa chặt lông mày nói rằng. Chương 200, Quá mệnh giao tình chương 200, quá mệnh giao tình triệu ta lấy kính chắn gió phía trước nhìn lên, liền thấy kia Lạp Thát đạo sĩ đứng tại giữa đường, ngăn cản đường đi của chúng ta. Chu đại sư có vẻ hơi khẩn trương, đoán chừng là lo lắng Lạp Thát đạo sĩ tìm chúng ta phiền toái, quay đầu nhìn ta một cái. Hổ tử thúc cái này bạo tính tình, một sắn tay áo liền muốn xuống dưới cùng hắn mở làm, bị ta kéo lại, nói rằng, hổ tử thúc, có chuyện nói rõ ràng, cái này tiểu đạo trưởng người không tệ. Liền hắn cái này hai hàng, đầu óc thiếu gân ra hỏa, người cũng không tệ lắm. Hổ tử thúc hiển nhiên nắm ý kiến khác biệt. Lúc này, ta đã mở cửa xe ra, hướng phía Lạp Thát đạo sĩ đi tới, nhìn về phía hắn nói, La đạo trưởng, ở chỗ này chờ chúng ta, có gì muốn làm? Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc, nói rằng, không có gì, chính là cùng huynh đệ ngươi mượn ít tiền hoa, không biết do thuận tiện hay không. Lúc này, Hổ tử thúc cùng La đại sư cũng xuống xe, nghe hắn nói như vậy, Hổ tử thúc vẫn là nhịn không được, nổi giận nói, hợp lấy ngươi ở chỗ này cản đường ăn cướp đâu? Thật sự là mù mắt chó của ngươi. Ngươi người này làm sao nói đâu? Nghe không hiểu ta lời mới vừa nói sao? Ta là cùng nô kiếp vay tiền, ngươi chớ xen mồm. Lạp Thát đạo sĩ hướng về phía Hổ tử thúc lật ra một cái liếc mắt. Hổ tử thúc còn muốn nói cái gì, bị ta ngăn cản, ta nhìn về phía hắn nói đi, ngươi mượn nhiều ít? 5 vạn khối tiền, ta hiện tại thật sự là nghèo rất mồng tơi à, vừa xuống núi không bao lâu, chuẩn bị hồng trần lịch luyện, không có nghĩ đến cái này thế đạo khó như vậy lan lộn, thực không dám giấu giếm. Tại đi đường lão bản nhà trước đó, ta đã vài ngày chưa ăn cơm, tại cầu vượt dưới đáy bày quầy bán hàng bán mệnh, cũng không người tìm ta, đều cảm thấy bần đạo tuổi còn rất trẻ, là lương đạn, thật sự là một lời khó nói hết. Lạp Thát đạo sĩ vẻ mặt buồn bực nói, nhìn hắn tình huống này, liền biết thời gian qua không thế nào thoải mái. Nếu như ta nếu là không có ta sư phụ Phong Thủy Vương cái danh này ở phía trước bày biện, đoán chừng cùng hắn tình huống không sai biệt lắm. Thế đạo này vẫn là những năm kia kỳ lớn hơn một chút thầy phong thủy nổi tiếng, dù sao có câu tục ngữ nói tốt, ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Giống như là cầu vượt dưới đáy những cái kia bày quẩy bán hàng coi bói, người ta khẳng định tìm lớn tuổi một chút, đều cảm thấy có bản lĩnh, kinh nghiệm phong phú. Ngược lại là Lạp Thát đạo sĩ loại này, mặc dù có bản lĩnh thật sự, nhưng là tuổi còn rất trẻ, bề ngoài còn không tốt, tự nhiên không có gì chuyện làm ăn. Ta nhìn hắn, một hồi lâu đều không nói gì. Kia Lạp Thát đạo sĩ cho là ta không muốn cho hắn một tiền, nhân tiện nói, nô kiếp, chúng ta nói thế nào cũng là quá mệnh giao tình, cùng một chỗ thu thập kia xà linh. Ngươi theo đường lão bản nơi đó kiếm lời 200 vạn, cho ta mượn 5 vạn không quá phận à? Không quá phận. Ta nhẹ gật đầu. Sau đó, ta cùng Hổ tử thúc nói, Hổ tử thúc, cầm 10 vạn khối tiền đi ra, cho Chỉ Văn đạo trưởng. Hổ tử thúc sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta nói, thiếu gia, thật muốn cho hắn tiền? Lấy ra. Ta nói. Hổ tử thúc buồn bực nhìn Lạp Thát đạo sĩ một cái, vẫn là nghe xong ta phân phó, theo trên xe lấy 10 vạn khối tiền, có chút không tình nguyện giao cho trong tay của ta. Ta đem kia 10 vạn khối tiền trực tiếp đưa cho Lạp Thát đạo sĩ, nói rằng, tiền này ngươi cầm, là ngươi phải được, không cần trả lại. Lạp Thát đạo sĩ nhìn xem tiền trong tay của ta, có chút không dám tiếp, chần chờ nói rằng, nô kiếp, ngươi thật cho ta. Cầm à, ngày đó ngươi thật sự là giúp ta rất nhiều, không có ngươi, ta một người căn bản không đối phó được xà linh. Ta chân thành nói rằng. Lạp Thát đạo sĩ lúc này mới nhận lấy kia 10 vạn khối tiền, vừa cười vừa nói, nô kiếp, hảo huynh đệ, ngươi thật đủ ý tứ. Bất quá tiền này nói xong, là ta mượn ngươi, chờ ta về sau có tiền, nhất định còn cho ngươi. Không cần, ngươi giữ lại dùng a, chúng ta có duyên gặp lại. Chiều ta lấy hắn chắp tay, quay người lên xe. Nô kiếp, chờ một chút. Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên gọi lại ta. Còn có chuyện sao? Ta quay đầu nhìn về phía hắn. Giữ lại phương thức liên lạc, về sau ta dễ tìm ngươi. Hắn cười nói. Ta đem số di động của ta để lại cho hắn, Lạp Thát đạo sĩ mặc niệm mấy lần, ghi tạc trong lòng, mang theo kia 10 vạn khối tiền, cùng ta khoát tay áo, lắc lắc ung dung rời đi. Chờ kia Lạp Thát đạo sĩ vừa đi, Hổ tử thúc lại có chút không cam lòng nói, thiếu gia, ngài cái này 10 vạn khối tiền đoán chừng là đổ xuống sông xuống biển, hắn chắc chắn sẽ không trả lại ngươi. Ta lúc đầu không có ý định nhường hắn còn. Nói, ta liền đi lên xe. Nô thiếu gia, ta cũng cảm thấy cái này tiểu đạo sĩ có chút không đáng tin cậy, luôn cảm thấy hắn điên điên cùng cùng. Chu đại sư cũng nói, hắn hay là thực sự có bản lãnh, kỳ thật tu vi cũng không kém hơn ta. Ta nói, Chu đại sư là giữa các hàng người, đối với điểm này, hắn cũng từ chối cho ý kiến. Trầm ngâm một lát, Chu đại sư nhân tiện nói, nô thiếu gia, ngài biết hôm nay ta vì cái gì không cho ngươi giúp hắn nói chuyện sao? Ta lắc đầu, biểu thị không hiểu. Kỳ thật, Đường lão bản đối cái này Lạp Thát đạo trưởng vẫn luôn có rất lớn ý kiến, không hề chỉ là bởi vì hắn đập nát viên kia xà đạn, còn có liền là lúc trước hắn đối Đường phu nhân bất kính, chúng ta không cần thiết bởi vì cái này người, nhường trong lòng Đường lão bản không thoải mái, giống như là Đường lão bản loại này làm ăn lớn người, có rất nhiều có tiền bằng hữu, về sau khẳng định có cơ hội cùng chúng ta lại hợp tác. Chu đại sư nói. Chu đại sư cũng coi như là người làm ăn, cách đối nhân xử thế phương diện này, khẳng định so ta muốn khéo đưa đẩy rất nhiều, lo lắng cũng nhiều, điểm này ta cũng có thể hiểu được. Lúc này, ta bỗng nhiên nhớ tới một việc, liền cùng Chu đại sư nói, đúng rồi, trước đó Đường lão bản đơn độc tìm ta, muốn ta phương thức liên lạc, ta lúc đầu không muốn cho hắn, thật là hắn năn nỉ ta một phen, thực sự thật không tiện từ chối. Chu đại sư cười cười, nói rằng, không sao, trước đó chúng ta nói tốt lắm, lần này Ngô thiếu gia ngài đại biểu là ta Chu thị Phong Thủy sự bộ sở, về sau liền không cần như thế, nếu như về sau Đường lão bản có sinh ý tìm tới Ngô thiếu gia, ngài cứ việc đi đón, không cần lo lắng ta bên này. Có một số việc vẫn là nói ra tốt, miễn cho về sau rơi xuống cái gì hiểm khích. Chu đại sư mặc dù tu vi thường thường, nhưng là làm người cũng không tệ lắm, là có thể giao bằng hữu. sau đó ba người chúng ta lên xe, dự định chạy thẳng Yên Bắc. Nhưng mà xe chạy được nửa giờ, đang định cao hơn nhanh thời điểm, điện thoại di động của ta bỗng nhiên vang lên, cầm lên nhìn lên, phát hiện là Kim hiệu trưởng đánh tới. Tiếp thông điện thoại về sau, bên kia liền truyền đến Kim hiệu trưởng có chút âm thanh kích động: "Nô thiếu gia, cái kia gọi Kinh Thần Nghiên nữ sinh tìm tới, ngay tại chiết Bắc Bình Nam huyện văn hóa cục, ta tìm vài ngày, mới rốt cuộc tìm được tung tích của nàng, ngài có thời gian đến một chuyến sao?" Nghe nói lời ấy, ta run lên trong lòng, không khỏi có chút kích động lên. Chuyện của lao nữ sinh túc xá lâu còn không có giải quyết, mà giải quyết chuyện này mấu chốt chính là cái này đàn bà kêu Kinh Thần Nghiên. Nàng là 414 nữ sinh ký túc xá 8 cái nữ sinh bên trong duy nhất sống sót. "Tốt, ta tận mau đi tới, ngài ở đằng kia chờ lấy ta." Ta cùng Kim hiệu trưởng nói. Chương 201, rốt cuộc tìm được. Chương 201, rốt cuộc tìm được. Cúp điện thoại về sau, tâm tình của ta còn có chút nho nhỏ kích động. Rất nhanh liền có thể được biết lão nữ sinh túc xá lâu chân tướng. Lập tức, ta cùng Chu đại sư nói: "Chu đại sư, ngài không thể đưa chúng ta đi chết Bắc Bình Nam huyện một chuyến, nếu như không có thời gian, liền đem chúng ta đưa đến trạm xe, chúng ta trực tiếp ngồi xe đi qua cũng được." "Không có vấn đề, nơi này cách lấy bên kia cũng không phải rất xa, ta đem các người đưa tới cho." Chu đại sư sảng khoái nói. Liền như vậy, Chu đại sư mang theo hai người chúng ta thẳng đến Kim hiệu trưởng chỗ cái chỗ kia mà đi. Mấy giờ về sau, chờ chúng ta tới Bình Nam huyện thành, đã là buổi chiều 3-4 giờ. Đem chúng ta đưa tới chỗ về sau, Chu đại sư liền nói với ta nói: "Nô thiếu gia, ngài tới đây nhất định là có chuyện gì à, có cần hay không ta hỗ trợ?" "Không cần, một chút việc nhỏ, tới đây thấy một người bạn, đa tạ Chu đại sư đem chúng ta đưa tới." Ta khách khí nói. "Đã như vậy, kia Chu mỗ liền đi trước một bước, sự vụ sở bên trong xác thực còn có một số việc chờ lấy ta về đi xử lý." Chu đại sư nói. "Ân, ngài về a." Ta nói. Chu đại sư nói: "Đem cái kia tràn đầy tiền dương hành lý đem ra." Từ bên trong lấy ra 40 vạn đi ra, liền đem dương hành lý kia đưa cho hổ tử thúc, lại nói: "Nô thiếu gia, trước đó chúng ta nói xong, lần này sống, chia 28, ta cầm 40 vạn, còn lại đều là Nô thiếu gia." Hổ tử thúc cầm kia một cái dương tiền, bị nước mũi cua đều nhanh xuất hiện, cùng kia Chu đại sư khách sáo nói: "Chu đại sư, thật sự là đa tạ ngài à, về sau có dạng này chuyện làm ăn, cứ việc tìm chúng ta nhà thiếu gia, ngài nhìn, công việc này làm bao nhiêu xinh đẹp." Ta lại đi tới bên người hổ tử thúc, một lần nữa mở ra dương hành lý, lại lấy ra tới 20 vạn, cho Chu đại sư, nói rằng: "Tiền này ngươi cầm, còn là dựa theo lúc đầu ước định, chia 37, đây là luật lệ, không thể phá hư quý củ." "Nô thiếu gia, cái này nhưng không được, lần này Đường đại sư ra sự tình, ta chỉ là dắt một chút tuyến, thật sự là hữu tâm vô lực, không có giúp đỡ ngài gấp cái gì, không thể cầm nhiều như vậy, hơn nữa ngài vẫn là đỉnh lấy ta Chu thị danh đầu của phong thủy sự vụ sở đi, nguyên bản liền cho chúng ta sự vụ sở làm tuyên truyền, ta thật không thể cầm nhiều như vậy." Chu đại sư sợ hãi nói: "Cầm à, chúng ta về sau sẽ là bằng hữu, tiền tài bất quá là vật ngoài thân, dù sao lần thứ nhất hợp tác, tự nhiên muốn du mau một chút." Ta trực tiếp đem tiền kia nhét vào Chu đại sư trong xe. Chu đại sư cảm kích nói rằng: "Nô thiếu gia thật sự là cảnh tượng người, không hổ là phong thủy vương đồ đệ, về sau có chuyện gì ngài nói chuyện, Chu mộ nhân không chối từ." Hàn huyên một phen, ta cùng hổ tử thúc đưa mắt nhìn Chu đại sư xe rời đi. Quay đầu đang lúc sắp đi, lại nhìn thấy hổ tử thúc vẻ mặt không vui dáng vẻ. "Thế nào, hổ tử thúc?" Ta nhìn về phía hắn nói: "Thiếu gia, ngài cái này ra tay cũng hào phóng, thật không biết cách sống, nói xong chia 28, ngươi lại cho hắn chia 37, một chút đưa ra ngoài 60 vạn, trước đó còn đưa kia La đạo trưởng 10 vạn khối. Chúng ta cũng không thừa bao nhiêu." Hổ tử thúc ủy khuất ba ba nói rằng: "Chúng ta không phải còn có 130 vạn sao? Đầu to tại chúng ta bên này, ngươi thế nào còn không vui?" Ta nói: "Gia chủ nói để ngươi kiếm 1000 vạn, cái này một nửa còn chưa tới đâu, hơn nữa lần này ngài thật là liều mạng, thật sự là vất vả tiền a." Hổ tử thúc nói. Ta khoát tay áo, cười nói: "Cách 1 năm kỳ hạn còn sớm đây, chúng ta có nhiều thời gian." Lại nói: "Ta coi như thu thập không đủ 1000 vạn, sư phụ cũng không có khả năng cắt ngang chân của ta." Kia chưa chắc đã nói được. Hổ tử thúc cấm ức lôi kéo dương hành lý đi theo phía sau của ta. Trước kia thời gian khổ cực qua đã quen, nhất là sư phụ vừa rời đi đoạn thời gian kia, cho nên hổ tử thúc đặc biệt sẽ sinh hoạt, sự tình gì đều tính toán tỉ mỉ, nhưng là ta lại không nghĩ như vậy, nếu muốn đánh bắt đầu mặt, liền không thể so đo nhất thời được mất. Ta lần đầu trải qua giang hồ, nhất định phải rộng kết thiện duyên, kết giao nhiều bằng hữu, dạng này về sau đường mới sẽ tốt hơn đi. Lúc này, ta đã lấy ra điện thoại, cùng Kim hiệu trưởng gọi một cú điện thoại, hỏi hắn ở nơi nào. Kim hiệu trưởng nói cho chúng ta biết một cái địa chỉ, là nằm ở Bình Nam huyện khu phố cổ một cái tiệm cơm. Ta cùng hổ tử thúc trực tiếp đón một chiếc xe liền đi qua. Tới kia tiệm cơm cổng, liền thấy Kim hiệu trưởng cùng phụ tá của hắn Tiểu Vương đang đứng chờ ở cửa chúng ta. Vừa xuống xe, Kim hiệu trưởng liền hướng phía chúng ta bên này không ngừng vất tay. Ta cùng hổ tử thúc đi trôi qua về sau, Kim hiệu trưởng liền khách khí nói: "Nô tiểu thiếu gia, thật là có lỗi với, không có đi đón các người, ta cái này lớn tuổi, đi đứng cũng không tiện lắm, các ngươi còn chưa ăn cơm à, chúng ta đi bên trong ăn chút đồ vật chậm rãi trò chuyện." Kim hiệu trưởng quá khách khí: "Đi thôi." Nói, mấy người chúng ta trực tiếp tiến vào tiệm cơm. Kim hiệu trưởng đã sớm điểm tốt đồ ăn, còn muốn một bình rượu đế, phía chúng ta ăn một bên trò chuyện. Cái này Nam Phương đồ ăn, có chút ăn không quá quen thuộc, bất quá nhà này nhà hàng đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm. Ăn chút gì, uống một chút ít rượu về sau, Kim hiệu trưởng mới nói với ta nói: "Nô tiểu thiếu gia, ta dựa theo phân phó của ngài, đến nơi này tìm cái kia gọi Kinh Thần Nghiên nữ học sinh, quá trình có chút phức tạp, ngay từ đầu đi nơi đó văn hóa cục, hỏi một chút mới biết được nàng tại hơn 10 năm trước liền đã điều đi cái khác bộ môn, sau đó lại tìm mấy ngày, mới tìm được nàng phương thức liên lạc, ta đã cùng với nàng đã hẹn, hôm nay chạm vạng tối thời điểm, đi trong nhà nàng gặp mặt một lần. Cho chuyện chút năm đó 414 nữ sinh ký túc xá chuyện đã xảy ra. Kim hiệu trưởng vất vả, còn làm phiền ngài tự mình đi một chuyến. Ta nói, không khổ cực, dù sao cũng là chúng ta chính mình sự tình, đúng rồi, nô tiểu thiếu gia làm sao tới nhanh như vậy? Ta còn tưởng rằng các ngươi minh ngày mới có thể tới đâu. Kim hiệu trưởng hiếu kỳ nói, chúng ta tại Kim Lăng Thành làm một việc, cách nơi này không phải rất xa, cho nên lại tới. Ta giải thích nói, đơn giản ăn một bữa cơm, mắt thấy thời gian không còn sớm, Kim hiệu trưởng đi kết hết nợ, sau đó lại gọi một cú điện thoại, mới cùng ta nói, Kinh Thần Nghiên đang ở nhà bên trong chờ lấy chúng ta đây, nô tiểu thiếu gia, chúng ta hiện tại liền đi qua. Tốt. Ta lên tiếng, đi theo Kim hiệu trưởng rời đi tiệm cơm, đi không bao xa, trực tiếp đi tới một cái cũ kỹ trong cư xá. Cùng bảo vệ chào hỏi một tiếng về sau, Kim hiệu trưởng liền mang theo chúng ta tiến vào một tòa âm u nhà lầu bên trong, bỏ tới lầu 3, gõ thuê một gian phòng cửa. Khai môn chính là một người có mái tóc hoa râm lão nhân, nhìn qua hơn 50 tuổi, ta lờ mờ có thể nhìn ra, đây chính là Kinh Thần Nghiên cái kia nữ học sinh. Bởi vì ta nhìn qua nàng đương án thượng ảnh chụp, khi đó 20 tuổi ra mặt, phong nhã hào hoa, ba mười mấy năm qua đi, hiện tại đã thành một cái lão nhân già, trong thoáng chốc, vậy mà nhường ta có một có loại cảm giác không thật. Ngươi tốt, ta là Yên Bắc Đại học hiệu trưởng Kim Hồng Dương, trước đó gọi qua điện thoại. Kim hiệu trưởng vừa thấy mặt, liền khách khí nói, Kim hiệu trưởng tốt, mời đến. Kinh Thần Nghiên nhìn qua coi như nhiệt tình, kêu gọi chúng ta vào phòng. Chương 202, bản thiện vẫn là bản ác. Chương 202, bản thiện vẫn là bản ác. Kinh Thần Nghiên ở phòng ở cũng không lớn, là một cái cũ kỹ hai căn phòng, hẳn là đơn vị phân ký túc xá. Phòng khách rất nhỏ, chính là mấy người chúng ta đi vào đều cảm giác có chút chen chúc. Bất quá gian phòng quét dọn rất sạch sẽ, không nhốn bụi trần, đồ dùng trong nhà cổ xưa lại hết sức sạch sẽ. Theo phương diện này xem ra, Kinh Thần Nghiên chính là một cái làm sự tình cẩn thận tỉ mỉ, mười phần nghiêm cẩn người. Kinh Thần Nghiên chào hỏi chúng ta ngồi xuống, sau đó cho chúng ta một người rót một chén trà, một mực cười tủm tỉm. Đem nước trà đặt ở trước mặt chúng ta về sau, Kinh Thần Nghiên liền vừa cười vừa nói, Kim hiệu trưởng, chào mừng ngài tới nhà của ta làm khách, chính là gian phòng quá nhỏ, cũng không có cái gì tốt chiêu đãi, ngài là Yên Bắc Đại học hiệu trưởng, ta nhìn đã cảm thấy thân thiết, bao nhiêu năm đều không có sẽ trường học cũng nhìn một chút, thật sự là rất muốn đi một chuyến. Kim hiệu trưởng nhận lấy nước trà, hàn huyên nói, hoan nên ngươi tùy thời về trường học cũ tham quan, Yên Bắc Đại học đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Kinh Thần Nghiên cũng ngồi xuống, lại nói, ngay từ đầu nghe nói Yên Bắc Đại học hiệu trưởng đang tìm ta, ta liền thật bất ngờ, nghĩ thầm kia Yên Bắc Đại học lao hiệu trưởng hẳn là đã sớm không tại nhân thế, không nghĩ tới là tân nhiệm Kim hiệu trưởng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, còn nhường Kim hiệu trưởng tự mình đi một chuyến. Kim hiệu trưởng nhìn ta một cái, sau đó vừa cười vừa nói, là liên quan tới 30 năm trước một việc, cho nên cố ý tới hỏi ý một chút, hy vọng không có quấy rầy tới ngươi. Nghe nói lời ấy, Kinh Thần Nghiên hơi có chút kinh ngạc, liền hỏi, Kim hiệu trưởng, ngài muốn hỏi cái gì? Kim hiệu trưởng chần chờ một chút, không biết nên thế nào mở miệng, thế là nhìn về phía ta, nói rằng, Kinh đồng học, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút bên người cái này Ngô thiếu gia à, vị này là chúng ta Hoa Hạ nổi tiếng thầy phong thủy đệ tử thân truyền của Lý Huyền Thông Ngô Kiếp. Kinh A Di tốt. Ta khách khí hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Sắc mặt của Kinh Thần Nghiên vẻ nghi hoặc càng nặng, đoán chừng là nghĩ mãi mà không rõ, Kim hiệu trưởng vì sao lại mang một cái thầy phong thủy tới, hơn nữa trông có vẻ còn trẻ như vậy. Bất quá nàng còn là hướng về phía ta cười một cái nói, Ngô thiếu gia tốt. Lúc này, Kim hiệu trưởng mới trực tiếp cắt vào chính đề, nói rằng, Kinh đồng học, hơn 30 năm trước, ngươi ở kia tòa nhà lầu ký túc xá đã từng phát sinh qua một trận hỏa hoạn, một chút tiêu chết 6 người, chỉ một mình ngươi sống tiếp được. Chúng ta lần này tới, chính là muốn hỏi một chút liên quan tới trận kia lửa trạch chuyện răng rắc một tiếng vỡ vụn truyền đến, dọa đám người nhảy một cái. Nhưng thấy trong tay Kinh Thần Nghiên cầm chén trà bỗng nhiên rơi trên mặt đất, té nát bấy. Mà Kinh Thần Nghiên biểu lộ bỗng nhiên đại biến, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, hoảng sợ, bối rối, đau thương. Vậy mà đồng thời xuất hiện ở trên mặt của nàng. Rất hiển nhiên, Kinh Thần Nghiên không ngờ rằng Kim hiệu trưởng lại là vì chuyện này mà đến. Bất quá Kinh Thần Nghiên rất nhanh phản ứng lại, có chút bối rối nói, thật không tiện, vừa rồi có chút thất thần nói, nàng đứng dậy, lấy ra quét dọn công cụ, đem ngã nát cái chén quét sạch một chút, cái này mới một lần nữa ngồi trở về. Nàng lúc này đã khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía Kim hiệu trưởng, trầm giọng nói, Kim hiệu trưởng, ngài vì sao lại đống nhiên trà chuyện này? Kim hiệu trưởng lần nữa nhìn ta một cái, ánh mắt mang theo vài phần hỏi thăm khẩu khí, ý kia là hỏi ta có thể hay không nói liên quan tới kia tòa nhà lao túc xá lâu chuyện đã xảy ra. Ta nhẹ gật đầu, biểu thị có thể, chuyện này nhất định phải nói với nàng, bằng không phía dưới căn bản là không có cách nào nói chuyện. Kim hiệu trưởng thở dài một cái, rồi mới lên tiếng, Kinh đồng học, đối với lúc ấy kia tòa nhà lao túc xá lâu tình huống, ngươi khẳng định so tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ nhiều hơn nhiều. Hơn 30 năm trước, từ khi đã xảy ra trận kia lửa trạch, chết 6 cái học sinh về sau, kia tòa nhà lao ký túc xá liên tiếp đã xảy ra các loại quỷ dị ly kỳ chuyện, còn đã xảy ra án mạng, cuối cùng kia tòa nhà lao nữ sinh túc xá lâu liền được phong, ta là mười mấy năm trước tài hoa tới Yên Bắc Đại học làm hiệu trưởng, thật là mười mấy năm trước, kia tòa nhà lao nữ sinh túc xá lâu vẫn luôn không thế nào thái bình, liên tiếp không ngừng có người không hiểu thấu chết ở đằng kia tòa nhà lao túc xá lâu bên trong. Ngay tại đoạn thời gian trước, lại có 4 cái học sinh ở nơi đó mất mạng, nếu như không làm rõ ràng năm đó trận kia thảm án, kia tòa nhà lao túc xá lâu vấn đề liền vĩnh viễn không chiếm được giải quyết, cho nên chúng ta mới tìm được ngươi nơi này đến. Kinh Thần Nghiên nghe nói, biểu hiện rất bình tĩnh, giống như đều tại dự liệu của nàng bên trong như thế. Thật là một lát sau, nàng đột nhiên cười khổ hai tiếng, trong đôi mắt vậy mà bịt kín một tầng hơi nước, tự mình nói rằng, đã nhiều năm như vậy, oan khí của nàng còn không có tiêu tan à. Nghe xong lời này, ta liền biết, Kinh Thần Nghiên khẳng định biết, hơn nữa biết rất nhiều. Ta hít sâu một hơi, nói rằng, Kinh A Di, trước mấy ngày, ta đã từng đi qua kia tòa nhà lao túc xá lâu, tại lầu 3314 nữ sinh ký túc xá, tìm tới một cái bản bút ký, kia bản bút ký chủ nhân là Nhất Vân, lúc trước các ngươi hẳn là một cái túc xá đồng học à. Kinh Thần Nghiên lau một cái nước mắt, nhẹ gật đầu, nói rằng, không tệ, Nhất Vân ngay từ đầu là cùng chúng ta một cái túc xá, chỉ có điều chỉ ngây người nửa năm liền dọn ra ngoài. Nàng vì cái gì dọn đi? Ta hỏi. Kinh Thần Nghiên bỗng nhiên không nói, nhìn chằm chằm lấy, qua một hồi lâu, hỏi ta một cái không hiểu thấu vấn đề, Nô thiếu gia, ngươi cảm thấy người tính bản thiện vẫn là nhân tính bản ác? Ta bị Kinh Thần Nghiên vấn đề này cho hỏi ngộng, không biết rõ nàng vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện một câu như vậy. Hổ Tử Thúc nghe xong lời này, bỗng nhiên chen miệng nói, vấn đề này ta có thể trả lời a. Tất cả chúng ta đều nhìn về Hổ Tử Thúc. Ta cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Hổ Tử Thúc lúc nào thời điểm có thể trả lời cao thâm như vậy, hơn nữa giàu có triết học vấn đề. Hổ Tử Thúc miệng rộng cong lên, nói rằng, các ngươi khi còn bé không có đọc qua Tam Tự Kinh sao? Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, thập tương viễn mà miệng. Ta liếc mắt, cắt đứt lời của Hổ Tử Thúc. Hổ Tử Thúc còn vẻ mặt không phục nói rằng, thiếu gia, ta nói có lỗi sao? Kim Hiệu trưởng lúng túng ho khan một tiếng, nói rằng, liên quan tới người tính bản thiện vẫn là bản ác chuyện này, vẫn luôn không có chính xác kết luận. Tại quốc, điển hình nhất ngôn luận là mạnh tử tính thiện bàn luận cùng tuân tử tính ác bàn luận. Ta cho rằng, thiện ác giới định là thấy được là phải chăng phù hợp luân lý đạo đức quy phạm, phù hợp tức là thiện, không phù hợp tức là ác. Không hổ là đại học hiệu trưởng, nói tới nói lui một bộ, nghe cũng là người ta cảm thấy rất có đạo lý dáng vẻ. Hổ Tử Thúc trí thông minh này, cùng Kim Hiệu trưởng so sánh, liền cùng nhà trẻ tiểu học sinh giống nhau như lúc. Nghe được Kim Hiệu trưởng giải thích, Kinh Thần Nghiên lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói rằng, Kim Hiệu trưởng, ta cũng không tán thành lời của ngươi nói, ta cho rằng nhân tính bản ác, nếu như không có đạo đức cùng luật pháp ước thúc, người thoát khỏi kia thân giả nhân giả nghĩa áo ngoài, chính là trên thế giới này tàn nhẫn nhất động vật. Chương 203, phủ đuổi chuyện cũ. Chương 203, phủ đuổi chuyện cũ. Lúc đầu Kinh Thần Nghiên nói lên chuyện này, ta cũng có chút không đến đầu não, nghe được kiến giải của nàng về sau, liền càng thêm mơ hồ, không biết rõ hắn vì sao lại có dạng này kết luận. Kim Hiệu trưởng đội vàng nói, Kinh đồng học, lời giải thích của ngươi không khỏi quá mức vo đoán, nhân tính thiện ác cũng không phải là đơn phương quyết định, nhận các loại nhân tố ảnh hưởng, mỗi người tình huống cũng không giống nhau, không thể một gậy tất cả đều đánh chết. Kinh Thần Nghiên chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm. Mà ta đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện, nhân tiện nói, Kinh A Di, ngươi có phải hay không muốn thông qua cái này lý luận, đang nói rõ một việc, hơn nữa cùng lúc trước các ngươi túc xá những người kia có quan hệ. Lời kia vừa thốt ra, Kinh Thần Nghiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ta, trong đôi mắt có ý tán thưởng. Xem ra ta là đoán đúng, thế là lại nói, lúc trước ta tại 314 tìm tới Nhiếp Vân cái kia quyển nhật ký, nhìn đến bên trong một chút nội dung, cũng biết các ngươi ký túc xá mấy người danh tự, tỉ như Nhiếp Vân, Tôn Tĩnh, Nguyên Na của ngươi. Giữa các ngươi ngay từ đầu thật là tốt, chỉ là về sau giống như xảy ra cái gì chuyện tình không vui, tựa hồ là bởi vì một người đàn ông, quan hệ càng ngày càng cương, có phải hay không giống nàng quyển nhật ký bên trong ghi lại những tình huống kia đâu? Ngươi thấy Nhiếp Vân trong nhật ký còn ghi lại cái gì? Kinh Thần Nghiên đột nhiên nói. Ta liền nhìn hơi có chút, lúc trước đã xảy ra ngoài ý muốn, chưa kịp xem hết, về sau kia bản nhật ký bị kia tòa nhà bên trong mấy thứ bẩn thỉu lưu lại, một mùi lửa đốt đi, cho nên ta mới xin nhờ Kim Hiệu trưởng tìm tới ngài. Ta nói. Kinh Thần Nghiên lập tức liền không nói, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, có thể là đang nhớ lại hơn 30 năm trước chuyện đã xảy ra, ánh mắt bên trong tràn đầy đau thương. Bầu không khí bỗng nhiên liền trầm mặt lại, có vẻ hơi ngột ngạt. Ta lần nữa mở ra chủ đề, nói rằng, Kinh A Di, lúc trước Nhiếp Vân chuyển ra 414 ký túc xá, trong túc xá liền còn có 7 người, duy chỉ có ngươi sống tiếp được, nghe nói ngươi lúc đó bị bệnh, ra đi chữa bệnh, mới tránh thoát một kiếp, trận kia ngoài ý muốn hỏa hoạn đến tột cùng lại như thế nào phát sinh, ngài biết sao? Kinh Thần Nghiên bỗng nhiên theo ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ta, thanh âm có chút trầm thấp nói rằng, trận kia hỏa hoạn cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là cố ý, ngày đó ta cũng không phải sinh bệnh, mà là bị người đả thương. Lời kia vừa thốt ra, mấy người đều là khiếp sợ không thôi. Vạn vạn không nghĩ tới, lại là loại tình huống này. Là ai thả lửa? Là ai đưa ngươi đả thương? Kim Hiệu trưởng nhịn không được hỏi. Nguyễn Na. Kinh Thần Nghiên nhàn nhạt phun ra hai chữ. Kế tiếp, Kinh Thần Nghiên liền cùng chúng ta giảng một đoạn phủ đuổi hơn 30 năm chuyện cũ. Làm ta nghe xong toàn bộ cố sự, cảm giác cả người đều không tốt. Hơn 30 năm trước, cũng chính là 1983 năm, Kinh Thần Nghiên thi đậu Yên Bắc Đại học, bị trường học an bài tại kia tòa nhà lao túc xá lâu 414 nữ sinh ký túc xá. Đương nhiên, hơn 30 năm trước, kia tòa nhà lầu dạy học còn chưa giả, hơn nữa thật mới. Cùng Kinh Thần Nghiên an bài tới 414 nữ sinh túc xá, còn có mặt khác 7 cái nữ sinh. Đặc biệt nhất một người nữ sinh gọi là Nguyễn Na. Sở dĩ nói nàng đặc biệt, là bởi vì còn lại 7 cái nữ sinh đều là thành thị hộ khẩu, chỉ có Nguyễn Na là theo nông thôn khảo thí đi lên. Niên đại đó, đều rất nghèo, nông thôn hài tử phần lớn là lên không được đại học, có thể đọc xong trung học người đều lắc đắc không có mấy, chớ nói chi là nữ hài tử. Nhưng là Nguyễn Na là một ngoại lệ, trong nhà điều kiện mặc dù chênh lệch, nhưng vẫn là lấy ra tất cả tinh lực, cung cấp Nguyễn Na đọc đại học. Nguyễn Na không riêng gì chỉ có nông thôn thi lên đại học hài tử, hơn nữa còn rất xinh đẹp, là bọn hắn 414 ký túc xá xinh đẹp nhất một người nữ sinh, một đôi ngập nước mắt to, hai cái thật dài bím, mặc dù mặc mang miếng vá quần áo, nhưng là tẩy lại hết sức sạch sẽ. Ngay từ đầu nhập học thời điểm, trong túc xá mấy nữ sinh quan hệ vẫn rất tốt, cùng đi lên lớp, cùng đi trường học nhà ăn mua cơm, mấy nữ sinh như hình với bóng, thân như tỉ muội. Nguyễn Na cùng mấy nữ sinh gia đình tình trạng chênh lệch rất lớn, trên cơ bản không có cái gì tiền sinh hoạt, nàng lúc đi học, theo quê quán mang đến một chút lương khô, giống như là bánh rán, thật dày một chồng, dùng bao tải chứa, còn có lọ thủy tinh trang dưa muối, nàng mỗi ngày cơm nước chính là bánh rán cùng dưa muối, nhiều nhất chính là đánh một chút nước nóng. Trong túc xá tỷ muội nhìn nàng qua khăn khổ, sẽ còn theo nhà ăn đánh tới đồ ăn cho nàng ăn. Nhưng là Nguyễn Na rất hiếu thắng, có rất mạnh lòng tự trọng, xưa nay không tiếp nhận người khác quà tặng cùng thương hại. Cùng Nguyễn Na quan hệ tốt nhất chính là Kinh Thần Nghiên, nàng mặc dù nhà là trong thành, nhưng là gia đình điều kiện cũng không được khá lắm, cho nên hai người rất có loại cùng chung chí hướng cảm giác, bình thường cũng có thể trò chuyện đến. Liên xem như Kinh Thần Nghiên gia đình điều kiện lại không tốt, cũng so Nguyễn Na tốt quá nhiều, cho nên có đôi khi Kinh Thần Nghiên liền sẽ theo nhà ăn đánh ra một chút đồ ăn đến, đưa cho Nguyễn Na, cố ý nói mình ăn không được, nhờ Nguyễn Na giúp đỡ chính mình cùng một chỗ ăn. Dạng này, Nguyễn Na khả năng tiếp nhận. Kinh Thần Nghiên lúc ấy cảm thấy, trong túc xá mấy cái hảo tỷ muội sẽ một mực như thế ở chung xuống dưới. Thẳng đến mấy tháng về sau, đã xảy ra một việc, nhiều tỷ muội ở giữa tình cảm xuất hiện một tia vết rách. Ngay lúc đó Yên Bắc Đại học có cái công nhận tài tử, gọi là Đường Thừa, dáng dấp anh tuấn xuất khí, gia đình điều kiện cũng phi thường tốt, lên trung học lúc ấy, ngay tại rất nhiều báo chí cùng trên tạp chí phát biểu không ít văn chương, còn có không ít tiền thù lao, xem như trong trường học danh nhân, nhận lấy rất nhiều nữ sinh ưu ái, càng là 414 tất cả nữ sinh tình nhân trong động. 414 ký túc xá có một cái gọi là Tôn Tịnh nữ sinh, gia đình điều kiện rất tốt, là quan lại tử đệ, đối Đường Thừa là ái mộ đã lâu, có thể nói là điên cuồng mê luyến, lúc ấy liền bắt đầu truy cầu Đường Thừa, nhưng là Đường Thừa cũng không có nhìn chúng Tôn Tịnh, mà là thích cùng túc xá Nguyễn Na. Có một lần Đường Thừa tại dưới nữ sinh túc xá lâu mặt, ngăn cản Nguyễn Na, còn đưa lên chính mình vì nàng biết thơ, đồng thời lớn tiếng đọc diễn cảm. Một màn này, bị toàn bộ túc xá lâu nữ sinh đều thấy được, không ngừng hâm mộ. Thân làm cùng túc xá Tôn Tĩnh, tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, nàng không riêng gì hâm mộ, còn có ghen tị và hận. Nàng không nghĩ ra, chính mình điểm nào nhất nhi so ra kém Nguyễn Na, càng cho hơi vào hơn vẫn chính là, Nguyễn Na rõ ràng biết mình ưa thích Đường Thừa, một mực tại truy cầu Đường Thừa, nàng lại hoành đao đoái, hỏng chuyện tốt của mình. Tâm tư đấu kỵ sẽ để cho một nữ nhân biến điên cuồng. Là Nguyễn Na về tới ký túc xá về sau, Tôn Tĩnh trực tiếp ngay trước toàn bộ ký túc xá người mặt, đánh Nguyễn Na mấy bàn tay, chất vấn nàng tại sao phải đoạt bạn trai của mình. Nguyễn Na không có giải thích, nàng biết nói không có cái gì dùng. Chính mình cũng không có đi đoạt bạn trai của nàng, mà lại là Đường Thừa dây dưa nàng, nàng cũng không có bằng lòng muốn cùng với Đường Thừa. Đánh Nguyễn Na thời điểm, chỉ có Kinh Thần Nghiên đứng ra giúp Nguyễn Na nói mấy câu, người còn lại đều là thờ ơ, nhìn xem Nguyễn Na bị đánh. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là lúc đầu dây dẫn nổ, tình huống ở phía sau càng thêm ác liệt. Chương 204, bị cô lập người chương 204, bị cô lập người Nguyễn Na bị đánh. Cũng chỉ có Kinh Thần Nghiên một người nữ sinh đứng ra giúp nàng nói mấy câu, nhưng là kia mấy câu lộ ra cũng là như vậy không có ý nghĩa, mây trôi nước chảy. Trong túc xá tỉ muội đều hết sức ghen tị Nguyễn Na, đồng thời cũng tất cả đều ái mộ cái kia gọi Đường Thừa nam sinh. Chủ yếu là Đường Thừa quá ưu tú, mà Nguyễn Na ngoại trừ dáng rất đẹp mắt một chút, cái khác không còn gì khác. Trong túc xá mấy nữ sinh đều cảm thấy Nguyễn Na căn bản không xứng với Đường Thừa, mỗi người đều cảm thấy mình so Nguyễn Na cũng thích hợp Đường Thừa. An đòn, Nguyễn Na cũng không có phản kháng, thậm chí chẳng hề nói một câu, yên lặng thừa nhận. Về sau Kinh Thần Nghiên hỏi Nguyễn Na tại sao phải như thế mềm yếu, vì cái gì không phản kháng, vì cái gì không giải thích. Nguyễn Na nói, nàng chỉ muốn phải thật tốt hoàn thành việc học, không muốn cùng đồng học xảy ra tranh chấp, dù sao trong nhà Tân Tân khổ khổ cung cấp chính mình lên đại học, nàng không muốn để cho người trong nhà lo lắng, bị đánh một trận không có gì, chỉ cần Tôn Tĩnh có thể ngồi giận liền tốt. Thật là Nguyễn Na mềm yếu, tại Tôn Tĩnh cùng những người khác xem ra, cảm thấy nàng đây là chỗ dạng, cảm thấy nàng dễ khi dễ, sau đó biến càng thêm làm trầm trọng thêm. Trong túc xá mấy nữ sinh cũng bắt đầu cô lập Nguyễn Na, thời gian dần trôi qua đều không nói chuyện với nàng. Ban đêm túc xá mấy người tỷ muội tụ cùng một chỗ thời điểm, còn không ngừng đối Nguyễn Na châm chọc khiêu khích, chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Nói nàng là tiện nhân, là cái thứ không biết xấu hổ, liền biết câu dẫn người khác bạn trai. Nguyễn Na vẫn như cũ không phản bác, bởi vì hắn cảm thấy, chỉ cần mình mở miệng giải thích cái gì, sẽ khiến đối phương càng lớn hiểu lầm. Nhưng mà, nàng cách làm này lại chỉ có thể dung túng đối phương phách lối khí diễm, không ngừng phóng thích trong lòng ác. Đường Thừa vẫn không có từ bỏ theo đuổi Nguyễn Na, thường xuyên tại trong sân trường chế tạo các loại ngẫu nhiên gặp, thường xuyên tại Nguyễn Na xuất hiện địa phương xuất hiện, thường xuyên ở đằng kia tòa nhà nữ sinh túc xá lâu phía dưới, chờ đợi Nguyễn Na xuất hiện. Mặc dù trong lòng Nguyễn Na cũng ưa thích Đường Thừa, đối với hắn rất có hảo cảm, dù sao đàn ông ưu tú như vậy thật không nhiều, Nguyễn Na nhìn qua Đường Thừa viết cho mình tính sách, còn có thơ, mỗi một chữ đều mang cực nóng yêu thương, gõ lấy nội tâm của nàng, trong câu chữ, tài văn chương nổi bật, đều chứng minh hắn là một cái tài hoa hơn người nam nhân, nhưng là nàng cũng không dám đối Đường Thừa biểu lộ bất kỳ có lòng, thậm chí vẫn luôn tại trốn tránh hắn, không dám cùng gặp mặt hắn. Hắn sợ hai Tôn Tĩnh còn có trong túc xá mấy người tỷ muội bởi vì Đường Thừa lại tìm chính mình phiền toái. Nhưng mà, Đường Thừa tổng sẽ xuất hiện ở đằng kia tòa nhà lao túc xá lâu phía dưới, bị trong túc xá nữ sinh nhìn thấy. Nhất là Tôn Tĩnh, đối Nguyễn Na căm hận càng ngày càng tăng. Có một ngày, thừa dịp Kinh Thần Nghiên không có ở đây thời điểm, trong túc xá mấy người tỷ muội đem Nguyễn Na nhốt ở trong phòng. Tôn Tĩnh lần nữa đánh Nguyễn Na, đồng thời còn nhường trong túc xá mỗi người nữ sinh đều động thủ đánh nàng, hơn nữa muốn đánh mặt của nàng, một bên đánh mặt của nàng, còn vừa dùng ác độc ngôn ngữ đi chửi rủa công kích nàng. Trong túc xá mấy nữ sinh đều động thủ, kia thanh thúy cái tát, một chút đánh trên mặt Nguyễn Na, nàng yên lặng thừa nhận, yên lặng chảy nước mắt. Nàng cũng không dám phản kháng, bởi vì Nguyễn Na biết, nhà của Tôn Tĩnh thế rất tốt, phụ thân nàng quyền cao chức trọng, chính là trong trường học lãnh đạo, cũng không dám làm gì được Tôn Tĩnh. Hơn nữa, chính mình cũng có khả năng sẽ mất đi việc học. Người trong nhà thật vất vả cung cấp chính mình lên đại học, nàng không thể để cho phụ mẫu thất vọng, càng không thể nhường phụ mẫu lo lắng. Bên trong một cái gọi Nhiếp Vân nữ sinh là gan rất nhỏ, không dám đi đánh Nguyễn Na, nàng cảm thấy Nguyễn Na cũng không có làm gì sai, Tôn Tĩnh cùng trong túc xá mấy nữ sinh quá mức. Nhưng là Tôn Tĩnh lại buộc Nhiếp Vân đi đánh Nguyễn Na, nếu như không đánh, về sau nàng cũng sẽ nhận cô lập. Nhiếp Vân bất đắc dĩ, đành phải cùng đám người cùng một chỗ, đi lên đánh Nguyễn Na, một bên đánh, vừa mắng nàng là tiện nhân, là không muốn mặt hồ ly tinh. Chờ kinh thần nghiên trở về, phát hiện Nguyễn Na một gương mặt xinh đẹp bị đánh vừa đỏ vừa sưng, mười phần phẫn nộ, không cần hỏi, liền biết là người nào làm. Nàng lớn tiếng chất vấn Tôn Tĩnh bọn người, vì cái gì ra tay ác như vậy, đều là một cái túc xá đồng học, chưa đến còn phải ở chung nhiều năm, chẳng lẽ liền một chút đồng học tình nghĩa cũng không có. Tôn Tĩnh lại nói, một cái đoạt người khác bạn trai tiện nữ nhân, nói chuyện gì đồng học tình nghĩa, nàng không xứng. Còn uy hiếp kinh thần nghiên nói, đừng cho nàng xen vào việc của người khác, bằng không ngay cả nàng cùng một chỗ đánh. Kinh thần nghiên vô cùng phẫn nộ, đi trường học tìm lao sư cáo trạng. Lao sư tới xử lý chuyện này, chỉ là cảnh cáo Tôn Tĩnh bọn người vài câu, cũng không có làm cái gì trừng phạt. Những lao sư kia cũng biết phụ thân của Tôn Tĩnh không dễ trêu chọc, cũng không dám làm gì Tôn Tĩnh. Kể từ đó, nhường Tôn Tĩnh càng thêm phẫn nộ cùng không kiêng nể gì cả, ban đêm lúc ngủ, lần nữa đánh Nguyễn Na, không riêng đoạt người khác bạn trai, lại còn sẽ cùng lao sư lâm học. Trong túc xá còn lại mấy nữ sinh cũng nhận lao sư gian dạy, xuống tay với Nguyễn Na ác hơn một chút. Ngày đó, Nguyễn Na bị đánh thời điểm, trên kinh thần nghiên đi giúp nàng, kết quả cũng bị Tôn Tĩnh cùng trong túc xá mấy nữ sinh đánh. Nhiếp Vân vẫn như cũ không dám đánh Nguyễn Na, vẫn là bị buộc độc thủ. Về sau, Nhiếp Vân thực sự chịu không được loại này bầu không khí ngột ngạt, nằm trong nhà quan hệ, rời đi cái túc xá này, điều xuống lầu dưới 314 nữ sinh ký túc xá. Nàng thật đối Nguyễn Na không xuống tay được, những nữ sinh kia đánh quá độc ác. Đây hết thảy, Nguyễn Na chỉ là yên lặng tiếp nhận, xưa nay không dám phản kháng. Kinh thần nghiên biết tiếp tục như vậy nữa, Nguyễn Na về sau khẳng định không có gì tốt thời gian, nói không chừng sẽ bị Tôn Tĩnh bọn người cho hành hạ chết. Thế là tìm trường học phản ứng, nhường lãnh đạo trường học cho Nguyễn Na đổi ký túc xá. Chuyện này cuối cùng vẫn là bị Tôn Tĩnh cho biết, thông qua được trong nhà quan hệ, ngăn trở nhường Nguyễn Na đổi ký túc xá. Dạng này một cái dễ ước hiếp người, không thể cứ như vậy buông tha nàng, Tôn Tĩnh cảm thấy là ăn chắc Nguyễn Na, nhất định phải nhường hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Cuộc sống sau này, Nguyễn Na càng thêm gian nan. Tôn Tĩnh đối phó chiêu số của nàng cũng trở nên ngũ hoa tám môn lên. Giữa mùa đông, Bắc Phương thời tiết lạ thường lạnh, các nàng sẽ ở Nguyễn Na trên chăn ngược nước lạnh, đem chăn mền của nàng ướt nhẹp. Tới ban đêm, Nguyễn Na chỗ nào còn có thể ngủ, không riêng gì chăn mền ướt, ngay cả cái giường đều là ướt. Nguyễn Na sẽ ngồi bên giường, một đêm không ngủ. Thiên lạnh như vậy, Nguyễn Na cóng đến toàn thân run lẩy bẩy, trong túc xá mấy nữ sinh lại tại nhìn Nguyễn Na trò cười. Kinh thần nghiên muốn cho Nguyễn Na cùng chính mình cùng một chỗ ngủ, trong túc xá mấy nữ sinh liền bắt đầu công kích Kinh thần nghiên, để nàng không nên xen vào việc của người khác. Kinh thần nghiên lúc trước cũng ăn đòn, là thật sợ hãi Tôn Tĩnh, mặc dù nàng rất đáng thương Nguyễn Na, mong muốn giúp nàng, nhưng lúc ấy nàng thật cũng bất lực, nàng biết giúp Nguyễn Na hậu quả, chính mình cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Càng quá đáng là, trong túc xá mấy nữ sinh, liền Nguyễn Na ăn đồ vật đều không buông tha, tại nàng bánh rán bên trên rót cất đái, đưa nàng dưa muối rót vào trong nhà vệ sinh. Chương 205, hủy diệt ta chương 205, hủy diệt ta những năm tháng ấy, đối với Nguyễn Na mà nói, tựa như là trong địa ngục như thế dày vò, mỗi một ngày, mỗi một phần, mỗi một giây, đối với nàng mà nói đều là dày vò. Nhưng lúc ấy nàng, đối đây hết thể lại bất lực. Nàng chỉ có thể lựa chọn yên lặng tiếp nhận, trong lòng suy nghĩ, chỉ cần bất tử, có thể làm cho mình đọc xong đại học, tốt nghiệp về sau phân phối, rời đi nơi này là tốt. Thật là 5 tháng sau này là như vậy dài dằng dặc, đau đớn trên thân thể, còn có tâm lý bên trên thương tích, chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào đền bù. Nguyễn Na là nông thôn nhân, từ nhỏ đã có thể chịu được cực khổ, đối với những này, nàng còn có thể chịu đựng, nhưng mà, cuối cùng có một ngày, đã xảy ra một việc, trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Đoạn này trong lúc đó, nếu như không có kinh thần nghiên một mực giúp nàng, đoán chừng Nguyễn Na đã sớm không chịu nổi. Nàng theo nông thôn mang tới những cái kia lương khô, khẳng định không thể ăn, trong nhà của kinh thần nghiên điều kiện cũng không được khá lắm, nhưng vẫn là bất ăn bất mặc, đem chính mình tiết kiệm đến đồ vật, cho Nguyễn Na ăn một chút. Nguyễn Na vì tránh né trong túc xá những bạn học kia, cũng vì về sau sinh kế, mỗi ngày sau khi tan học, liền sẽ đi phía ngoài nhà hàng làm công, làm một chút linh hoạt, góp nhặt một chút tiền sinh hoạt, thật là kiếm một chút tia tiền, có đôi khi còn không thể ăn no bụng. Tôn Tĩnh bọn người, đối với Nguyễn Na tra tấn, cũng không hề có đình chỉ qua. Nguyễn Na mỗi ngày, sợ nhất chính là trở lại ký túc xá. Vừa trở về, liền sẽ phải gánh chịu toàn bộ túc xá miệng ai, chửi rủa cùng lẩu đả. Đoạn này trong lúc đó, Đường Thừa vẫn luôn không hề từ bỏ truy cầu Nguyễn Na, Nguyễn Na vì tránh né đúng sai, trực tiếp cùng Đường Thừa làm rõ quan hệ, nhường Đường Thừa về sau đừng lại dây dưa hắn, nàng căn bản không thích Đường Thừa. Kỳ thật, Nguyễn Na là thật rất ưa thích Đường Thừa, nhưng là hiện thực không được hắn ưa thích. Nếu như mình thật chung với Đường Thừa, kia trong túc xá mấy người, càng thêm sẽ không để cho hắn tốt hơn. Có một đoạn thời gian, Đường Thừa biến thất hồn lạc phách, Nguyễn Na chính là nhường hắn yêu thảm cô bé kia. Đường Thừa chính mình cũng cảm thấy, Nguyễn Na cảm giác là ưa thích chính mình, coi là mình ở trước mặt nàng, đọc diễn cảm chính mình biết thơ tình thời điểm, con mắt của Nguyễn Na bên trong rõ ràng có ánh sáng. Hắn có thể cảm nhận được kia phần yêu. Thật là Đường Thừa nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Nguyễn Na liền hết lần này tới lần khác không tiếp thụ chính mình. Liên tiếp rất nhiều ngày, Đường Thừa đều sẽ đứng tại kia tòa nhà trước nữ sinh túc xá lâu mặt, đứng tại cây đại thụ kia phía dưới, si ngốc nhìn xem Nguyễn Na cái kia ký túc xá. Một màn này, cũng bị 414 nữ sinh trong túc xá nữ sinh thấy được, càng bị Tôn Tĩnh xem ở trong mắt. Ghen ghét có thể nhường một nữ nhân biến điên cuồng, biến hoàn toàn thay đổi, kích phát ra nàng đáy lòng tất cả ác. Phẫn nộ Tôn Tĩnh, kêu gọi trong túc xá mấy người tỉ muội, lại đánh Nguyễn Na dừng lại, lần này, bọn hắn không chỉ có đánh Nguyễn Na, còn thoát y phục của nàng, buộc nàng đi đến cửa sổ, càng là tại Nguyễn Na trên nội y viết đầy một chút ấu ngôn ngữ, theo lầu 4 cửa sổ ném xuống, liền ném ở trước mặt của Đường Thừa. Cứ như vậy, còn không cho Nguyễn Na khóc ra thành tiếng. Một phút này, Nguyễn Na cơ hồ hỏng mất. Hắn thấy được Đường Thừa ánh mắt bất khả tư nghị, thấy được Đường Thừa đôi mắt bên trong lấp loé tuyệt vọng. Càng thấy được Đường Thừa quyết tuyệt quay người, cũng không quay đầu lại. Nhìn xem Đường Thừa đi xa bóng lưng, vô biên lửa giận tại trong lòng Nguyễn Na thiêu đốt. Không đang trầm mặc bên trong bộc phát, liền đang trầm mặc bên trong diệt vong. Hủy diệt ta, mọi thứ đều hủy diệt ta một phút này, Nguyễn Na lại đột nhiên yên tĩnh trở lại, nàng yên lặng lại đổi lại một bộ quần áo, không lo được bị xé loạn tóc, bị đánh sưng đỏ mặt, nàng thậm chí đều không có chảy một giọt nước mắt. Ngày đó, Nguyễn Na yên tĩnh rời đi ký túc xá, đêm đó trở về thời điểm, trên người hắn nhiều ba lô. Vừa về tới ký túc xá, liền phát hiện chính mình hai cái chân quý nhất bút bê vải bị đập vỡ vụn, nhét vào bên giường, sợi bông tản mát đầy đất. Hai cái này bút bê vải là mãi mãi lưu cho Nguyễn Na. Trên đời này, thương yêu nhất mình người chính là mãi mãi, hai cái này bút bê vải là mãi mãi lưu cho Nguyễn Na một điểm cuối cùng nhi tưởng niệm. Lên đại học trước đó, mãi mãi thì rời đi như thế. Tại nhiều ít cô độc ban đêm, đều là hai cái này bút bê vải bồi bạn nàng vượt qua bất lực ban đêm, theo đen nhánh tới bình minh. Hiện tại, trên đời này một điểm cuối cùng nhi tưởng niệm cũng không có. Trong lòng Nguyễn Na chỉ có hắc ám cùng tuyệt vọng, không ngừng thôn phệ lấy nàng tất cả. Sau cùng Tôn Nghiêm bị giẫm đạp, thế giới của nàng đã không có quang. Nguyễn Na đem cái túi sách kia thả ở gầm giường hạ, ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt những cái kia bị đập vỡ vụn bút bê vải chân cụt tay đứt. Trước đó nàng đều không khóc, nhưng là đi nhặt những cái kia bút bê vải thời điểm, Nguyễn Na nước mắt lại từng viên lớn rơi trên mặt đất, rơi vào những cái kia bút bê vải trên thân. "Mãi mãi, ta thân yêu mãi mãi, ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy ngài." Làm Nguyễn Na đi nhặt những cái kia bút bê vải thời điểm, Tôn Tĩnh đi tới, đột nhiên một cước đá vào trên mặt Nguyễn Na, đưa nàng đánh té xuống đất. "Thứ gì? Một cái phá bút bê vải, cầm cùng bảo bối dường như, nông thôn tới đồ nhà quê, không có chuyện chạy tới bên trên cái gì đại học." Nguyễn Na bỏ lên, tiếp tục đi nhặt. Nước mắt từng viên lớn đập xuống đất. Tôn Tĩnh kêu gọi mấy người tỉ muội, đi lên lại muốn đối Nguyễn Na độc thủ, Nguyễn Na tựa như là không có sinh mệnh gỗ, tùy ý quyền cước của các nàng rơi trên người mình. Kinh thần nghiên rốt cục nhìn không được, xông tới, một tay lấy Tôn Tĩnh đẩy ra, kêu khóc nói, "Các ngươi đủ. Tại sao phải ức hiếp Nguyễn Na, nàng đã làm sai điều gì? Nàng chỗ nào đắc tội các ngươi?" Kinh thần nghiên, ngươi cút ngay cho ta, có tin hay không là chúng ta liền ngươi cùng một chỗ đánh. Tôn Tĩnh giận không tìm được. Đúng vào lúc này, không ai từng nghĩ tới, một mực yên lặng không nghe thấy Nguyễn Na bỗng nhiên cầm lên một cái ghế, mạnh mẽ đập vào trên Kinh thần nghiên đầu góc, kia máu tươi trong nháy mắt liền bừng lên. Kinh thần nghiên không thể tưởng tượng nổi quay đầu lại, nhìn về phía Nguyễn Na, ngươi vì cái gì đánh ta? Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, ngươi cùng với các nàng đều là kẻ giống nhau, ngươi càng giúp ta, các nàng đánh càng hung ác, ngươi chính là muốn cùng với các nàng cùng một chỗ tra tấn ta đúng không? Nguyễn Na đỏ hồng mắt nói rằng, Nguyễn Na, ta một mực tại giúp ngươi, ngươi vậy mà đối với ta như vậy. Kinh thần nghiên nước mắt mãnh liệt mà ra, ta không cần ngươi giúp, ngươi cút cho ta, hiện tại liền lăn. Nguyễn Na khàn cả giọng hướng về phía Kinh thần nghiên hô. Kinh thần nghiên chưa từng có như thế tuyệt vọng qua, tốt nhất tỉ muội lại là đối xử với mình như thế. Nhưng mà Tôn Tĩnh bọn người thấy cảnh này lại càng dỡ phá lên cười. Tôn Tĩnh chỉ vào hai người các nàng nói, thấy được không có, chó cắn chó, chính các nàng đánh nhau, thật sự là quá tốt. Kinh thần nghiên khóc, mang theo một đầu máu tươi, rời đi cái túc xá này, nước mắt của nàng tại trong hành lang một đường huy sái, nhưng là càng đau, lại là lòng của mình. Nguyên lai mình trong lòng Nguyễn Na vậy mà là như vậy. Nàng bắt đầu hối hận, chính mình giúp Nguyễn Na chẳng lẽ giúp sai? Thật là Kinh thần nghiên lại không nghĩ tới, đây cũng là chính mình cùng Nguyễn Na nhìn thấy một lần cuối. Chương 206, tuyệt vọng cùng bất lực. Chương 206, tuyệt vọng cùng bất lực. Đêm hôm đó, Nguyễn Na lần nữa ăn đòn, lại lấy Nguyễn Na phá vỡ đầu của Kinh thần nghiên chấm dứt. Kinh thần nghiên khóc rời đi ký túc xá, thương tâm gần chết, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình một mực che chở, hơn nữa bị xem như hảo tỷ bội Nguyễn Na, vậy mà đánh chính mình, ra tay là nặng như vậy. Thời điểm đó Kinh thần nghiên đột nhiên đã cảm thấy Nguyễn Na một chút không đáng đáng thương, chính mình chân tâm lại đổi lấy đối phương một cái một côn. Tình cảm của hai người cũng bởi vì một côn này tử hoàn toàn đoạn tuyệt. Khi đó, nữ sinh túc xá lâu đã sớm đóng cửa, tới 10 giờ tối, nữ sinh lại không thể lại rời đi ký túc xá. Bất quá khi nhìn túc xá A Di nhìn thấy Kinh thần nghiên đầu đầy là máu thời điểm, mới mở ra cửa ký túc xá, nhường Kinh thần nghiên rời đi lầu ký túc xá, đi bên ngoài chạy chữa. Kinh thần nghiên thế nào cũng không nghĩ tới, cũng là bởi vì Nguyễn Na một cử động kia, ngược lại là cứu mình một cái mạng. Tương tại vô số trong đêm, Kinh thần nghiên đều sẽ mơ tới tình cảnh lúc ấy. Ngay lúc đó Nguyễn Na đập chính mình một cái ghế về sau, trong mắt quyết tuyệt cùng bất lực, còn có một tia thần sắc cái nấy. Có thể là lúc ấy Kinh thần nghiên cũng không có phát giác Nguyễn Na dị thường. Dựa theo bình thường Nguyễn Na việc đã làm, Nguyễn Na tuyệt đối không phải là người như thế. Nàng đánh chính mình khẳng định có mục đích của mình. Ngay tại Kinh thần nghiên rời đi 414 nữ sinh ký túc xá không bao lâu, Tôn Tĩnh bọn người đánh Nguyễn Na cũng đánh mệt mỏi, nhất là nhìn thấy Nguyễn Na dùng ghế đập bể đầu của Kinh thần nghiên, đối nàng cũng thoáng có chút e ngại. Hôm nay Nguyễn Na biểu hiện có chút dị thường, Tôn Tĩnh cũng sợ đem Nguyễn Na ép lại cùng chính mình liều mạng. Các nàng cũng không nghĩ tới, bình thường đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại Nguyễn Na, vậy mà có thể đem đầu của Kinh thần nghiên nện ra máu. Mấy nữ sinh các từ trở lại trên giường của mình, đối Nguyễn Na tiến hành một phen châm chọc khiêu khích cùng chửi rủa về sau, liền riêng phần mình ngủ rồi. Thời gian từng điểm đi qua. Nguyễn Na mang theo một thân tổn thương cùng vô tận nhục nhã, ngồi ở giường của mình bị bên cạnh. Vừa mới phơi khô chăn mền cùng cái chăn, lần nữa bị rót nước rửa chân, giống như là chuyện như vậy, các nàng đã làm rất nhiều lần, làm không biết mệt. Các nàng liền muốn nhìn Nguyễn Na chật vật bất lực bộ dáng, còn có nàng núp ở góc tường đông run lẩy bẩy bộ dáng. Nguyễn Na ngồi bên giường, mười phần yên tĩnh, không nhúc nhích. Qua không biết rõ bao lâu, túc xá mấy nữ sinh đều lần lượt ngủ thiếp đi. Có người còn đánh lên rất nhỏ tiếng ấy. Lúc này Nguyễn Na, trong óc đống nhiên nổi lên vừa khai giảng thời điểm tình cảnh, trong túc xá mấy cái đồng học, tình như tỉ muội, biết mình là nông thôn tới, trong nhà tình huống không tốt lắm, đều đối với mình chiếu cố có thừa, còn đem đồ vật của mình lấy ra cùng mình chia sẻ. Mà chính mình không có vật gì tốt, cũng chỉ có theo quê quán mang tới bánh rán còn có dưa muối. Nàng đem chính mình những vật này lấy ra cho trong túc xá mấy người tỉ muội ăn, nhưng các nàng đều là người trong thành, ăn không quen, nhai bất động, còn cho cười hắn bánh rán liền cùng giấy da trâu như thế khó ăn. Thời điểm đó thời gian tốt đẹp dường nào, một túc xá tỉ muội vui vẻ hòa thuận. Thật là Nguyễn Na vừa nghĩ tới về sau phát sinh đủ loại, còn có giờ phút này như thế bộ dáng chật vật, ánh mắt bên trong đỗng nhiên dần hiện ra hung ác quang. Nhất là nghĩ đến ngày đó Đường Thừa nhìn về phía mình ánh mắt, còn có kia quyết tuyệt bóng lưng, trong lòng hận ý như tinh tinh chi hỏa, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ trong lòng. Ánh mắt của nàng từng cái đảo qua trong túc xá mấy người tỉ muội, nhất là ở trên người của Tôn Tĩnh dừng lại thật lâu. Cuối cùng, Nguyễn Na phát ra một tiếng thê lương tiếng thở dài. Loại này cuộc sống của như địa ngục, không thể tiếp tục nữa. Trong lòng Nguyễn Na còn có rất nhiều tiếc nuối, chỉ tiếc cũng đã không thể hoàn thành. Kỳ thật, nàng rất muốn gặp lại Đường Thừa một lần, nói cho hắn biết, chính mình rất ưa thích hắn. Hắn rất muốn hoàn thành việc học, tốt nghiệp phân phối về nhà, hồi báo phụ mẫu dưỡng dục tri ân. Thật là đây hết thảy, và hôm nay tất cả đều muốn vẽ bên trên dấu chấm tròn, cứ việc câu này hào một chút đều không hoàn mỹ. Đêm đã khuya, một sợi ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xuống trong túc xá, chiếu chiếu ở Nguyễn Na tấm kia bị đánh sưng vụ trên mặt, còn có nàng kia một đôi âm lãnh hung ác con người bên trên. Nàng theo dưới giường nhẹ nhàng đem một cái ba lô lấy ra, kia trong túi đeo lưng trang một thùng xăng. Nàng đem những ngày này không ăn cơm để dành tới tiền làm việc, còn đem sách của mình bán tất cả đều bán giấy lột, mới góp đủ mua xăng tiền. Chỉ mua một thùng, nhưng cũng có thể muốn ký túc xá tất cả mọi người mệnh. Nàng muốn cùng những này ác ma đồng quy vu tận. Nguyễn Na xách theo kia thùng xăng, tại trong túc xá chậm rãi đi tới, đi xem mỗi người mặt, nàng muốn đem những người này mặt thật sâu ghi ở trong lòng, tiếp sau đều không muốn lại đụng phải các nàng. Sau đó, Nguyễn Na đem trong túc xá chỉ có một cái bàn ngăn ở cổng, còn ở phía trên thả rất nhiều hành lý. Chính là vì phòng ngừa trong phòng người có thể chạy đi. Một bước cuối cùng, Nguyễn Na xách theo kia thùng xăng, thừa dịp một phòng toàn người đều ngủ quen thuộc thời điểm, tại mỗi người trên giường cùng trên chăn đều tới một chút. Lúc trước những người này, mỗi người đều tại chính mình chăn đông bên trên tới qua nước rửa chân, mỗi người đều rút qua cái tát vào mặt mình. Hôm nay, Nguyễn Na muốn đem đây hết thảy đều trả lại cho các nàng. Một thùng xăng rất nhanh tới kết thúc, làm cái phòng bên trong đều tràn ngập nồng đậm mùi xăng nhi. Trong túc xá một người nữ sinh bị cái này mùi xăng nhi cho hôn tỉnh, che mũi, ồ ồ nói, mùi vị gì a đây là? Rất nhanh, còn lại mấy nữ sinh cũng tỉnh. Làm Tôn Tĩnh đứng dậy về sau, lập tức thấy được đứng tại cách đó không xa Nguyễn Na, trên mặt của nàng có giữ tà cười. Nàng một cái tay bên trong cầm bị các nàng đập vỡ vụn bút bê bại, trong tay kia cầm một cây nhóm lửa diêm. Nguyễn Na, ngươi tiện nhân, Tôn Tĩnh mắng to một tiếng. Nhưng là câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói ra miệng, Nguyễn Na liền đem nhóm lửa bút bê vải trực tiếp vứt xuống Tôn Tĩnh trên giường. Đại hỏa anh một chút bắt đầu cháy rừng rực, Tôn Tĩnh lập tức liền bị lửa cháy gừng hực bao khỏa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong túc xá lập tức loạn làm một đoàn, kia đại hỏa trong nháy mắt tại trong túc xá lan tràn ra. Quần quần khói đặc bốn phía phiêu tán. Mấy nữ sinh hoảng sợ kêu to, tuyệt vọng la lên, thật lạ như cũng không ngăn cản được đại hỏa lan tràn. Rất nhanh, những cái kia ngọn lửa liền nhảy lên tới trên người các nàng. Nguyễn Na mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, trong tay không biết lúc nào thời điểm, còn nhiều hơn một thanh đao. Nàng liền đứng tại cửa ra vào vị trí, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Có một người nữ sinh trên thân thiêu đốt lên đại hỏa, hướng phía Nguyễn Na bên này lao đến, muốn xông ra phòng tiêu cứu. Nguyễn Na trực tiếp đối diện cho nàng một đao, nữ sinh kia co quắp ngã trên mặt đất, máu tươi bắn tung tóe Nguyễn Na vẻ mặt. Nàng bắt đầu điên cuồng cười to, nhìn xem trong phòng mấy nữ sinh kêu thảm rãy rủa, loại kia tuyệt vọng cùng bất lực, từng có lúc cùng chính mình giống nhau như lúc. Đại hỏa tiếp tục lan tràn, cuối cùng đem Nguyễn Na cũng bao vây lại. Chương 207, sau cùng chân tướng. Chương 207, sau cùng chân tướng. Kinh thần nghiên xem như 414 nữ sinh túc xá duy nhất người sống sót, cùng chúng ta giảng thuật hơn 30 năm trước, phát sinh ở kia tòa nhà lao nữ sinh túc xá lâu một trận bi kịch, từng mấy lần rớt xuống nước mắt. Nhưng mà, nghe được nàng nói đây hết thảy, chúng ta đều ở vào cực độ chấn kinh cùng phẫn nộ bên trong. Hổ tử thuốc càng là khí nghiến răng nghiến lợi, hô hấp đều thô trọng rất nhiều, hận hận mắng, các ngươi túc xá mấy nữ sinh kia, thật không phải là một món đồ, ức hiếp người ức hiếp thành cái dạng này, con thỏ gấp còn cắn người đâu, huống chi là người, rơi vào kết cục như thế, cũng là các nàng trừng phạt đúng tội, đáng đời. Nói xong, Hổ Tử Thúc còn hứ một ngụm. Hổ Tử Thúc luôn luôn là nhanh mồm nhanh miệng, có cái gì thì nói cái đó, bất quá hắn cũng biểu đạt ở đây tất cả mọi người ý nghĩ. Ta cho Kinh Thần Nghiên đưa qua một tờ giấy, nàng nói một tiếng cảm ơn, xoa xoa nước mắt, nói rằng, ta nói những này đều là thật sự chuyện đã xảy ra, tuyệt không một chút khoa trương cùng dầu diếm, bất quá cuối cùng trận kia đại hỏa đều là ta suy đoán, bởi vì chuyện kia xảy ra không lâu sau, ta đã từng tới cái kia ký túc xá, nghe đến bên trong mùi xăng nhi, trong phòng mọi thứ đều đốt sạch sẽ, hiện trường vô cùng thảm thiết. Kim hiệu trưởng hít sâu một hơi, theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ hồi phục thần trí, nói rằng, Kinh đồng học, lúc ấy trường học đã xảy ra chuyện lớn như vậy, về sau là xử lý như thế nào? Lúc ấy chuyện này ở trường học ảnh hưởng rất lớn, rất ác liệt, bất quá cuối cùng trường học vẫn là lo lắng đối trường học thanh danh có ảnh hưởng rất không tốt, liền đem nó định tính thành ngoại ý muốn hỏa hoạn, thật là sự thật tuyệt đối không phải cái dạng kia. Thẳng đến chuyện kia sau khi phát sinh, ta mới suy nghĩ minh bạch Nguyễn Na vì cái gì ngày đó sẽ dùng ghế nện ta, mục đích của nàng chính là đem ta đả thương, để cho ta rời đi trường học, dạng này nàng liền có thể cùng trong túc xá những người khác cùng một chỗ đồng quy vu tận. Nàng làm như vậy, nhưng thật ra là vì tốt cho ta, đem ta xem như tốt nhất tỉ muội, nàng không muốn để cho ta đi theo các nàng cùng một chỗ cho cùng. Kinh Thần Nghiên nói. Ta cảm thấy Kinh Thần Nghiên suy đoán có lý có cứ, ngay lúc đó Nguyễn Na hoàn toàn chính xác có giết động cơ của các nàng nhưng là lại không muốn liên lụy Kinh Thần Nghiên. Bởi vì Kinh Thần Nghiên là các nàng trong túc xá, một cái duy nhất chân tâm đối đãi nàng người. Hổ Tử Thúc vẫn còn có chút không giải thích được nói, đúng rồi, cái kia gọi Nhiếp Vân nữ sinh, không phải đã dọn ra ngoài 414 túc xá, thế nào cuối cùng vẫn là chết tại trong phòng kia. Kinh Thần Nghiên thở dài một cái, nói rằng, chuyện kia phát sinh qua về sau, ta cũng từng đi tìm Nhiếp Vân, Nguyễn Na chết về sau. Nhất Vân có một thời gian thật dài mất hồn mất vía, nói với ta nàng thường xuyên biết làm ác mộng, luôn mơ tới Nguyễn Na một người nút ở ký túc xá nơi hẻo lánh bên trong khóc sướt mướt, mười phần bộ dáng đáng thương. Lúc trước trong túc xá người đều ước hiếp Nguyễn Na, mặc dù Nhất Vân không muốn cùng các nàng cùng một chỗ, nhưng cũng bị trong túc xá còn lại mấy nữ sinh buộc đánh qua Nguyễn Na, cho nên Nhất Vân mười phần hối hận cùng tự trách, từng cùng ta nhiều lần đề cập tới chuyện này. Về phần nàng về sau là như thế nào chết tại cái kia trong túc xá, ta liền không được biết rồi. Dừng một chút, Kinh Thần Nghiên lại bổ sung một câu nói, kỳ thật ta cảm thấy. Về sau Nhiếp Vân có thể là cảm thấy thật xin lỗi Nguyễn Na, liền len lén tiến vào trong lão túc xá lâu kia, muốn đi cùng Nguyễn Na sám hối, nhưng là cái này đi bảo, liền không có trở ra. Ta nhẹ gật đầu, nói rằng, có khả năng này, Nguyễn Na sinh tiền nhận lấy quá nhiều ức hiếp, thời điểm chết oan khí cực lớn, nàng là bị hỏa thiêu chết, mà lại là bị chính mình thả hỏa thiêu chết, loại này thuộc về tự sát, sau khi chết oan khí càng lớn, mà trong túc xá còn lại mấy nữ sinh, cũng là đồng dạng đột tử, trên thân cũng có được 10 phần nồng đậm oan khí, những này oan khí đều bị Nguyễn Na một người độc chiếm, nói cách khác, Nguyễn Na lúc ấy đã hoàn toàn bị oan khí chi phối. Trong lòng đều là hận ý, liền xem như Nhiếp Vân đi sáng hối, Nguyễn Na cũng sẽ không tha thứ nàng, như thế Nhiếp Vân mới có thể chết tại trong gian phòng kia. Đây chính là bất luận kẻ nào tiến vào kia tòa nhà lão nữ sinh túc xá lâu đều sẽ chết ở bên trong nguyên nhân thực sự. Kim hiệu trưởng nhịn không được hỏi. Ta nhẹ gật đầu, nói rằng không tệ, chính là nguyên nhân này. Qua mấy thập niên, Nguyễn Na đoán khí càng ngày càng nặng, nàng tất cả hành vi đều lại nhận đoán khí chi phối, tất cả tiến vào kia tòa nhà người của lão nữ sinh túc xá lâu đều lại nhận Nguyễn Na đoán khí ảnh hưởng, cuối cùng chết ở bên trong, liền xem như ta cùng Hổ Tử Thúc đã hơn một lần hơi kém không có đi ra. Nói cách khác, nếu như không đem Nguyễn Na hoán khí hóa giải, về sau cái kia lão nữ sinh túc xá lâu vẫn là lại không ngừng người chết là a. Kim hiệu trưởng lo lắng nói. Đây là tất nhiên, hơn nữa trôi qua nhiều năm như vậy, hoán khí của nàng đã đến không cách nào hóa giải tình trạng. Kia hoán khí đã hướng phía bên ngoài nữ sinh túc xá lâu lan tràn, nàng hiện tại là địa phương linh, chỉ có thể ở kia tòa nhà nữ sinh túc xá lâu bên trong hoạt động. Nếu như xông phá tầng này công xiềng, toàn bộ trường học đều không được an bình, không biết rõ sẽ có bao nhiêu người sẽ bị Nguyễn Na hoán khí hại chết. Ta trầm giọng nói. Nô thiếu gia, đã hiện tại ngươi hiểu rõ Nguyễn Na nguyên nhân cái chết, có phải hay không liền có thể xử lý chuyện này? Kim hiệu trưởng hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Ta nhìn về phía Kim hiệu trưởng, nói rằng, chỉ là nhiều hơn mấy phần khả năng mà thôi, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn, lần này sau khi trở lại Yên Bắc, ta nếu lại đi một chuyến cái kia lão nữ sinh túc xá lâu, chiếu cố Nguyễn Na. Hổ Tử Thúc lập tức sợ hãi đến hít vào một ngụm khí lạnh, lần trước hắn cũng thiếu chút nhi đi theo ta chết ở bên trong, vội vàng nói, thiếu gia, ngươi còn đi à? Quỷ kia quá hung, lần này nhưng không có dễ dàng như vậy có thể còn sống nhận ra. Hổ Tử Thúc, ngươi yên tâm, lần này ta một người đi bảo, không mang theo ngươi. Ta nói, ta nhìn thấy Hổ Tử Thúc rõ ràng thở dài một hơi, bất quá hắn vẫn là nói, không được, thiếu gia, ngươi không mang theo ta, liền hỗ trợ đều không có, ta không yên lòng. Ngươi đi bảo cũng không giúp đỡ được cái gì, ngươi cùng với nàng niệm tam tự kinh cũng chấn không được nàng a. Ta nói, đúng vào lúc này, Kinh Thần Nghiên bỗng nhiên nói rằng, nô thiếu gia, ngươi cảm thấy ta có thể giúp gì không? Lúc trước ta quan hệ với Nguyễn Na tốt nhất, nàng hẳn là sẽ không hại ta đi. Ta nhìn về phía Kinh Thần Nghiên, sửng sốt một chút, nói rằng, cái này không được, quá nguy hiểm. Nguyễn Na đã không phải là lúc trước Nguyễn Na, nàng hoàn toàn bị toán khí chi phối, nói không chừng đã lục thân không nhận, vạn nhất muốn xuống tay với ngươi, ta không nhất định có thể để ngươi toàn thân trở ra. Kinh Thần Nghiên thở dài một cái, nói rằng, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới nàng còn có lớn như vậy hoàn khí, kỳ thật những năm này, ta một mực rất hối hận cùng tự trách, đã cảm thấy lúc trước không có đem hết toàn lực trợ giúp nàng, nếu như lúc ấy ta lại cố gắng một chút, có lẽ Nguyễn Na liền không đến mức đi một bước này. Nô thiếu gia, ta thật rất muốn gặp lại nàng một mặt, cùng với nàng nói rõ ràng nói không chừng oán khí của nàng liền có thể hóa giải đâu. Chương 208, lại vào quỷ lâu. Chương 208, lại vào quỷ lâu. Ta nhìn về phía Kinh Thần Nghiên, lần nữa nhắc lên Nguyễn Na thời điểm, hốc mắt của nàng vừa đỏ, bờ môi đều tại có chút phát run. Có thể thấy được lúc trước hai người bọn họ ở giữa tình cảm chi sâu. Bất luận theo phương diện kia nói, Nguyễn Na đều sẽ đối Kinh Thần Nghiên coi thua thiệt, càng thiếu nàng một cái thuyết pháp cùng sau cùng cáo biệt. Kia nghiêm băng ghế đập vào trên Kinh Thần Nghiên đầu óc, cắt ngang hai người tình nghĩa, càng là sau cùng tuyệt đường, từ đây âm dương lưỡng cách. Nếu như ngay lúc đó Kinh Thần Nghiên còn có một chút điểm thiện lời nói, chính là đối Kinh Thần Nghiên thua thiệt, lúc trước túc xá nữ sinh đều ước hiếp nàng, chỉ có Kinh Thần Nghiên tình nguyện bị Tôn Tĩnh bọn người cô lập, tình nguyện bị các nàng đánh, nhưng vẫn là từ đầu đến cuối đứng tại nàng bên này, chưa bao giờ đối Nguyễn Na động thủ một lần. Ngược lại là ngày cuối cùng, Nguyễn Na đem đầu của Kinh Thần Nghiên cho đập bể, buộc nàng rời đi ký túc xá. Nguyễn Na sở dĩ oán khí lớn như vậy, là bởi vì cảm nhận được đến từ thế giới này tràn đầy ác ý, chỉ có Kinh Thần Nghiên một tia ôn nhu còn tại. Nếu như Kinh Thần Nghiên có thể cảm hóa Nguyễn Na, tiêu trừ trên người nàng oán khí, kia thật là không thể tốt hơn sự tình, đến lúc đó ta cũng có thể thừa cơ ra tay, đem nó siêu độ đi, nhường nàng lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi. Chỉ là cách làm này rất nguy hiểm, hiện tại Nguyễn Na oán khí quá nặng đi, Kinh Thần Nghiên đoán chừng rất khó đem nó cảm hóa, vạn nhất không thành công, ngược lại đem nó hoàn toàn chọc giận, đến lúc đó ta cùng Kinh Thần Nghiên đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, đối mặt Kinh Thần Nghiên thỉnh cầu, ta có chút do dự, đến cùng có nên hay không nhường hắn đi với ta kia quỷ lâu đi một chuyến đâu. Nhìn ta không nói lời nào, Kinh Thần Nghiên lại nói, "Nô thiếu gia, Nguyễn Na oán khí quá nặng đi, ta cũng không muốn trường học lại tiếp tục có người vô tội chết đi, thân làm Yên Bắc Đại học học sinh, ta cũng bằng lòng là trường học làm một chút đủ khả năng chuyện, mặt khác chính là không muốn để cho Nguyễn Na tiếp tục lưu lại thế gian này chịu khổ, nhiều năm như vậy, có một số việc sớm nên đi qua, dù sao lúc trước ức hiếp nàng những người kia, đều chiếm được vốn có trừng phạt, không nên lại liên lụy tới cái khác người vô tội." Kinh đồng học, ngươi có thể nói ra lời nói này, thật là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, hiên ngang lắm liệt à, ta đại biểu toàn bộ Yên Bắc Đại học học sinh, đối với ngài biểu thị chân thành lòng biết ơn. Kim hiệu trưởng nghe nói, đột nhiên kích động đứng lên, hướng phía Kinh Thần Nghiên thật sâu bái. Ta thấy cảnh này, lập tức có chút trợn tròn mắt, cái này Kim hiệu trưởng vậy mà tự tác chủ trương, đáp ứng Kinh Thần Nghiên, ta bên này còn không có nhà ra đâu. Kim hiệu trưởng cũng không biết chuyện này trình độ hung hiểm. Kim hiệu trưởng, ngài làm cái gì vậy, để cho ta không dám nhận. Kinh Thần Nghiên liền vội vàng đi tới, đem Kim hiệu trưởng đỡ. Đến, hợp lấy không có ta cái gì vậy, một chút không cho ta cơ hội cự tuyệt. Nô thiếu gia, liền để Kinh đồng học buổi tiếp ngươi đi một chuyến a, nếu như thực sự gặp nguy hiểm lời nói, các ngươi liền mau chạy ra đây, chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa. Kim hiệu trưởng mang theo giọng khẩn cầu nói rằng, chuyện này thật là nhường Kim hiệu trưởng có chút sức đầu mẹ chán, hắn hiện tại là đỉnh lấy áp lực lớn, Yên Bắc Đại học là thật không thể lại có người vô tội chết đi. Lập tức, ta cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, nói rằng, đã như vậy, liền để Kinh A Di đi với ta một chuyến a, bất quá có một số việc ta có thể sớm nói xong, tiến vào cái kia lão nữ sinh túc xá lâu về sau, nhất định đừng tự tiện hành động, không thể rời đi ta trong vòng 3 bước, hơn nữa nhất định phải nghe ta chỉ lệnh, ta nhường rời đi, một giây đồng hồ cũng không thể lưu lại. Tốt Ngô thiếu gia, ta đều nghe ngài. Kinh Thần Nghiên nói, đã chuyện này quyết định, ta cũng chỉ có thể lại mạo hiểm đi một chuyến quỷ lâu. Kỳ thật, ta đối chuyện này, thật không có ôm lấy lòng tin quá lớn. Vào lúc ban đêm, chúng ta cũng không có trực tiếp đi, dù sao Kim hiệu trưởng cùng Kinh Thần Nghiên tuổi tác đều lớn hơn rồi, nhịn không được đêm, không nhịn được giày vò, chúng ta đành phải ngay tại chỗ huyện thành ở một đêm, sáng sớm hôm sau, Kim hiệu trưởng thư ký mới lái xe, mang theo chúng ta trực tiếp đi Yên Bắc thành phố. Chờ đến Yên Bắc thành phố, đã là ban đêm. Ta nhường Kim hiệu trưởng mang theo Kinh Thần Nghiên đi trước trường học, mà ta thì là về nhà chuẩn bị một chút, dự định sau khi trời tối, lần nữa đêm tối thăm dò quỷ lâu. Đối với chuyện của Nguyễn Na, ta từ trong miệng của Kinh Thần Nghiên đạt được liên quan tới nàng quá khứ kinh lịch, còn có nàng chân chính nguyên nhân của cái chết, cho nên trong lòng ta cũng có một chút sơ bộ đối phó phương án của nàng. Sau khi về nhà, ta trước tiên liền trở về trong phòng của mình, một mạch vẽ lên hơn 20 đạo phù, thả ở trên người dự bị. Lại từ sư phụ trong phòng tìm tới 10 khỏa đảo mục đinh đặt ở trên thân. Chờ chuẩn bị xong những này, trời đều đã tối xuống. Ta cùng Kim hiệu trưởng gọi một cú điện thoại về sau, liền kêu gọi Hồ Tử Thúc đi Yên Bắc Đại học. Lúc này Yên Bắc Đại học chính là náo nhiệt thời điểm, trong sân trường học sinh rộn rộn ràng ràng, một mảnh chiều khí phồn thịnh cảnh tượng. Kim hiệu trưởng cùng Kinh Thần Nghiên liền ở cửa trường học chờ lấy ta. Chúng ta gặp mặt về sau, đơn giản hàn huyên vài câu, liền hướng phía kia tòa nhà lao nữ sinh túc xá lâu đi đến. Trường học các địa phương người đều là như nước chảy, chỉ có nhà này lao túc xá lâu bốn phía không ai. Lần nữa đi vào cái này lao nữ sinh túc xá lâu phương hướng, nhìn thấy kia tòa nhà đứng sừng sững trong bóng đêm vì lâu, trong lòng không khỏi vẫn còn có chút hoảng sợ, không biết rõ lần này kết quả như thế nào. Kim hiệu trưởng nhường bảo an tới, mở ra hàng rào sắt cửa, làm chúng ta vừa muốn đi vào thời điểm, Kim hiệu trưởng lại nói, Nô thiếu gia, ngài tại sao phải ban đêm đi vào đâu? Ban ngày không được sao? Không thể, ban ngày Nguyễn Na không có khả năng xuất hiện, chỉ có thể lúc này đi vào, hơn nữa tại nửa đêm giờ tí trước đó, chúng ta nhất định phải rời đi tòa nhà này. Ta nói, Kim hiệu trưởng nhẹ gật đầu, nói rằng, các ngươi tất cả cẩn thận, khi nhìn các ngươi an toàn trở về. Kim hiệu trưởng nhìn về phía ánh mắt của chúng ta nhi, tựa như là chúng ta muốn đi khẳng khái chịu chết như thế. Ta nhẹ gật đầu, mang theo Kinh Thần Nghiên trực tiếp xuyên qua kia hàng rào sắt cửa. Hồ Tử Thúc cũng đi theo chúng ta cùng đi tiến đến. Hồ Tử Thúc, lần này ngươi không cần đi theo ta. Ta nhìn về phía hắn nói, cái này không được, gia chủ để cho ta chiếu cố ngươi, ngươi nếu là có sơ suất, ta thế nào cùng gia chủ bằng giao. Hồ Tử Thúc nói, chuyện này ngươi thật không giúp được ta, vạn nhất gặp phải phiền toái, ta chỉ có thể bảo vệ một người, ngươi đi vào sẽ chỉ làm ta phân tâm. Ta nói, Hồ Tử Thúc mười phần bất đắc dĩ, thiếu gia, ta thật không yên lòng ngươi à, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận à. Ân, ngươi nhanh đi ra ngoài à, chờ ở cửa ta, nhớ kỹ, bất luận nghe được cái gì, thấy cái gì, đều không cho phép bước vào cái viện này một bước. Ta lần nữa dặn dò. Hồ Tử Thúc thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhẹ gật đầu. Rất nhanh, ta mang theo Kinh Thần Nghiên liền tiến vào hàng rào sắt bên trong, mới vừa đi vào không đến bao lâu, đột nhiên thổi lên một hồi nhi quái phong, kia hàng rào sắt đại môn lần nữa phanh một tiếng chính mình đóng lại. Thời gian qua đi mấy chục năm, lại một lần nữa du lịch chốn cũ, cảnh còn người mất, làm kinh thần nghiên nhìn xem đã rách nát không còn hình dáng lao nữ sinh túc xá lâu, không khỏi lần nữa đỏ cả bên mắt. Chương 209, thẳng đến lầu 4 chương 209, thẳng đến lầu 4 trước mắt lao nữ sinh túc xá lâu, là mặt tường đều hiện đầy dây thường xuân, tại trước lao túc xá lâu mặt càng là sinh trưởng các loại cỏ dại, có chút cũng đã gần tới bẹn đùi. Rách nát nữ sinh túc xá lâu, rất nhiều thủy tinh đều vỡ vụn, có trên mặt tường còn có từng đạo vết rách. Tàn phá, cổ xưa lão nữ sinh túc xá lâu, gánh chịu lấy kinh thần nghiên rất nhiều hồi ức, cứ việc đại đa số đều không tươi đẹp lắm, thật là một màn trước mắt, vẫn là trong lòng của nàng khuấy động lên một vòng gợn sóng, khuyết tán ra đến. Ta nhìn kinh thần nghiên, cũng không có thúc giục nàng, cũng không nói gì, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem. Bởi vì ta có thể trải nghiệm tâm tình của nàng bây giờ. Đi theo sư phụ tu hành nửa năm, ta đã hơn 8 năm đều chưa có trở về Cựu Sơn thôn, cũng không có nhìn thấy cha mẹ của mình cùng gia gia, đã từng vô số lần tỉnh mộng Cựu Sơn thôn, tưởng tượng thấy sau khi trở về, người trong nhà nhìn thấy ta một phút này, nên như thế nào một loại tâm tình, ta lại nên làm những gì? Trong thôn đầu kia đường nhỏ, trong nhà thấp bé phòng ở, trong viện gốc cây kia, đều là ta khi còn bé hồi ức. Ta muốn, làm ta trở lại trong thôn một phút này, nhìn thấy những này quen thuộc cảnh tượng, khẳng định cũng biết lệ rơi đầy mặt ta. Kinh thần nghiên đứng ở trong sân ngây người một hồi lâu, nước mắt đã làm ướt quần áo. Ta theo trên thân lấy ra khăn tay đưa cho nàng, nàng nhìn ta một cái, nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận khăn tay xoa xoa nước mắt, nói rằng, nô thiếu gia, nhường ngài chê cười, người đã già, liền tổng yêu hồi ức một chút lúc còn trẻ chuyện, không biết là gió mê mắt, vẫn là tuổi loạn tâm, hơi một tí cái này nước mắt liền xuống tới. Không có chuyện, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, ta đã hơn 8 năm đều chưa có trở về nhà. Ta sâu kín nói rằng, kinh thần nghiên sửng sốt một chút, nhìn về phía ta, hỏi, nô thiếu gia, ngài đây là không có chuyện, chỉ là sư môn quy củ, khỏi phải để, chúng ta đi bên trong nhìn xem. Ta hỏi dò. Kinh thần nghiên nhẹ gật đầu, mở ra bước chân, hướng phía lao túc xá lâu phương hướng đi tới. Lúc này, lại lên gió, âm lãnh, cuốn lên trên mặt đất lá rụng, theo gió phất phới. Gió thổi loạn kinh thần nghiên hoa dâm tóc, nàng một bên đi lên phía trước, vừa nói, nô thiếu gia, kỳ thật xảy ra chuyện kia về sau, cũng chính là ta đại học nhanh lúc tốt nghiệp, ta đã từng vụng trộm chạy đến nơi đây một lần, khi đó ta thấy được Nguyễn Na nghe được nàng nói ra câu nói này, ta lúc này sững sờ, dừng lại bước chân, hỏi, kia nàng có hay không cùng ngươi nói cái gì? Không có, cũng không nói gì, nàng liền đứng tại lầu 4 cửa sổ, đứng xa xa nhìn ta, ta cũng nhìn xem nàng, ta hô tên của nàng, nàng không để ý tới ta, thế là ta liền muốn tiến lâu đi tìm nàng, thế nhưng lại cảm giác có một cỗ lực lượng vô danh lại tại đem ta hướng mặt ngoài đẩy, ta căn bản vào không được, về sau ta liền từ bỏ, rời khỏi nơi này, có lẽ là Nguyễn Na căn vốn không muốn gặp ta đi. Kinh thần nghiên có chút thương cảm nói rằng, ta không biết do nên nói cái gì, chỉ là chậm rãi hướng phía cái kia đen ngòm cổng đi đến. Tại sắp đi tới cửa thời điểm, ta bỗng nhiên nhớ tới một việc, nhân tiện nói, Kinh A Di, ta đột nhiên nghĩ đến một người. Kinh thần nghiên cũng ngừng lại, nhìn về phía ta nói, nhớ tới ai? Đường thừa. Ta nói. Kinh thần nghiên sửng sốt một chút, chỉ là nhìn ta không nói lời nào. Về sau Nguyễn Na qua đời về sau, đường thừa có hay không tới qua nơi này? Ta hỏi. Ai? Kinh thần nghiên thở dài một cái, nói rằng, nếu như không có xảy ra chuyện kia, nếu như không có Tôn Tĩnh từ đó cản trở, Nguyễn Na cùng đường thừa, thật là trời đất tạo nên một đôi, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, thật sự là đáng tiếc cả Nguyễn Na chết về sau, ta gặp qua đường thừa mấy lần, hắn lúc đó rất thương tâm, có chút thất hồn lạc phách, chỉ là khi đó, nhà này nữ sinh túc xá lâu liền được phòng, đường thừa vào không được, hắn liên tiếp rất nhiều ngày, mỗi ngày đều sẽ đến tới nhà. Này túc xá lâu phụ cận, một người yên lặng đứng ở chỗ này mà người, có đôi khi sẽ còn lớn tiếng khóc lên. Lên đại học kia mấy năm, đường thừa thường xuyên sẽ tới, nhưng là hắn có hay không đi vào qua ta không biết rõ. Tốt nghiệp về sau, chúng ta đều bị phân phối đến địa phương khác nhau, về sau liền không còn có gặp qua đường thừa, đoán chừng hắn hiện tại hẳn là cũng làm ra ra. Nói lên đường thừa, kinh thần nghiên chỉ có thật sâu tiếc hận. Trong lòng ta cũng cảm thấy cảm giác khó chịu, trong lòng rất hiếu kỳ, đường thừa đến cùng dáng dấp ra sao, niên đại đó, cũng đã là vô số thiếu nữ trong lòng tình nhân trong động. Có phải hay không lâu hơn ta còn xoái? Nếu là so ta còn đẹp trai lời nói, kia thật là không có thiên lý, nhớ ngày đó, ta lên trung học lúc ấy, cũng bị không thiếu nữ sinh truy qua. Nghĩ như vậy, chúng ta liền đi tới túc xá lâu nhà cậu. Bên trong đen như mực, một cỗ âm lãnh gió từ bên trong thổi đi ra, ta cùng kinh thần nghiên đều không tự chủ được dùng mình một cái. Lại tới đây, ta lập tức mở ra thiên nhãn, cảnh tượng bên trong nhìn một cái không sót gì. Lúc này, ta theo trên thân lấy ra người đứng đầu điện, đưa cho kinh thần nghiên, nói rằng, kinh A Di, ngươi cẩn thận một chút, đừng ngã sắp xuống, theo sau lưng ta là được rồi. Ta có thể thấy rõ ràng đồ vật bên trong, nhưng là kinh thần nghiên chỉ là một người bình thường, sau khi đi vào, nếu như không có đèn tin, liền đường đều thấy không rõ. Đang khi nói chuyện, chúng ta đã bước vào nữ sinh túc xá lâu trong đại sảnh. Một lại tới đây, lòng ta liền bắt đầu lo sợ bất an, nhớ tới lần trước chuyện đã xảy ra, không khỏi có chút lòng còn sợ hãi. Lần này nói cái gì cũng không thể ngốc tới nửa đêm giờ thí, quá nguy hiểm. Sau khi đi vào, kinh thần nghiên liền cùng ta nói, nô thiếu gia, chúng ta trực tiếp đi lầu 4A, đi chúng ta lúc trước nữ sinh tiêu ký túc xá nhìn một cái, Nguyên Na khẳng định ở nơi đó. Tốt. Ta có chút chột dạ nói. Lần trước ta cùng hổ tử thúc lại tới đây, đều chưa từng đi lầu 4, tới lầu 3 liền bị nhốt rồi. Kỳ thật, ta cũng rất muốn nhìn một chút, lầu 4 lúc trước xảy ra thảm án cái chỗ kia, đến cùng là như thế nào một loại tình hình. Nguyễn Na là địa phược linh, nàng chịu chắc chắn lúc 414 nữ sinh ký túc xá. Nói như vậy lấy, ta thẳng lên lầu bậc thang, ta tại phía trước dẫn đường, kinh thần nghiên ở phía sau đi sát đằng sau. Lúc này ta đã đem thiên đồng xích đem ra, linh lực thôi động ở giữa, Trên thiên đồng xích mặt lập tức phủ văn lấp lóe, nhường lòng ta hơi hơi bình tĩnh một chút. Ta là thật sợ a, kia Nguyễn Na là ta xuất sư đến nay gặp phải hung nhất quỷ vật. Nhưng mà ta mang theo kinh thần nghiên vừa mới đi lên lầu một thông hướng lầu hai chỗ góc vừa, tay của kinh thần nghiên điện nhoáng một cái, đột nhiên hướng phía góc rẽ một cái góc chiếu tới, nhịn không được kinh hô một tiếng. Ta theo tay nàng điện chiếu phương hướng nhìn lại, không khỏi có chút tê cả da đầu. Kia hai cái bút bê vải, giờ phút này liền an an tĩnh tĩnh ngồi góc rẽ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ta. Hai cái này bút bê vải là Nguyễn Na, là bà nội nàng lưu cho nàng duy nhất tưởng niệm, giờ phút này cũng bám vào rất sâu vào khí. Chương 210, người đáng sợ. Chương 210, người đáng sợ. Lần trước ta cùng hổ tử thúc tới, liền gặp hai cái này bút bê vải, lúc ấy cũng không biết rõ hai cái này bút bê vải lai lịch, hổ tử thúc còn nói hai cái này bút bê vải rất xấu, kết quả hai cái này bút bê vải vẫn luôn đi theo chúng ta. Khi đó không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, lúc này nhìn thấy bọn chúng xuất hiện lần nữa tại trước mặt của ta, đáy lòng của ta mới lần nữa sinh ra hàn ý, bởi vì ta đã biết, hai cái này bút bê vải lai lịch bất phàm, là Nguyễn Na sinh tiền bật chân quý nhất, trên thân bám vào bán khí 10 phần mạnh mẽ, hai cái này bật nhỏ hung hãn trình độ, không thua gì hai cái ác quỷ. Nhưng là kinh thần nghiên vừa nhìn thấy hai cái này bút bê vải, lại có vẻ hết sức kích động, giống như là thấy được nhiều năm không gặp lão bằng hữu đồng dạng, trực tiếp đi qua, đem hai cái bút bê vải bế lên, kích ra tay đều đang run rẩy, đã bao nhiêu năm, rốt cục lần nữa gặp được các ngươi kinh a gì, buông xuống kia hai cái con nít, rất nguy hiểm. Ta nhắc nhở, hai cái này con nít là Nguyễn Na sinh tiền quý báu nhất đồ vật, là bà nội nàng sinh tiền tự tay cho nàng may, tại sao lại ở chỗ này? Kinh thần nghiên kích động nói. Ngươi chẳng lẽ quên, lúc trước hai cái này bút bê vải thật là bị các ngươi ký túc xá mấy nữ sinh cho kéo rách, hiện tại hai cái này bút bê vải là oán khí ngưng kết mà thành, tranh thủ thời gian để xuống đi. Ta nhắc nhở lần nữa nói. Kinh thần nghiên lúc này phản ứng lại, hai tay đột nhiên khẽ run rẩy, liền tranh thủ kia hai cái bút bê vải một lần nữa đặt ở thang lầu góc rẽ. Ta nhìn thấy sắc mặt của kinh thần nghiên trắng bệnh, thế là nói với nàng nói, kinh a gì, tại tiến trước khi đến, ta liền nói cho ngươi biết, đồ ở chỗ này không nên tùy tiện loạn đụng, tất cả nghe ta chỉ huy, nhất định không thể quên. Kinh thần nghiên liên tục gật đầu, có chút kinh hoàng nói rằng, xin lỗi Ngô thiếu gia, ta thấy được đồ vật của Nguyễn Na, quá kích động, lần sau chắc chắn sẽ không dạng này. Đi thôi, đi lầu 4. Ta thản nhiên nói. Sau đó, hai người chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Nhà này nữ sinh túc xá lâu quá an tĩnh chỉ có thể nghe được hai người chúng ta tiếng bước chân, còn có tiếng tim mình đập. Cùng lần trước đến, có cảm giác không giống nhau, lần này cho sợ hãi của ta cảm giác càng lớn. Hai người chúng ta vừa mới vừa đi tới lầu 2, đột nhiên, từ phía sau chuyển đến hai tiếng hài nhi khóc nỉ non tiếng vang, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Đi ở bên cạnh ta kinh thần nghiên lập tức sợ hãi đến khẽ run rẩy, đầy mắt hoảng sợ nhìn về phía ta nói, Ngô thiếu gia, ngươi nghe được có đứa nhỏ tiếng khóc không có? Nghe được, khẳng định là kia hai cái bút bê vải làm ra tiếng vang, đây đều là bọn chúng chế tạo ra ảo giác, ngươi không cần để ở trong lòng, cũng không cần phải sợ, bằng không đằng sau gặp phải tình huống, sẽ để cho ngươi càng thêm sợ hãi, suy nghĩ một chút sự tình khác, chuyển di một hạ chú ý lực. Ta một bên nói, một bên trong tay cầm thiên đồng xích, tiếp tục đi lên phía trước. Kinh thần nghiên quay đầu nhìn kia hai cái bút bê vải một cái, bọn chúng còn tại, một đôi mắt nhìn chằm chằm lấy nàng, khóe miệng còn mang theo quỷ dị cười. Kia hai ánh mắt tựa như là người sống như thế, âm trầm vô cùng, chỉ là nhiều nhìn thoáng qua, sắc mặt kinh thần nghiên lần nữa biến trắng bệnh, vội vàng tăng nhanh tốc độ, gấp đi theo ta. Chúng ta rất nhanh liền lên lầu 2, đang chuẩn bị đi đến lầu 3 thời điểm, đột nhiên, ta nghe được một hồi nhi tiếng bước chân rất nhỏ, từ lầu 2 hành lang chỗ truyền tới. Cái này khiến thần kinh của ta trong nháy mắt căng thẳng lên. Nhà này quỷ lâu bên trong làm sao có thể có người? Quá an tĩnh, cho nên hơi có chút nhỏ xíu động tĩnh, ta đều có thể nghe được. Ta lập tức dừng bước, dựng lên lỗ tai cẩn thận lại nghe, tiếng bước chân kia lần nữa truyền đến, sau đó liền cửa phòng phát ra một tiếng rất nhỏ rợn người tiếng vang, tiếng bước chân đã không thấy tăm hơi. Kinh thần nghiên đi tới phía sau của ta, nhìn ta không đi, nhân tiện nói, Ngô thiếu gia, ngài sao không đi? Ta vừa mới nghe được có tiếng bước chân, tại lầu 2 hành lang, giống như tiến vào nào đó trong một cái phòng. Ta nói, ta thế nào không nghe thấy, không phải là ảo giác à? Kinh thần nghiên nói, hai của ta lực muốn so với người bình thường lợi hại rất nhiều, kinh thần nghiên lớn tuổi, nghe không được rất bình thường. Cái này khiến ta bỗng nhiên nhớ tới lần trước chúng ta tới thời điểm, gặp phải cái kia áo đỏ nữ quỷ, nàng một mực chỉ dẫn lấy ta cùng hổ tử thúc đi lầu 3314 ký túc xá, phát hiện một bản màu đỏ quyển nhật ký. Chẳng lẽ thanh âm này là cái kia áo đỏ nữ quỷ làm ra? Hiện tại ta đã xác định kia áo đỏ nữ quỷ thân phận, đang là lúc trước 414 ký túc xá rời đi nữ sinh kia Nhất Vân. Sau đó, nàng bị sâu chết tại 414 ký túc xá. Lần trước ta cùng hổ tử thúc tới thời điểm, áo đỏ nữ quỷ đối với chúng ta không có ác ý, còn giống như một mực đang giúp chúng ta. Lần này sự xuất hiện của nàng, chẳng lẽ lại là tại cho ta cái gì nhắc nhở? Nghĩ tới đây, ta nói với kinh thần nghiên, chúng ta đi lầu 2 xem một chút đi. Kinh thần nghiên tự nhiên không có ý kiến gì, cầm đèn tin, theo thật sát phía sau của ta. Chờ chúng ta đi tới lầu 2 hành lang thời điểm, ta nhìn thấy có một cánh cửa là nửa mở rộng ra, có ánh trăng nhàn nhạt theo trong khe cửa vẩy xuống đi ra. Vừa mới khẳng định là cánh cửa kia phát ra động tĩnh. Trong tay của ta cầm thiên bồng xích, mang theo kinh thần nghiên thận trọng hướng phía cánh cửa kia đi tới. Lúc này, ta thấy được bảng số phòng là 213 ký túc xá. Rất nhanh, hai người chúng ta liền đi tới cổng, ta đem cửa nhẹ nhàng đẩy ra, hướng phía bên trong nhìn thoáng qua, phát hiện cái này trong túc xá giống tuyết, một cái quỷ ảnh tử đều không có. Bất quá ta không yên lòng, mang theo kinh thần nghiên trực tiếp tiến vào gian túc xá này. Ngay tại hai người chúng ta vừa mới vừa đi tới ký túc xá vị trí giữa thời điểm, đột nhiên theo thân thể đằng sau chuyển đến một cái âm âm ú ú thanh âm, các ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ các ngươi rất lâu, nghe được thanh âm này, ta vội vàng bay đầu lại đi. Mà Kinh Thần Nghiên trực tiếp sợ hãi đến phát ra một tiếng kinh hô, bắt lại cánh tay của ta. Nô thiếu gia, có quỷ a. Kinh Thần Nghiên sợ hãi đến toàn thân phát run lên. Ta vô vô cánh tay của nàng, ra hiệu nàng an tâm, thật là ta quay đầu nhìn lại thời điểm, cổng cũng không có bất kỳ vật gì. Cái này khiến ta có chút buồn bực, thế là hướng phía cổng đi đến. Lúc trước ta lúc tiến vào, đem cửa phòng đẩy ra, vừa rồi tựa như là từ sau cửa mặt chuyển đến động tĩnh. Đi đến cánh cửa kia bên cạnh, ta khẽ vươn tay, đột nhiên mở cửa phòng ra, liền thấy cửa đứng phía sau một người, sắc mặt trắng bệnh, một hai tròng mắt nhìn chằm chằm lấy ta. Làm Kinh Thần Nghiên nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện tại cửa người phía sau thời điểm, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Ngươi làm cái gì? Người đáng sợ sẽ dọa người ta chết khiếp. Chiều ta lấy người kia tức giận nói rằng, không sai, chính tại cửa ra vào mặt chính là người, cầm trong tay của nàng một thanh mắt sói đèn tin, từ phía dưới chiếu vào mặt mình, nhìn qua mười phần dọa người. Ta từ trên người nàng cảm giác không thấy bất kỳ quỷ khí, liền kết luận nàng là người sống. Chương 211, tìm một chút nhi kích thích chương 211, tìm một chút nhi kích thích hơn nữa cái này, người hay là một cái hết sức trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài tử, nhìn qua cảm giác còn nhỏ hơn ta một chút. Nàng nhìn thấy ta lên cơn giận dữ, vội vàng để tay xuống điện, nhìn về phía ta nói, các ngươi là gan không nhỏ à, không biết rõ đây là sân trường cấm địa, thường xuyên sẽ chết người đấy, các ngươi còn dám chạy đến nơi này đến, ta không dọa ngươi dọa ai. Cái này tiểu nha đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đem chúng ta dọa cho một trận, nàng ngược lại là còn lý luận. Bất quá ta rất nhanh cũng phản ứng lại, nói với nàng nói, ngươi còn biết đây là sân trường cấm địa, vậy ngươi cũng không phải tiến đến. Ta không đống, ta không sợ tòa nhà này bên trong mấy thứ bẩn thỉu, các ngươi đã tới liền sẽ mất mạng, khuyên các ngươi mau chóng rời đi à, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Cái này tiểu nha đầu phiến tử chảnh chọe ngồi chém gió tự kỷ dường như, nếu không phải nhìn nàng là xinh đẹp nữ hài tử, ta lớn bước đấu liền cho nàng đến hai cái. Ta ngược lại thật ra không sợ, bên cạnh ta còn đi theo một cái lão nhân gia Kinh Thần Nghiên, nếu là đưa nàng dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đến, đó cũng không phải là trò đùa. Ngươi chỗ nào không giống, ngươi là so người khác mấy đầu cái đuôi vẫn là nhiều cái đầu. Ta khinh thường nói, ngươi biết cái gì tiểu thí hải, nhà chúng ta là gió thủy thế gia, nghe nói qua Dương Công phong thủy không? Chưa nghe nói qua. Ta nhìn ngươi cái này không có thấy qua việc đời dáng vẻ, khẳng định cũng không biết, bản đại tiểu thư chính là Dương Công phong thủy nhất mạch truyền nhân, ta lần này tới là chuyên môn đối phó tòa nhà này bên trong mấy thứ bẩn thỉu, các ngươi không muốn đi theo quẻ rối, mau chóng rời đi, bản đại tiểu thư có thể không tâm tình bảo hộ các ngươi. Nói, kia tiểu nha đầu phiến tử trực tiếp quay người liền hướng phía cổng đi tới. Dương Công phong thủy, cái này ta quen thuộc, ta nghe sư phụ nói qua, đương kim Trung Hoa đại địa có tứ đại phong thủy lưu phái, Dương Công phong thủy nhất mạch chính là trong đó một chi. Này một mạch chính là đường triều đương nhiệm Quang Lộc đại phu Dương Quân Tùng sáng tạo, hắn lúc đó trưởng quản triều đình linh đài địa lý, sáng lập Dương phái phong thủy, am hiểu tầm lòng, xem bát, kiếm nước, lập hướng, định nguyện. Dương Công phong thủy thế hệ lưu truyền, đương kim càng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Bất quá cái này Dương Công phong thủy nhất mạch, cùng ta sư phụ kỳ môn nhất mạch, còn là có chút chênh lệch, dù sao ta sư phụ là phong thủy vương, ngự trị ở bên trên tứ đại phong thủy lưu phái người mạnh nhất. Cái này khiến ta bỗng nhiên nhớ tới một việc, lúc trước ta lúc nhỏ, gặp tam kiếp chi nan, tứ đại phong thủy lưu phái gia chủ đều đi qua nhà ta, tranh nhau chen lấn phải cho ta trừ tà, cướp ta thu ta làm đồ đệ. Trong đó liền có cái này Dương Công phong thủy nhất mạch gia chủ. Chuyện này, ta nghe ta cha bọn hắn nói qua, về sau sư phụ cũng thảo luận với ta lên qua. Chỉ tiếc, lúc trước ta là hôn mê bất tỉnh, chưa từng gặp qua đám người này. Bất quá có một chuyện, ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Cha ta lúc ấy tại bên thai ta nghĩ linh tinh vài ngày, nói đúng không nên bằng lòng để cho ta nhận Lý Huyền Thông làm sư, nên bái cái kia gọi Dương Cao Giật. Bởi vì Dương Cao Giật mang theo nữ nhi tới, chỉ cần chúng ta nhà đáp ứng để cho ta làm hắn đồ đệ, trưởng thành liền để nữ nhi của hắn cho ta làm nàng dâu. Lúc trước cha ta một cái liền chọn chúng kia tiểu nha đầu, người trong thành, dáng dấp lại bạch lại tuấn, nếu là cưới làm con dâu phụ, mười dặm tám thôn người còn không phải hâm mộ chết. Nữ hài nhi này luôn mồm nói mình là Dương Công phong thủy nhất mạch truyền nhân, chẳng lẽ lại liền là lúc trước cái kia Dương Cao Giật nữ nhi? Nghĩ tới đây, ta đem nữ hài nhi kia cho gọi lại, nói rằng, uy, hỏi ngươi cái sự tình. Nữ hài nhi kia xoay đầu lại nhìn về phía ta, có chút không khách khí nói, làm gì? Cha ngươi có phải hay không gọi Dương Cao Giật? Ta hỏi. Lời này một hỏi ra lời, cô bé kia lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta, ngươi, làm sao ngươi biết? Ta lập tức liền vui vẻ, khá lắm, xem ra ta là đoán đúng, cái này tiểu nha đầu phiến tử, kém một chút nhi liền thành vợ ta. Nàng thật sự chính là Dương Cao Giật nữ nhi. Kia tiểu nha đầu kinh ngạc miệng há lớn có thể nhét một cái bánh bao. Ta vội vàng nói, phong thủy đại sư Dương Cao Giật ai không biết? Ta nghe nói qua à, người nào không biết hiện tại Dương Cao Giật là Dương Công phong thủy trưởng môn nhân. Ta nói. Nghe ta nói như vậy, kia tiểu nha diện mà bên trên liền có mấy phần ý cười, nói rằng, được a đồng học, ngươi thật là có mấy phần kiến thức, ngược là coi thường ngươi, ngươi là cái nào hệ? Ta mỹ thuật hệ. Ta lung tung nói láo nói rằng, ngươi một cái vẽ tranh, chạy nơi này đến làm gì? Kia tiểu nha đầu hiếu kỳ nhìn về phía ta nói, lúc này ta cũng không muốn cho thấy thân phận, nói nàng đoán chừng cũng không tin, thế là nói rằng, ta nghe nói nơi này náo quỷ, liền đến nhìn một cái, tìm một chút nhi kích thích. Tìm kích thích còn mang theo một lão nhân ra, ngươi thật đúng là đốt đèn lồng đi nhà xí, muốn chết à? Tiểu nha đầu phiến tử lại nói, cái này tiểu nha đầu nói chuyện thật không là bình thường có nghe, xem ở nàng hơi kém thành vợ ta phần bên trên, ta lười nhắc cùng với nàng so đo, thế là nhân tiện nói, ngươi tên là gì, cái nào hệ, ta gọi Dương Ngọc Phàm, ngành trung văn, đừng nói nhiều, các người đi nhanh lên đi, không cần chậm trễ ta bắt quỷ. Nàng hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Phàm là hiểu phong thủy, khẳng định đều biết một chút hàng yêu trừ ma thủ đoạn, đây là cơ bản nhất chuyện, mà nàng lại là Dương Công phong thủy dòng chính truyền nhân, thủ đoạn này khẳng định cũng không đơn giản, có nàng ở đây, chúng ta liên thủ đối phó tòa nhà này bên trong bị vận, nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Thế là ta áp sát tới nói rằng, Dương đồng học, chúng ta cùng một chỗ a, ta rất muốn kiến thức một chút ngươi bắt quỷ cảnh tượng, khẳng định vô cùng lợi hại. Cái này mông ngựa đập, nhường Dương Ngọc Phàm khỏe miệng mang tới mỉm cười, nói rằng, tiểu tử ngươi vẫn rất biết coi trọng, vậy hãy theo ta đi, không nên rời bỏ ta trong vòng ba bước, còn có, không nên tùy tiện đụng vào tòa nhà này bên trong bất luận một món đồ gì, ngươi nếu là không nghe lời, chết cũng đừng trách ta. Tốt tốt, không có vấn đề. Ta nói, đi theo ta đi thôi. Nói, Dương Ngọc Phàm phất phất tay, liền hướng phía trước đi đến. Sau lưng Kinh Thần Nghiên có chút ngộng, đội vàng cùng đi qua, nói rằng, nô thiếu gia, ngài đây là nàng cũng là thầy phong thủy, thật lợi hại, chúng ta cùng với nàng cùng một chỗ. Ta nói, Kinh Thần Nghiên nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, cùng ta cùng đi qua. Ta đi theo bên người của Dương Ngọc Phàm, đột nhiên nhớ tới một việc, liền hỏi, Dương đồng học, ngươi nhìn xem tuổi tác rất nhỏ, hẳn là lên cấp 3 mới là a. Dương Ngọc Phàm quay đầu nhìn ta một cái, nói rằng, bản đại tiểu thư từ nhỏ đã thông minh, liên tục vượt cấp 3, sớm lên đại học, có vấn đề sao? Không có vấn đề, không có vấn đề, ta vừa cười vừa nói. Lúc này, Dương Ngọc Phàm cũng quay đầu nhìn ta một cái, nói rằng, ngươi nhìn xem tuổi tác cũng không lớn à, ngươi cũng nhảy lớp. Ta sững sờ, liền vội vàng gật đầu, nói rằng, không tệ, ta cũng nhảy 2 cấp, từ nhỏ ta học tập liền tốt, trong lớp học sinh khá giỏi, học bá, người trong thôn kiêu ngạo, thành tích một mực 10 phần chắc 9, lúc này mới thi đậu Yên Bắc đại học. Chương 212, lầu 4 có người. Chương 212, lầu 4 có người. Dương Ngọc Phàm có chút không quá tin tưởng nhìn ta một cái, nói rằng, liền ngươi, làm sao nhìn đều giống như không quá thông minh dáng vẻ. Nói, Dương Ngọc Phàm quay người, liền hướng phía lầu 3 phương hướng đi tới. Ta lười nhắc cùng cái này tiểu nha đầu phiến tử so đo, quay đầu nhìn thoáng qua Kinh Thần Nghiên, nhường nàng theo sát chúng ta, cũng hướng phía lầu 3 phương hướng đi tới. Vừa tới lầu 3 chỗ rẽ, ngay sau đó chúng ta lần nữa thấy được kia hai cái có chút xấu xí bút bê bại, vẫn như cũ an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó, hai cặp âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm lấy chúng ta. Ta đã tập mãi thành thói quen, nhưng là Kinh Thần Nghiên lần nữa nhìn thấy bọn chúng, lại sinh ra một loại sợ hãi thật sâu, không tự chủ được liền tóm lấy cánh tay của ta, "Nô, Nô thiếu gia." Bọn chúng ta vô vô cánh tay của nàng, ra hiệu nàng không cần phải sợ. Phía trước đi tới Dương Ngọc Phàm, hiển nhiên cũng chú ý tới hai cái này bút bê bại, nàng làm một chút thần sắc sợ hãi đều không có. Ngược lại đi tới kia hai cái bút bê bại bên người, tức giận nói, hai người các ngươi vật nhỏ, một mực đi theo ta đúng không? Có lá gan liền tiếp tục đi theo, một hồi nhìn cô nãi nãi thế nào thu thập các ngươi. Nói, liền bay lên một cước, đem kia hai cái bút bê bại đá bay ra ngoài. Kia hai cái bút bê bại theo lầu 3 trực tiếp rớt xuống lầu 2. Ở đằng kia hai cái bút bê bại rơi xuống về sau, đồng thời phát ra thê lương khóc nỉ non thanh âm, mười phần chói tai. Kinh Thần Nghiên dọa thảm, thân thể đều đã bắt đầu phát run. Người bình thường chỗ nào có thể chịu được cái này, lá gan của nàng đã coi như là lớn. Dương Ngọc Phàm đá bay kia hai cái bút bê vải về sau, tiếp tục hướng phía lầu 3 phương hướng đi đến. Nàng sắp đi đến lầu 3 thời điểm, đột nhiên quay người nhìn về phía ta, ánh mắt có chút kỳ quái, hỏi, vừa rồi ngươi nghe được bút bê vải tiếng khóc sao? Nghe được à? Ta nói, ngươi sao không sợ hãi? Dương Ngọc Phàm buồn bực hỏi, có ngươi tại, ta vì sao lại sợ hãi? Ngươi không phải Dương Công phong thủy truyền nhân sao? Ta nói, nói cũng đúng. Dương Ngọc Phàm nhẹ gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Cái này tiểu nha đầu đã đối ta sinh ra một vẻ hoài nghi, bất quá ta không thể không bội phục lá gan của nàng là thật to lớn. Đoán chừng nàng cũng là lần đầu tiên đến, căn bản không biết rõ cái này bên trong quỷ lâu quỷ vật đến cùng có nhiều đáng sợ. Mặc dù nói nàng là người của Dương gia, thủ đoạn khẳng định là có, nhưng là muốn đối phó cái này bên trong quỷ lâu quỷ vật, khẳng định không phải là đối thủ. Hai chúng ta nếu như cùng nhau lời nói, vẫn còn có chút phần thắng. Dương Ngọc Phàm rất nhanh tới lầu 3, tại thông hướng lầu 4 đầu bậc thang thời điểm, nàng đỗng nhiên ngừng lại. Một gương mặt xinh đẹp lập tức biến có chút ngưng trọng lên, nàng kia một đôi mắt to xinh đẹp hướng phía lầu 4 đầu bậc thang nhìn lại, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Ta mang theo Kinh Thần Nghiên đi theo, hỏi, sao không đi? Lầu 4 âm khí rất nặng, cái này trong lầu rốt cuộc là thứ gì? Dương Ngọc Phàm giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu nói. Dương đồng học, ngươi có phải hay không sợ hãi? Ta nói. Nghe ta nói như vậy, Dương Ngọc Phàm lập tức chừng ta một cái, nói rằng, nói bậy, cô nãi nãi có thể sợ những này mấy thứ bẩn thỉu, 8 tuổi thời điểm, ta liền có thể bắt quỷ. Lợi hại lợi hại, không hổ là Dương đại sư nữ nhi. Ta giơ ngón tay cái lên. Dương Ngọc Phàm nét miệng lên, bị ta khen có chút lâng lâng, bất quá vẫn là nhắc nhở ta nói, ta cảm ứng đi ra, lầu 4 là tòa nhà này bên trong chỗ nguy hiểm nhất, các ngươi nhất định phải theo sát ta, vạn nhất tình huống không đúng, các ngươi chạy trước, không cần phải để ý đến ta, ta có thể ứng phó được đến. Tiểu nha đầu mặc dù tính tình không tốt lắm, nhưng là tâm địa là thật thiện lương, còn biết để chúng ta chạy trước. Ta lên tiếng, nói rằng, tốt, ngươi yên tâm, chúng ta chạy khẳng định rất nhanh. Dương Ngọc Phàm hít sâu một hơi, giống như là cho mình động viên dường như, lần nữa mở ra bước chân, hướng phía lầu 4 phương hướng đi đến. Lúc này, ta cũng có chút khẩn trương, dù sao, lần trước ta chưa từng đi lầu 4, là thật không có cơ hội. Mà ta cũng biết, đáng sợ nhất quỷ vật, ngay tại lầu 4, nơi đó là Nguyễn Na địa bàn, ta cũng không biết tới gần nàng sẽ có hậu quả gì không. Đứng tại thông hướng lầu 4 đầu bậc thang, ta cùng Dương Mộng Phạm đều cảm ứng được một cỗ 10 phần nồng đậm âm sát chi khí, Loại cảm giác này làm cho lòng người bên trong cảm thấy bị đè nén, ép để cho người ta hít thở không thông. Cái này còn chưa tới nửa đêm giờ tí, liền có thể tản mát ra như thế khí tức kinh khủng đi ra, đủ để thấy Nguyên Na đoán khí là nặng bao nhiêu. Dương Ngọc Phàm đi 10 phần cẩn thận từng ly từng tí, ta nhìn thấy nàng đem hai tay đặt ở trước ngực, có thể là tại kết ấn. Ta cùng Kinh Thần Nghiên liền theo sát tại phía sau của nàng, lúc này, ta cũng sẽ thiên bổng xích đem ra, cầm ở trong tay. Có pháp khí này trong tay, trong lòng mới phát giác được an tâm một chút. Tại lầu 4 chỗ ngoặc địa phương, chúng ta lần nữa thấy được kia hai cái bút bê bại, cùng mấy lần trước như thế, bọn chúng an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm lấy chúng ta. Rõ ràng là không có sinh mệnh đồ vật, lại cho người ta mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Dương Ngọc Phàm chỉ là hướng phía kia hai cái bút bê vải nhìn thoáng qua, lần này lại không có lại để ý tới bọn chúng, tiếp tục đi lên phía trước. Ta cùng Kinh Thần Nghiên cũng một bước một bậc thang hướng phía trước đi đến. Càng là đi lên, ta thì càng cảm thấy hoảng hốt, Kinh Thần Nghiên nắm lấy cánh tay của ta, hiển nhiên cũng mười phần khẩn trương. Liên tại chúng ta theo góc rẽ đi lên lầu 4 thang lầu thời điểm, một mực gấp theo sau lưng ta Kinh Thần Nghiên, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, đột nhiên kéo ta một chút. Ta vừa quay đầu lại, liền thấy Kinh Thần Nghiên tấm kia bởi vì hoảng sợ mà biến vặn vẻ mặt. "Thế nào?" ta hỏi. Kinh Thần Nghiên sắc khóc, run giọng nói, "Nô thiếu gia, kia hai cái bút bê bại, ôm lấy chân của ta." Ta cúi đầu nhìn lên, quả thật thấy được kia hai cái bút bê bại, một bên một cái, ôm lấy Kinh Thần Nghiên chân, ngăn cản nàng hướng phía lầu 4 đi đến. Mà Kinh Thần Nghiên cũng không cách nào dịch chuyển về phía trước động một bước, cảm giác hai chân mười phần nặng nề. Đi ở trước nhất Dương Ngọc Phàm, vội vàng từ phía trên đi xuống, hướng phía kia hai cái bút bê vải nhìn thoáng qua, nổi giận nói, "Nghiệt chướng, tại bản tiểu thư trước mặt còn dám quấy phá." Nói, nhưng thấy Dương Ngọc Phàm đống nhiên hai tay kết một cái phát ấn, hướng phía bên trong một cái bút bê vải trên thân in lên. Ta nhìn thấy hai tay Dương Ngọc Phàm phía trên có kim mang lưu động, đánh ở đằng kia bút bê vải trên thân, kia bút bê vải liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, buông lỏng ra ôm lấy Kinh Thần Nghiên chân, theo lầu ba góc rẽ ngã rơi xuống. Kế tiếp, Kinh Thần Nghiên lại hướng phía một cái khác bút bê vải trên thân đập một trường, cái kia bút bê vải cũng buông lỏng ra Kinh Thần Nghiên, lăn rơi xuống. Nhưng là không bao lâu, kia hai cái bút bê vải xuất hiện lần nữa tại đầu bậc thang, giống là đã sống như thế, theo thang lầu liền tiếp tục leo lên. Cùng lúc đó, ta nhìn thấy Kinh Thần Nghiên hai chân bắt đầu phát run, nàng run giọng nói rằng, "Nô thiếu gia, lầu 4 có người chương 213, lớn đại uy hiếp chương 213, lớn đại uy hiếp Dương Mộng Phàm còn không có hoàn toàn đuổi đi kia hai cái bút bê vải, lầu 4 phương hướng lại phát hiện cổ quái." Ta theo ánh mắt của Kinh Thần Nghiên nhìn lại, rất mau nhìn tới một người mặc quần áo đỏ nữ quỷ, liền đứng tại lầu 4 đầu bậc thang, chính đối chúng ta. Tóc thật dài, rối tung ở phía trước, thấy không rõ lắm mặt. Cái này nữ quỷ ta quá quen thuộc, đang là lúc trước treo cổ tại 414 nữ sinh tốc xá Nhất Vân. Nàng lần trước còn giúp chúng ta. Dương Ngọc Phàm còn không có chú ý tới đứng tại lầu 4 miệng áo đỏ nữ quỷ, chỉ là nhìn chằm chằm kia hai cái không ngừng trèo lên trên bút bê bại. Nàng giận giận một tiếng, hai tay lần nữa kết ấn, hai cái chân thay nhau đạp đất. Bắc Phương Huyền Thiên, Huyền Vũ Chân Linh, Quỷ Thần Hạ Phục, Uy Trấn Ngũ Nhạc. Một đoạn này chú ngữ niệm tụng đi ra, ở đằng kia hai cái bút bê vải phía trước, đột nhiên dâng lên một đoàn kim sắc cương khí bình chướng đi ra, đem kia hai cái bút bê vải cho chặn lại xuống tới. Kia hai cái đang trèo lên trên bút bê vải, khẽ rửa gần kia đạo kim sắc cương khí bình chướng, lập tức liền lăn rơi xuống. Nhưng mà, nàng làm ra cái kia đạo cương khí bình chướng, người bình thường là không thấy được, chỉ có ta ở đây mở thiên nhãn dưới tình huống, khả năng nhìn thấy kia lớp bình phong xuất hiện. Thấy cảnh này, ta không khỏi đối Dương Mộng Phàm cao nhìn qua, cái này tiểu nha đầu quả thật sự có tài. Làm xong kia hai cái bút bê vải về sau, Dương Mộng Phàm chợt hướng phía ta bên này nhìn lại. Nàng phát hiện ta cùng Kinh Thần Nghiên một mực hướng phía lầu 4 phương hướng nhìn lại, cũng theo ánh mắt của ta nhìn lại, sắc mặt lúc này trầm xuống. "Tốt, lá gan lớn như vậy, vậy mà tại cô nãi nãi trước mặt hiện thân, nhìn ta không thu ngươi." Dương Ngọc Phàm là thật nghe con mới để không sợ cọp, đi thẳng tới bên cạnh ta, hướng phía Nhiếp Vân phương hướng nhìn lại. Lúc này Nhiếp Vân bỗng nhiên làm ra một cái cử động cổ quái. Nàng lắc lư lên tóc đen đầy đầu đầu, giống như là tại lắc đầu. Sau đó còn giơ lên hai cái trắng tay, không ngừng bày đến bày đi. Dương Ngọc Phàm khẳng định không biết rõ Nhiếp Vân là có ý gì, nhưng là ta biết Nhiếp Vân là đang ngăn trở chúng ta lên lầu 4, bao quát trước đó kia hai cái bút bê bại, cũng không muốn để cho ta đi lên, cho nên mới ôm lấy Kinh Thần Nghiên hai chân. Nhiếp Vân làm như vậy, khẳng định là tại nhắc nhở chúng ta lầu 4 rất hung hiểm, hiện tại đi còn kịp. Nhưng là Dương Ngọc Phàm nhưng lại không cho là như vậy, nàng tưởng rằng kia áo đỏ nữ quỷ đang gây hấn với nàng. Lúc này, Dương Ngọc Phàm không nói hai lời, hai tay kết ấn, trực tiếp liền hướng phía Nhiếp Vân phương hướng bỏ tới. "Đừng!" Ta đưa tay đi bắt Dương Ngọc Phàm, nhưng là cái này tiểu nha đầu phiến tử tốc độ quá nhanh, trực tiếp theo bên cạnh ta thoáng một cái đã qua, hai ba bước liền nhảy tới lầu 4. Hai tay kết ấn về sau, hướng thẳng đến trên người Nhiếp Vân đánh ra. Nhiếp Vân hiển nhiên cũng có chút kiêng kỵ Dương Ngọc Phàm, tại nàng xông lên một phút này, thân thể liền hướng phía lầu 4 chỗ hắc ám phiêu bay đi, hoàn toàn biến mất tại hắc trong bóng tối. Lần trước Nhiếp Vân giúp chúng ta, bị Nguyễn Na dùng vô số mái tóc đen dài quấn quanh, cuối cùng không thấy bóng dáng. Ta coi là Nhiếp Vân sẽ bị Nguyễn Na chính mình thôn vệ hết, không nghĩ tới nàng vậy mà lại xuất hiện lần nữa tại trước mặt của ta. Xem ra, Nguyễn Na đối với Nhiếp Vân vẫn là thủ hạ lưu tình, cũng không có tước đoạt nàng luân hồi chuyển thế cơ hội. Lúc này Dương Ngọc Phàm đã vọt tới lầu 4, nhìn xem Nhiếp Vân biến mất phương hướng, thử lạnh một tiếng, nói rằng, nguyên một đám nho nhỏ ác quỷ, liền dám ở cô nãi nãi trước mặt làm cản, có là gan đường chạy à. Ta mang theo sợ hãi đến mất hồn mất vía Kinh Thần Nghiên, cũng hướng phía lầu 4 đi đến. Nhìn thấy Kinh Thần Nghiên sợ hãi đến mặt mũi trắng bệnh, liền nhỏ giọng nói với nàng nói, "Kinh A Di, đừng sợ, vừa mới mặc quần áo đỏ tên nữ quỷ đó là Nhất Vân, nàng đang ngăn trở chúng ta đi lầu 4. Kinh Thần Nghiên sửng sốt một chút, nói rằng, lại là nàng ta từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu. Mặc dù biết Nhất Vân là vì chúng ta tốt, nhưng là chúng ta tới đều tới, khẳng định không thể dễ dàng như vậy rời đi, hôm nay nói cái gì cũng muốn gặp tới Nguyễn Na, nhường Kinh Thần Nghiên thật tốt cùng với nàng tâm sự, dựa vào năm đó tỉ bội của các nàng tình thâm, có lẽ có thể đưa nàng cảm hóa. Không bao lâu, hai người chúng ta đi tới bên người của Dương Ngọc Phàm, nàng nhìn hai người chúng ta một cái, có chút đắc ý nói, thế nào, bản đại tiểu thư lợi hại à? Lợi hại, kia nữ quỷ trông thấy ngươi trực tiếp hù chạy, có ngươi tại, ta an tâm. Ta Su định nói, cái này lời còn chưa nói hết, trên mặt Dương Ngọc Phàm ý cười lập tức biến mất. Lúc này, ta cũng là toàn thân rung động, đột nhiên cảm giác, cái này lầu 4 âm sát chi khí, biến vô cùng nồng nặc lên. Lầu 4, là toàn bộ bên trong quỷ lâu, âm khí nặng nhất địa phương. Lúc trước Nguyễn Na cùng trong túc xá mấy nữ sinh, đều là chết tại lầu 4. Hơn nữa, về sau cái này hơn 30 năm bên trong, lục tục ngo ngoe chết thảm tại tòa nhà này bên trong người, hoặc là theo lầu 4 nhảy đi xuống ngã chết, hoặc là chính là lấy các loại ly kỳ phương thức chết tại lầu 4. Những người này linh hồn, đều bị giam cầm ở nơi này. Đột tử người, không được siêu thoát, tích lũy tháng ngày, oan khí chỉ có thể càng ngày càng sâu nặng. Lại thêm Nguyễn Na cũng tại lầu 4, oan khí ngập trời, nơi này chính là một cái quỷ ổ không biết từ nơi nào thổi tới âm lãnh gió, để cho ta toàn thân mồ hôi đều sung ra. Mới vừa đến lầu 4, ta cũng cảm giác được to lớn uy hiếp. Không bao lâu, đột nhiên, theo lầu 4 hành lang chỗ sâu, liền có từng đoàn màu đỏ sát khí phiêu đang tới, kia sát khí sát mặt đất, quần quần mà đến. Cùng lúc đó, đi theo những cái kia màu đỏ sát khí đằng sau, còn có từng bóng người đang lắc lư. Những cái kia lắc lư bóng người, đi theo phiêu đãng màu đỏ sát khí, từng chút hướng phía chúng ta tới gần. Chính là gan lớn Dương Ngọc Phàm, nhìn thấy nhiều như vậy quỷ vật đồng thời xuất hiện, khuôn mặt nhỏ không khỏi cũng lộ ra mấy phần thần sắc hốt hoảng. Cái này, nhiều như vậy Dương Ngọc Phàm không tự chủ được nói rằng, là thật nhiều, theo những cái kia cái bóng không ngừng tới gần, chúng ta mới thấy rõ, những cái kia quỷ ảnh từ lít nha lít nhít, chừng mười mấy cái nhiều như vậy, một cái sát bên một cái, nện bước quỷ dị bộ pháp, đang không ngừng hướng phía chúng ta tới gần. Đi ở trước nhất chính là mấy cái tóc hai bù xù nữ quỷ, thân thể còng lưng, hướng phía chúng ta tới gần, hai tay sâu đứng thẳng lôi kéo, một lay một cái, tại các nàng không ngừng hướng phía chúng ta đến gần thời điểm, ta thậm chí nghe được các nàng xương cốt ma sát thanh âm. Phía trước nhất một nữ quỷ, giờ phút này cách chúng ta không đến 5 mét khoảng cách. Theo nàng không ngừng tới gần, trên mặt tóc đống nhiên từ giữa đó tách ra, lộ ra một trường đen xỉ mặt đến. Kia là một trương bị đốt cháy khét mặt, da chóc thịt bong, một cái hốc mắt một mảnh đen như mực, một cái khác ánh mắt liền treo ở trước mũi mặt. Theo nàng không ngừng hướng phía chúng ta đi đến, cái kia treo ở trên mũi ánh mắt còn đang không ngừng lắc lư. Kinh Thần Nghiên bị trước mắt cảnh tượng đáng sợ trực tiếp sợ quá khóc, nàng nhìn xem đi ở trước nhất tên nữ quỷ đó, gắt gao bắt lấy cánh tay của ta, móng tay đều lâm vào thịt của ta bên trong, đau ta hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng là Tôn Tĩnh. Kinh Thần Nghiên hoảng sợ nói rằng,